Chương 76, Vân gia. Ngươi là người phương nào? Ba hắc y dì nhân nhìn thấy bạch y dì thanh niên xuất hiện trước mặt mình thì trong mắt hiện lên vẻ đề phòng, đồng thời dừng lại hỏi. Bổ tọa cho các ngươi 3 giây lập tức cút khỏi đây, nếu không đừng trách ta ra tay không lưu tình. Bạch y dì thanh niên nhìn ba hắc y dì nhân nhàn nhạt nói một câu. Muốn chúng ta cút đi. Tiểu tử ngươi đúng là muốn chết. Các huynh đệ giết cho ta. Hắc y dì nhân dẫn đầu nghe thấy lời của bạch y dì thanh niên thì tức giận quát lên một tiếng, sau đó cả ba người đồng loạt chuyển hướng đánh thẳng về phía hắn. Ngày hôm nay Nam Sơn Tam Ác bọn họ khó khăn lắm mới có thể dẫn dụ Vân Phiêu Phiêu tới nơi này, không ai có thể ngăn cản được kế hoạch của bọn họ, cho dù là thanh niên thần bí trước mắt cũng không được. Ha ha ha. Bạch y dì thanh niên thấy vậy ngẩng đầu cười dài một tiếng, cùng lúc này thân hình của hắn lại đột nhiên biến mất. Một giây sau lại quỷ dị hiện ra trước người một hắc y dì nhân, hai tay vung lên đồng thời phát ra hơn 100 đạo đánh tới. Tên hắc y dì nhân còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị đánh thành huyết vũ rơi xuống mặt đất. Vù. Tiếp đó bạch y dì thanh niên lại lập lại động tác một lần nữa, quỷ dị xuất hiện trước mặt một tên hắc y dì nhân khác, lần nữa vung quyền lên, tên này trong chớp mắt cũng bị phanh thây thành 100 mảnh. T. Vị tiền bối này chỉ dựa vào hai tay không cần bất cứ thần thông gì mà đã có thể thuấn sát hai tên thần vương cấp cao thủ, thật đúng là quá lợi hại. Không biết thật ra là đã tu luyện loại công pháp gì nữa. Vân Phiêu Phiêu đứng ở phía sau nhìn thấy hung uy của người thanh niên thì không nhịn được hít một hơi khí lạnh, em thầm nghĩ. Gỡ rào. Hắc Y Dì Nhân dẫn đầu nhìn thấy bạch Y Dì thanh niên trong chớp mắt đã giết đi hai huynh đệ thực lực không kém gì mình thì cho dù có hung hãn đến mấy cũng không nhịn được kinh hãi kêu to một tiếng, vô số tia máu từ bên trong cơ thể hắn bắn ra bốn phương tám hướng tạo thành một lớp huyết vụ bao bọc cơ thể hắn. Ẩm. Tiếp theo đó chỉ nghe một tiếng nổ lớn từ bên trong lớp huyết vụ vang lên, trong chớp mắt nó đã thuấn di ra ngoài phạm vi 100 dặm sau đó biến mất ở cuối chân trời. Huyết ảnh độn. Người thanh niên thấy vậy thầm nói một tiếng nhưng cũng không có ý đuổi theo, khoanh tay đứng nguyên tại chỗ. Tiểu nữ Vân Phiêu Phiêu gặp qua tiền bối. Không biết ngài là. Lúc này Vân Phiêu Phiêu mới lấy hết can đảm bước lên phía trước một bước nhìn bạch y dì thanh niên hỏi. Ta tên là Đông Phương Trường Minh. Bạch y dì nam tử nghe vậy nhàn nhạt nói. Thì ra là Đông Phương tiền bối. Nếu không chê xin mời tiền bối hạ cố đến nơi ở của tiểu nữ. Vân Phiêu Phiêu nhất định sẽ cảm tạ đại ân cứu mạng của ba vị. Vân Phiêu Phiêu chắp tay nói. Được. Sở dĩ Đông Phương Trường Minh chịu ra tay giúp Vân Phiêu Phiêu chính là vì thân phận của nàng lúc này, nghe như vậy sao có thể từ chối, sảng khoái gật đầu một cái sau đó cùng với Vân Phiêu Phiêu hóa thành hai đạo hào quang bay lên trời đi cùng với hắn, đương nhiên không thể thiếu hai người Y Tư Kỳ và Vivian. 4. Nửa ngày sau bốn người bay đến bên ngoài một tòa sơn mạch rộng lớn cách Thánh Linh Sơn khoảng hơn vạn dặm, bên trên là vô số cung đình lầu các, đây chính là trụ sở tạm thời của Vân gia. Đại tiểu thư người về rồi. Vừa nhìn thấy Vân Phiêu Phiêu xuất hiện từ bên trong quần thể cung điện lập tức có một bóng người mặc trang phục tỷ nữ bay ra vui mừng nói. Ừm. A Tuyết mẫu thân của ta đâu rồi? Vân Phiêu Phiêu gật nhẹ đầu một cái sau đó nhẹ giọng hỏi. Bẩm tiểu thư hiện nay gia chủ đang cùng với các vị trưởng lão họp bàn bên trong đại điện ạ. Tỷ nữ A Tuyết cung kính nói. Được rồi. Khi nào mẫu thân xong việc ngươi mời người đến nơi ở của ta một chuyến, ta có một số chuyện muốn nói với người. Vân Phiêu Phiêu trầm giọng nói một tiếng sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của những người khác nàng ta mang theo ba người Đông Phương Trường Minh đi tới nơi ở của mình. Cách. Một lát sau khi bốn người đang ngồi thưởng trà bên trong căn phòng của Vân Phiêu Phiêu đột nhiên có một người đẩy cửa bước vào. Người đang đi tới là một nữ nhân tóc tím khoảng trên dưới 30 tuổi, dung mạo phi thường đoan chính, đồng thời có tới 8 phần giống với Vân Phiêu Phiêu, nàng ta chính là gia chủ của Vân gia Vân Phi Huyên. Phiêu Phiêu trong thời gian này còn đã đi đâu? Ba người này là ai? Vân Phi Huyên liếc mắt quan sát bốn người một chút rồi trầm giọng hỏi Vân Phiêu Phiêu. Bẩm mẫu thân, 4 ngày trước con bị bọn Nam Sơn Tam Ác lừa ra ngoài, thiếu chút nữa là mất mạng, may mắn gặp được vị tiền bối này mới có thể trở về đây được. Vân Phiêu Phiêu nhanh chóng đem mọi chuyện kể lại cho Vân Phi Huyền nghe. Thì ra là đạo hữu đã ra tay cứu tiểu nữ, không biết ngươi xưng hô thế nào. Sau khi nghe xong Vân Phi Huyền khẽ gật đầu một cái sau đó nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Tại hạ Đông Phương Trường Minh, hai người bên cạnh chính là bằng hữu của ta Y Tư Kỳ và Vivian. Đông Phương Trường Minh đứng lên trầm giọng nói. Đông Phương Trường Minh, Y Tư Kỳ, Vivian. Ba vị xin cho thiếp thân mạo muội hỏi một câu, 10 năm trước có phải ba vị đã ở Thiên La Thành tiêu diệt một con yêu hầu không? Vân Phi Huyên nhìn ba người hỏi. Ba người Đông Phương Trường Minh nghe vậy trong lòng không khỏi ngạc nhiên, bởi vì chuyện 10 năm trước chỉ có 7-8 người trong cuộc biết chuyện, sao Vân Phi Huyên lại biết được chứ? Đúng vậy. Không ngờ Vân Đạo Hữu lại biết chuyện này. Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng bề ngoài ba người Đông Phương Trường Minh vẫn giữ vẻ bình thản như thường, thản nhiên gật đầu nói. Không giấu gì ba vị thiếp thân và Phượng Khinh Huyền trong Long Phượng Đạo Lữ là hảo tỷ muội, chuyện của các vị cũng là nàng kể lại cho ta nghe. Không ngờ hôm nay lại có duyên gặp được ba vị ở đây. Vân Phiêu Phiêu nhìn ba người cười nói. Thì ra là vậy. Hiện tại tại hạ có một chuyện mạo muội muốn nhờ, không biết Vân gia chủ có thể đáp ứng ta một tay không? Đông Phương Trường Minh nghe vậy trong lòng thoáng buông lỏng một chút rồi lại nhìn Vân Phi Huyên nói. Đông Phương huynh không cần khách khí như vậy, mạng của tiểu nữ là do các vị cứu, nếu có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng. Vân Phi Huyên phi thường sảng khoái đáp. Như vậy Đông Phương ta cũng không nhiều lời nữa, tại hạ muốn cầu xin một bình ngũ sắc linh nhũ, không biết Vân Đạo Hữu có thể cho ta hay không? Đông Phương Trường Minh lập tức nói. Cái gì? Ngươi muốn ngũ sắc linh nhũ? Nghe được yêu cầu của hắn không chỉ Vân Phi Huyên mà ngay cả Vân Phiêu Phiêu ngồi ở bên cạnh cũng kinh hãi thốt lên một tiếng. Tại hạ biết được yêu cầu này có chút quá đáng nhưng ngũ sắc linh nhũ này đối với ta thật sự là vô cùng quan trọng. Xin Vân Đạo Hữu giúp cho. Đông Phương Trường Minh thấy vậy lập tức đứng lên vòng tay nói. Ôi! Không phải là thiếp thân không muốn giúp Đạo Hữu mà là ngũ sắc linh nhũ là báu vật của Khổng Tước Thế Gia chúng ta, do năm mạch Khổng Tước là Vân Gia chúng ta, Linh Gia, Diệp Gia, Lý Gia và Huyễn Gia cùng nhau canh giữ, cho dù thiếp thân cũng không thể lấy được ra ngoài. Trừ khi... Sau một lúc lâu im lặng chỉ nghe Vân Phi Huyên lên tiếng nói. Trừ khi cái gì? Không phải là Vân Đạo Hưu muốn ba người chúng ta gia nhập Khổng Tước Thế Gia các người chứ? Đông Phương Trường Minh hầu nghi nói. Đông Phương Đạo Hưu quả nhiên là người thông minh. Thiếp thân đúng là có ý muốn mời ba vị gia nhập Vân Gia chúng ta. Bất quá các vị có thể yên tâm, thời gian sẽ không quá lâu, các vị chỉ cần ở lại Vân Gia chúng ta 10 năm, đợi sau khi qua Tổ Linh Đại Điển là các vị có thể tự do rời đi. Vân Phi Huyền nhìn ba người Đông Phương Trường Minh gật đầu nói. Tổ Linh Đại Điển? Đó là gì? Đông Phương Trường Minh nhíu mày một chút rồi trầm giọng hỏi Vân Phi Huyền. Tổ Linh Đại Điển là sự kiện quan trọng nhất của Khổng Tước Thế Gia chúng ta, được cử hành trăm năm một lần, đến lúc đó ngũ mạch chúng ta sẽ tụ hợp lại đánh thức Tổ Linh, sau đó trước mặt Tổ Linh chúng ta sẽ phái ra các trưởng lão của mình quyết đấu với nhau sắp xếp ra thứ hạng cao thấp. Thứ hạng càng cao thì không chỉ được nhiều tài nguyên tu luyện hơn mà còn có quyền sử dụng ngũ sắc linh nhũ nữa. Chỉ cần 10 năm sau các vị có thể vì Vân Gia chúng ta tranh thủ được nhiều lợi ích hơn thì thiếp thân nguyện ý lấy ra một bình lớn ngũ sắc linh nhũ ra tặng cho các vị. Vân Phi Huyền nhanh chóng giải thích cho ba người Đông Phương Trường Minh những chuyện liên quan đến Tổ Linh Đại Điện. Sau khi nghe xong những gì Vân Phi Huyền nói, ba người Đông Phương Trường Minh cũng không đội vàng trả lời mà âm thầm truyền âm thương lượng với nhau. Được rồi. Nếu Vân Đạo Hưu đã nói như vậy thì ba người bọn ta cũng không có lý do gì từ chối nữa. Một lát sau chỉ thấy Đông Phương Trường Minh bước lên phía trước một bước nhìn Vân Phi Huyền nói. Như vậy rất tốt. Phi Huyền xin thay mặt Vân gia đà tạ các vị. Vân Phi Huyền nghe vậy tỏ vẻ vui mừng kêu lên một tiếng. Chương 77, Huyễn Vô Tình. Như vậy rất tốt. Phi Huyền xin thay mặt Vân gia cảm tạ ba vị đạo hữu. Vân Phi Huyền nghe thấy tiếng nói của Đông Phương Trường Minh thì vui mừng kêu lên một tiếng, tiếp theo hai bên lại thương lượng thêm một số chuyện nữa rồi ba người Đông Phương Trường Minh đi đến nơi ở mà Vân gia sắp xếp cho bọn họ nghỉ ngơi. Trong chớp mắt thời gian đã trôi qua 3 tháng. Một ngày này ba người Đông Phương Trường Minh lại cùng với đoàn người của Vân Gia khởi hành đi đến Thánh Linh Sơn tham gia Vạn Bảo Đại Hội. Tuy nơi ở tạm thời của Vân Gia và Thánh Linh Sơn cách nhau hơn vạn dặm nhưng với tốc độ của đỉnh cấp phi xa mà đoàn người sử dụng không bao lâu sau bọn họ đã đến nơi. Ầm. Lúc này chỉ thấy Vân Phi Huyên vung tay lên bắn ra một đạo hào quang vào bên trong Thánh Linh Sơn, tiếp theo đó nàng ta lại thản nhiên chắp tay đứng ở trong xe, ánh mắt nhìn về phía tầng cấm chế màu xanh bao phủ Thánh Linh Sơn giống như đang chờ đợi cái gì đó vậy. Vút. Một lát sau chỉ thấy tầng cấm chế hơi vặn vẹo một cái, tiếp theo đó chỉ thấy một nam tử từ bên trong bay ra. Ngươi chính là thủ vệ ở đây sao? Rất tốt. Mau dẫn ta đi tới nền tiên các. Vân Phiêu Phiêu không đợi người thanh niên đó mở lời thì đã trầm giọng kêu lên. Vâng. Xin mời tiền bối đi theo tại hạ. Người thanh niên nghe như vậy tuy cả kinh nhưng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng ôm quyền nhìn Vân Phiêu Phiêu cung kính nói. Ừm. Vân Phiêu Phiêu nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi mang theo đoàn người đi theo phía sau bay theo người thanh niên đi vào bên trong cấm chế. Ba vị tiền bối, hiện tại cả tòa Thánh Linh Sơn này được chia làm ba khu vực chia ra do chính, ma lượng đạo mỗi người chấp trưởng một phía. Khu vực còn lại là dành cho các thế gia như Vân gia chúng ta và một số tán tu cường giả, ở mỗi khu vực đều có xây dựng một tòa Nghênh Tiên Cung bên trong vô cùng rộng rãi, chỉ cần tu vi đạt đến cảnh giới thần hoàng thì có thể đem theo môn nhân đệ tử độc chiếm một tầng. Đương nhiên chỉ dựa vào Nghênh Tiên Cung không thể nào dung nạp được hết số người đến tham dự được, cho nên trước khi đại hội diễn ra những người tổ chức đã cho kiến tạo rất nhiều lầu các ở khắp nơi để có thể dung nhập cùng lúc nhiều người. Nhưng theo vãn bối ước đoán dù nên tiên cung có rộng lớn đến đâu cũng không thể dung nạp hết lượng người tham gia đại hội lần này, dù sao vãn bối cũng nghe nói lần đại hội này có chút bất đồng với những đại hội lần trước. Trên đường đi Vân Phiêu Phiêu chủ động giải thích một số chuyện ở vạn bảo đại hội cho ba người Đông Phương Trường Minh nghe. Ừm. Ba người Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhẹ gật đầu một cái sau đó đảo mắt quan sát quan cảnh xung quanh. Chỉ thấy khắp nơi trên Thánh Linh Sơn là những dãy lầu các vô cùng tráng lệ xa hoa mà đứng trên tất cả những kiến trúc đó lại là một tòa tháp bằng bạch ngọc cao hơn 100 tầng được thiết kế vô cùng tinh xảo, đó chính là Nghênh Tiên Cung mà Vân Phiêu Phiêu đã giới thiệu. Vân tiền bối vãn bối còn có trách nhiệm tuần tra không thể dẫn các vị vào bên trong được. Các vị cứ đợi ở đây một chút sẽ có tổng quản đại nhân ở Nghênh Tiên Cung ra tiếp đón các vị. Vãn bối xin được phép cáo từ. Người thanh niên dẫn đoàn người đáp xuống trước cửa của Nghênh Tiên Cung sau đó nhìn vào Vân Phi Huyên cung kính nói. Được rồi. Bình đan dược này thưởng cho ngươi. Vân Phi Huyên nghe vậy gật đầu một cái sau đó vung tay lên lấy ra một bình đan dược đưa cho hắn. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Người thanh niên thấy vậy vui mừng như điên kêu lên, tuy bình đan dược này đối với những cường giả như bọn Đông Phương Trường Minh chẳng đáng là gì nhưng đối với hắn thì lại là cả một gia tài. Vân Phi Huyên không nói thêm tiếng nào nữa mà phất phất tay ra hiệu cho người thanh niên rời đi. Người thanh niên cũng rất thức thời không nói thêm tiếng nào nữa mà mau chóng rời đi. Cơ hồ này bên trong Nghênh Tiên Cung cũng có một lão giả râu tóc bạc phơ cũng bước ra, tu vi của hắn không ngờ lại là thần hoàng cấp sơ kỳ. Bái kiến Vân Phu Nhân, xin thứ lỗi cho ta vì không thể nên đón từ xa. Lão giả đó bước lên phía trước vài bước nhìn vào Vân Phi Huyên chắp tay nói. Ai cũng biết là trong mấy ngày này Trương Huynh rất bận rộn. Thiếp thân sao dám trách Huynh cơ chứ? Vân Phi Huyên thấy vậy đưa tay ra đỡ lão giả dậy cười nói, vừa nhìn qua ai cũng có thể nhận ra quan hệ của cả hai bên rất tốt. Xin hỏi Trương Huynh, khu vực của Vân gia chúng ta đã chuẩn bị xong hay chưa? Hơi dừng một chút nàng ta lại tiếp tục. Việc này xin Vân Phu Nhân yên tâm. Chỗ của Vân gia các người ta sớm đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ các vị chỉ cần dọn vào là có thể ở. Lão giả họ Trương liền nói. Như vậy rất tốt. Ta xin đa tạ Trương Huynh. À phải rồi. Đông Phương Đạo Hưu, ba người các ngươi muốn ở cùng một nơi với chúng ta hay là tự mình chọn lấy một tầng? Vân Phi Huyên nghe vậy mỉm cười nói sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn ba người Đông Phương Trường Minh hỏi. Cái này sao? Bọn ta tự do đã quen không bằng làm phiền Trương Đạo Hữu sắp xếp cho bọn ta một tầng đi. Ba người Đông Phương Trường Minh liếc nhau một chút rồi cùng nhìn lão giả họ Trương nói. Ha ha ha! Việc này có gì mà phiền chứ? Hiện tại số tầng trống bên trong Nghênh Tiên Cung này còn rất nhiều, các vị cứ tùy tiện chọn một tầng là được. Lão giả họ Trương nghe vậy cười nói một tiếng sau đó đưa tay ra ném một cái ngọc giản cho ba người Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh đem thần thức quét vào ngọc giản thì phát hiện bên trong đó là tin tức cụ thể của các tầng bên trong Nghênh Tiên Cung. Trương Đạo Hữu, bọn ta muốn chọn tầng thứ 75, xin làm phiền dẫn đường. Sau một lúc thương lượng cuối cùng Đông Phương Trường Minh ngẩng đầu nhìn lão giả họ Trương nói. Được. Xin ba vị đi theo ta. Lão giả họ Trương nghe vậy gật đầu một cái sau đó quay đầu dẫn theo ba người Đông Phương Trường Minh vào một thiên điện ở bên cạnh. Bên trong đại điện này được bố trí hơn 100 cái truyền tống trận loại nhỏ, mỗi cái đều được đánh một loại số hiệu riêng tương ứng với số tầng của Nghênh Tiên Cung. Lão giả họ Trương trực tiếp dẫn theo ba người Đông Phương Trường Minh bước vào cái truyền tống trận số 75, mà ở gần đó Vân Phi Huyên cũng dẫn theo đám người Vân gia bước vào một cái truyền tống trận khác. Ẩm. Sau một khắc, lão giả họ Trương và ba người Đông Phương Trường Minh đã xuất hiện ở trong một trang viên rộng lớn, hai bên có trồng vô số kỳ hoa dị thảo tỏa ra một loại không khí tươi mát làm người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Đây chính là tầng thứ 75, không biết ba vị có hài lòng không? Lão giả họ Trương nhìn ba người Đông Phương Trường Minh hỏi. Chỗ này là do bọn ta chọn, đương nhiên là phải hài lòng rồi. Đông Phương Trường Minh bình thản nói. Như vậy Trương, ta không làm phiền ba vị nữa. Có việc gì thì ba vị cứ việc thông qua tấm lệnh bài này liên lạc với ta. Lão giả họ Trương nghe vậy cười to một tiếng lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài giao cho bọn người Đông Phương Trường Minh sau đó liền quay người rời đi. Sau khi tiễn lão giả họ Trương rời đi, ba người Đông Phương Trường Minh liền tiến vào lầu cắt trước mắt im lặng nghỉ ngơi. 4. Ẩm. Ba ngày sau, lúc ba người Đông Phương Trường Minh đang ngồi thưởng trà thì đột nhiên lại nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ý Dĩ Tư Kỳ kinh ngạc kêu lên một tiếng. Cứ ra ngoài xem thì sẽ biết. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói một tiếng sau đó lập tức dẫn theo hai người Ý Dĩ Tư Kỳ và Vi Vi An kêu lên một tiếng. Một khắc sau khi ba người bước ra bên ngoài thì chỉ thấy một con dị điểu toàn thân phát ra ngũ sắc linh vụ đang bay thẳng về phía Nghênh Tiên Cung. Trên lưng của dị điểu này không ngờ lại có một tòa cung điện cao hơn 100 trượng vô cùng hùng vĩ, hoa lệ. Càng làm người ta kinh ngạc hơn nữa là bên trong tòa lầu các này lại liên tục phát ra từng đạo khí thế vô cùng cường đại. Đông Phương đạo hữu các ngươi cũng ra đây quan sát à? Đúng lúc ba người Đông Phương Trường Minh đang quan sát chiếc thú xa thì bên tai bọn họ lại đột nhiên vang lên một tiếng nói, người vừa tới chính là hai mẹ con Vân Phi Huyên và Vân Phiêu Phiêu. Vân đạo hữu không biết đây là? Vừa nhìn thấy hai người xuất hiện, Đông Phương Trường Minh lập tức đưa tay chỉ vào chiếc thú xa trước mặt tò mò hỏi. Dị điểu này tên là Vân Phong, là thú cưới do lão tổ của Huyễn gia Huyễn Vô Tình trong Ngũ Sắc Thế gia chúng ta nuôi. Không ngờ lần này hắn cũng đến đây tham gia Vạn Bảo Đại hội lần này. Vân Phi Huyên ngưng trọng liếc nhìn chiếc thú xa đang bay tới một chút rồi trầm giọng trả lời. Chương 78, giao dịch hội. Huyễn Vô Tình, thực lực của hắn thế nào? Đông Phương Trường Minh thì lộ ra vẻ hứng thú hỏi. Thực lực của Huyễn Vô Tình, ngàn năm trước hắn đã đột phá đến cảnh giới thiên cấp, hiện nay đang đệ nhất cường giả của Khổng Tức Thế gia chúng ta. Vân Phi Huyên nghe được câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì chần chờ một chút rồi nói, khi nhắc tới Huyễn Vô Tình trong giọng nói của nàng hiện ra một sự chán ghét nhàn nhạt, chứng tỏ bên Ngũ Sắc Thế gia quan hệ của Vân gia và Huyễn gia cũng không phải là tốt đẹp gì. Cảm nhận được điều đó, ba người Đông Phương Trường Minh cũng rất thức thời không đề cập đến chuyện Huyễn Vô Tình nữa. Đúng rồi, Đông Phương đạo hữu, Y Y Tư Kỳ, Vi Vi An thiếp thân sắp sửa tham gia một lần giao dịch hội, không biết ba người có muốn đi cùng ta không? Đột nhiên Vân Phi Huyên lại nhìn ba người hỏi. Giao dịch hội? Có thể làm cho Vân đạo hữu chú ý, không lẽ là giao dịch hội của thần hoàng cao thủ? Đông Phương Trường Minh nghe xong thì tỏ vẻ nghi hoặc lên tiếng hỏi. Ha ha ha, bốn. Đông Phương đạo hữu đúng là rất thông minh. Đối với thần hoàng cấp cao thủ như chúng ta mà nói, những bảo vật bình thường có rất công dụng, dù cho là ở Vạn Bảo Đại hội bảo vật đầy đất này cũng không thể làm cho tất cả hài lòng ra về được, cho nên trước khi Vạn Bảo Đại hội diễn ra, những thần hoàng cấp cao thủ như chúng ta thường bí mật tiến hành một lần giao dịch hội nho nhỏ, đem những món bảo vật trong tay mình đổi lấy những thứ mình cần. Đương nhiên trong những món đồ giao dịch đó không thiếu những món đồ lai lịch bất minh căn bản không thể đem ra đấu giá công khai được, hoặc là những món bảo vật bị ngăn cấm căn bản không thể mua được theo cách bình thường. Vân Phi Huyên cười khẽ nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Nghe Vân Đạo Hữu nói vậy, tại hạ thật sự có chút hứng thú, không biết giao dịch hội bao giờ thì sẽ bắt đầu. Nghe xong những lời của Vân Phi Huyên, hai mắt của Đông Phương Trường Minh lóe sáng lên tiếng nói. Thời gian là sáng sớm 3 ngày sau, đến lúc đó thiếp thân sẽ thông báo cho ba vị. Vân Phi Huyên trầm giọng đáp. Được. Như vậy thì đa tạ Vân Đạo Hữu rồi. Ba người chúng ta xin cáo từ trước. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái, sau đó dẫn theo hai người Y Tư Kỳ và Vi Vi An rời đi. 4. Ba ngày sau sáng sớm, ba người Đông Phương Trường Minh đã bước ra khỏi Nên Tiên Cung đi đến một đỉnh núi nhỏ hoang vắng cách Thánh Linh Sơn không xa. Vút. Một lát sau trên không trung vang lên tiếng xé gió, một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt bọn họ, người vừa tới đương nhiên chính là Vân Phi Huyên. Ba vị đạo hữu đến thật sớm a. Xem ra các ngươi rất mong chờ lần giao dịch hội này. Chỉ nghe Vân Phi Huyền mỉm cười nhìn bọn họ nói. Bọn ta đúng là có chút mong chờ đối với giao dịch hội lần này, nhưng là tới sớm chủ yếu là do lần đầu tới tham gia sợ đến trễ thời gian. Ba người Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhìn nhau một chút sau đó mở miệng nói. Thì ra là vậy. Hiện giờ đúng là đã sắp tới thời gian giao dịch hội bắt đầu, nhưng mà trước khi đi đến đó chúng ta phải dùng chút thủ đoạn che giấu diện mạo của bản thân đã, nếu để những người bên trong nhận ra thì đúng là không tốt. Nhìn thấy ba người khiêm tốn như vậy, trên mặt Vân Phi Huyên thoáng hiện một nụ cười hài lòng sau đó nói. Đa tạ Vân đạo hữu, ba người chúng ta biết phải làm sao rồi. Ba người Đông Phương Trường Minh trịnh trọng gật đầu một cái, sau đó mỗi người lấy ra một chiếc mặt nạ màu bạc đeo lên mặt. Ba chiếc mặt nạ này được làm bằng một loại khoáng thạch đặc biệt có tên là ô linh, có công dụng ngăn cản thần thức rất tốt, khi mang lên thần hoàng cao thủ bình thường căn bản không thể thấy được dung mạo của ba người. Vân Phi Huyên nhìn thấy bộ dáng ba người như vậy khẽ cười một tiếng, sau đó cũng bức ra một tầng hào quang ngũ sắc che phủ toàn bộ thân hình của mình lại. Tiếp theo cả bốn người đồng loạt hóa thành bốn đạo bay ra khỏi ngọn núi. Khoảng nửa ngày sau khi mặt trời đã đứng bóng, bốn người đã bay đến một thành trì phàm nhân ở cách xa Thánh Linh Sơn hơn 1000 dặm có tên là Lam Tinh Thành. Sau khi đến nơi, bốn người lập tức tác độn quang đáp xuống mặt đất. Vân đạo hữu, giao dịch hội thật sự diễn ra ở đây sao? Đông Phương liếc mắt quan sát hàng nghìn phàm nhân đang đi lại khắp bốn phía một chút rồi lại nhìn Vân Phi Huyên kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ba vị đạo hữu mau đi theo ta. Vân Phi Huyên nhẹ nhàng gật đầu một cái sau đó cất bước đi vào bên trong Lam Tinh Thành, ba người Đông Phương Trường Minh cũng nhanh chóng bước theo. Không bao lâu sau bọn họ đã tiến vào bên trong một tòa tiểu lâu cũ nát ở phía Bắc Thành. Khi vừa bước vào bên trong, ba người Đông Phương Trường Minh chỉ thấy hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, quang cảnh ồn ào náo nhiệt phía bên ngoài đồng loạt biến mất, trước mặt bọn họ chỉ còn lại một tòa thạch môn cao hơn 10 trượng. T. Không ngờ lại là không gian truyền tống trận. Trong lòng Đông Phương Trường Minh kinh hãi thầm nghĩ, với lịch duyệt của hắn sao lại không biết đám người mình đã bị truyền tống đến bên ngoài một huyền giới chứ. Tiếp theo chỉ thấy Vân Phi Huyên vung tay lên đánh ra mấy đạo thủ ấn vào cánh cửa. Ầm. Cánh cửa từ từ mở ra một khe hở hẹp, trong chớp mắt phát ra một luồng hấp lực hút cả bốn người vào trong. Khi tiến vào bên trong cánh cửa, Đông Phương Trường Minh lập tức liếc mắt nhìn quanh tò mò đánh giá mọi thứ. Chỉ thấy đây là một tiểu thế giới lớn hơn nghìn trượng, bên trong cũng không phải là trống rỗng mà bốn phía cũng có đặt mấy bộ bàn ghế, phía trên có mấy mươi người đang ngồi, trong đó nam có nữ có. Những người này nhìn thấy bốn người Đông Phương Trường Minh bước vào đồng thời đưa ánh mắt quét qua bọn họ một lần. Nhưng mà Vân Phi Huyên đối với chuyện này không thèm để ý chút nào, bình thản dẫn theo ba người Đông Phương Trường Minh tới một chiếc bàn còn trống lần lượt ngồi xuống. Lúc này Đông Phương Trường Minh mới có dịp quan sát những người ngồi ở đây. Bởi vì tất cả những người đến tham gia giao dịch hội lần này đều dùng các loại biện pháp che giấu, cho nên Đông Phương Trường Minh không thể nào nhìn thấy dung mạo của bọn họ, bất quá thông qua khí tức trên người bọn họ hắn có thể nhận ra được tất cả những người ở đây đều là thần hoàng cấp cao thủ. Trong đó thậm chí có hai tên cao thủ đạt đến tiểu thiên cấp, chia ra một nam một bắc cô độc ngồi một mình, hoặc có thể nó là không có bất cứ ai đủ can đảm ngồi gần bọn họ. Một tiểu không gian nho nhỏ này không ngờ lại tụ tập hơn trăm thần hoàng cấp cao thủ, thật sự làm cho người ta phải dùng mình. Phải biết rằng ngoại trừ trận chiến thú triều ở tinh thần hải ra, số thần hoàng cấp cao thủ Đông Phương Trường Minh gặp phải cũng không được một phần mười ở đây. Sau một lát lại lục tục có thêm mấy thần hoàng cấp cao thủ nữa tiến vào bên trong tiểu không gian. Người cuối cùng tiến vào là một người thanh niên gương mặt phúc hậu, hắn vừa xuất hiện mọi người ở đây không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn vào. Tiểu đệ Huyền La gặp qua các vị đạo hữu. Thời gian đã đến, tiểu đệ cũng không nhiều lời nữa, bây giờ giao dịch hội của chúng ta chính thức bắt đầu. Chỉ nghe người thanh niên cao giọng hét lên một tiếng. Chương 79, Minh Hồ Thạch. Huyền La huynh thật sự quá khách khí rồi, bất quá tại hạ thật sự đã không thể nhẫn mại thêm được nữa. Hay là trước hết hãy bắt đầu từ lão phu như thế nào? Huyền La đạo nhân vừa dứt lời lập tức có một tiếng nói vang lên, một tiếng nói trầm thấp, người lên tiếng chính là một tên hắc bảo tu sĩ toàn thân bao bọc bên trong hắc khí âm u. Nếu đạo hữu đã nóng lòng như thế vậy hãy để đạo hữu bắt đầu đi. Huyền La đạo nhân nghe vậy khẽ cười một tiếng lui lại vài bước làm ra động tác mời đối với hắc bảo tu sĩ. Ha ha, nếu Huyền La huynh đã nói như vậy tại hạ cũng không khách khí nữa. Hắc bảo tu sĩ nghe vậy thoải mái nói một tiếng cất bước đi tới chỗ Huyền La vừa đứng, sau đó vô vô túi chứa vật bên hông mình một cái, một đám mây màu đỏ như máu lập tức từ trong đó bay ra. Gờ rảo gờ rảo gờ rảo. Khi đám mây đó vừa xuất hiện trong chớp mắt chỉ thấy bên trong tiểu không gian vang lên từng tiếng quỷ khóc chói tai bao phủ cả một vùng hư không. Tất cả thần hoàng cao thủ đang ngồi tại chỗ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn vào bên trong đám huyết vân, ngay cả Huyền La đạo nhân lúc trước lui vào bên trong một góc giờ phút này sắc mặt cũng đại biến kinh nghi bất định. Hóa ra bên trong đám huyết vân là do một đám hư ảnh màu đỏ ngưng tụ mà thành, những hư ảnh này không chỉ có hư ảnh của các loài yêu thú vô cùng quen thuộc như hổ, báo, sư tử mà còn có một số loại yêu thú hình thù cổ quái. Nhưng bất luận là hình dạng nào bọn chúng cũng biểu hiện vô cùng dữ tợn, không ngừng cắn xé lẫn nhau. Cho dù có một số con bị cắn xé thành trăm ngàn mảnh nhưng chỉ trong chớp mắt lại nhưng tụ lại hình dáng ban đầu tiếp tục điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Ha ha ha. Có lẽ không cần tại hạ nói thì các vị cũng đoán được đây là thứ gì rồi chứ. Không sai. Đây chính là nghiệp vân hải do tinh hồn của ngàn vạn yêu thú ngưng tụ mà thành, tại hạ muốn dùng nó để đổi lấy một món đỉnh cấp thiên bảo, không biết vị đạo hữu nào nguyện ý cùng ta trao đổi. Hắc bảo tu sĩ nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người thì cười khà khà nói. Ngàn vạn tinh hồn. Đạo hữu có nói quá không, ta thấy cũng không giống lắm a. Một âm thanh khô khan kèm theo nghi hoặc vang lên, giọng điệu tựa hồ như nghi ngờ về tính xác thực trong lời nói của hắc bào tu sĩ. Cũng khó trách có người phản ứng như vậy, dù sao việc ngưng tụ tinh hồn của ngàn vạn sinh linh thật sự quá tổn hại thiên địa, có thể đem lại tai hại vô cùng lớn, không nói đến việc có thể bị thiên kiếp giáng thân bất cứ lúc nào, chỉ nội việc bị sát khí phản vệ thì cho dù là thiên cấp cường giả cũng vô pháp chịu nổi, chứ đừng nói đến một thần hoàng cao thủ như hắn. Chẳng qua là ta mới thả qua ngàn cái tinh hồn mà thôi. Nếu như thả toàn bộ ra với cái không gian nho nhỏ này làm sao chứa nổi, nếu đạo hữu thật sự có hứng thú trao đổi thì có thể tự mình lên đây kiểm tra xem lời của ta có phải là giả không. Hắc bảo tu sĩ nghe vậy không chút hoang mang trả lời. Cái này, nếu đạo hữu đã nói như vậy ta sao dám nghi ngờ, nhưng mà điều kiện trao đổi của ngươi đưa ra thật sự quá mức khó khăn. Không biết đạo hữu ngươi có thể đổi một điều kiện khác được không? Tiếng nói khô khan nuốt nước miếng một cái sau đó vội vàng nói. Thật xin lỗi. Ngoại trừ đỉnh cấp thiên bảo tại hạ không có hứng thú với thứ khác. Hắc bảo tu sĩ thẳng thừng từ chối. Đạo hữu ngươi nói những lời này thật sự quá nhanh. Không bằng ngươi cứ xem vật này trước rồi mới quyết định. Như thế nào hả? Âm thanh khô khan lại vang lên sau đó hắn trực tiếp ném ra một bình ngọc màu vàng tới chỗ hắc bảo tu sĩ. T. Hắc bào tu sĩ thấy vậy đưa tay ra chụp lấy cái bình, tiếp theo lập tức mở nó ra, khi nhìn thấy vật bên trong thân hình của hắn không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Xin đạo hữu thứ lỗi, tuy vật bên trong đúng là rất quý trọng nhưng mà ta vẫn muốn đỉnh cấp thiên bảo hơn. Nhưng mà rất nhanh hắc bào tu sĩ đã ổn định lại tâm tình, trầm giọng kêu lên một tiếng. Đạo hữu, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ lại a. Vật bên trong nhưng là một viên cựu chuyển kim đan a. Nếu không phải là ta thật sự rất cần mảnh nghiệp vân trong tay ngươi, tuyệt đối sẽ không đem nó ra trao đổi đâu. Âm thanh khô khan mang theo vẻ khuyên nhủ nói. Cựu truyền thông khiếu đan. Ngay cả loại đan dược như vậy cũng xuất hiện sao? Đạo hữu, ngươi có ý muốn trao đổi thứ gì khác không? Ta nguyện ý dốc hết tất cả trao đổi cùng ngươi. Những thần hoàng cao thủ đang ngồi bên trong đại sảnh nghe thấy mấy chữ cựu truyền thông khiếu đan liền trở nên nhốn nháo, nhìn lão giả đang ngồi trong một điên cuồng góc kêu lên. Các vị đạo hữu, nếu các ngươi muốn đổi lấy cựu truyền thông khiếu đan trong tay ta cũng được. Nhưng làm phiền các vị giúp ta đổi lấy nghiệp vân hải trong tay vị đạo hữu này đã. Lão giả nhìn thấy tất cả mọi người nhìn vào mình thì trầm giọng kêu lên một tiếng. Nghe thấy lão giả nói như vậy, trong đại sảnh nhất thời không có tiếng nói nào phát ra. Tuy cựu truyền thông khiếu đan đúng thật là chân quý, có thể để cho một phàm nhân trong thời gian ngắn tu thành thần vương, nhưng mà giá trị so với một món đỉnh cấp thiên bảo vẫn còn kém quá xa. Dù ở đây thật sự có người có đỉnh cấp thiên bảo trong tay cũng sẽ không nguyện ý lấy ra giúp lão giả trao đổi mảnh nghiệp vân kia. Thời gian từng chút trôi qua vẫn không có ai lên tiếng, làm cho lão giả bắt đầu cảm thấy lo lắng, bởi vì mảnh nghiệp vân trong tay hắc bào tu sĩ là điểm mấu chốt để hắn vượt qua đại phá diệt sắp tới này. Nếu không có được nó thì 8-9 phần hắn sẽ phải vẫn lạc trong đại phá diệt sắp tới vạn năm tu luyện, trở thành một con số không. Khu khu. Năm xưa khi tại hạ xâm nhập một chỗ tuyệt địa đã vô tình có được một viên vạn niên minh hồn thạch này, hiện nay ta nguyện ý dùng vật này cùng với viên cựu truyền thông khiếu đan này đổi lấy một món đỉnh cấp thiên bảo. Không biết có vị đạo hữu nào muốn cùng ta trao đổi. Cuối cùng lão giả không nhịn được nữa ho khan mấy tiếng rồi lại phất tay một cái lấy ra một viên đá trắng nón như ngọc ra, gấp gáp lớn tiếng nói, bộ dáng giống như không có được mảnh nghiệp vân kia thì tuyệt đối không buông tay vậy. Được. Ta trao đổi với đạo hữu. Vạn niên minh hồn thạch vừa xuất hiện trong hư không lập tức vang lên một tiếng nói trầm thấp truyền thẳng vào tai lão giả. Thật sao? Mau mời đạo hữu tới đây. Lão giả nghe vậy vui mừng kêu lên một tiếng. Vù. Một người thanh niên nhanh chóng bước ra, hắn chính là Đông Phương Trường Minh. Đạo hữu, trong tay ngươi thật sự có thiên bảo sao? Đông Phương Trường Minh vừa bước lên đài, lão giả lập tức gấp gáp hỏi, hắc bảo tu sĩ cũng có chút mong chờ nhìn hắn. Đúng vậy. Trong tay ta quả thật có một món thiên bảo uy lực không tệ. Không biết đạo hữu có hứng thú không? Đông Phương Trường Minh nhẹ nhàng gật đầu một cái sau đó phất tay lấy ra một thanh chiến kích màu xanh. Chiến kích vừa xuất hiện trong không gian lập tức vang lên từng tiếng xé gió chói tai, vật này là do Đông Phương Trường Minh dùng xương cốt của thú hoàng cấp lôi điểu giết được trong thú triều cùng với các tài liệu quý giá khác tế luyện gần 10 năm mới có thể hoàn thành, vốn muốn để cho chính mình sử dụng nhưng hôm nay vì vạn niên minh hồn thạch trong tay lão giả không thể không đem ra trao đổi. Tốt, tốt, tốt. Làm phiền đạo hữu mau trong trao đổi mảnh nghiệp vân đó giúp lão phu. Cảm nhận được uy thế của chiến kích trong tay Đông Phương Trường Minh, lão giả không nhịn được vui mừng kêu lên một tiếng. Đương nhiên không có vấn đề. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó vung tay ném chiến kích trong tay cho hắc bảo tu sĩ. Đạo hữu quả nhiên mau lẹ. Hai vật này xin ngươi nhận lấy. Lão giả thấy vậy cực kỳ vui vẻ nhanh chóng đem cựu truyền thông khiếu đan và vạn niên minh hồn thạch trong tay đưa cho hắn. Ẩm. Mà lúc này hắc bảo tu sĩ cũng ném nghiệp vân của mình cho lão giả. Ba người xem xét vật phẩm trong tay một chút rồi đều gật đầu tự trở về chỗ ngồi của mình. Sau một lát giao dịch hội lại được tiếp tục, từng cường giả không ngừng bước lên đài trao đổi tiến hành trao đổi các loại bảo vật. Chừng nửa ngày sau giao dịch hội rốt cuộc cũng đã kết thúc, những thần hoàng cao thủ tham gia đều tự mình rời đi tiểu không gian nhanh chóng trở về Thánh Linh Sơn. Chương 80, thần chiến và nhất tuyến sinh cơ đại pháp. Sau khi từ giao hoán hội trở về Đông Phương Trường Minh, Y Lý Tư Kỳ và Vivian liền ở bên trong Nên Tiên Cung không ra ngoài một bước im lặng chờ đợi vạn bảo đại hội bắt đầu. Ngày hôm nay khi ba người đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn tu luyện thì tựa như cảm nhận được điều gì đồng thời mở mắt ra sau đó đứng dậy bước ra ngoài. Vào lúc này ở chính điện đang có một người thanh niên im lặng đứng đợi bọn họ dáng vẻ cung kính vô cùng. Vạn bối Vân Dương xin bái kiến ba vị tiền bối. Lần này vạn bối đến đây là thay gia chủ chuyển lời cho ba vị, vạn bảo đại hội đã chính thức bắt đầu. Vật này là vạn bảo thiếp do vạn bảo đại hội phát ra, chỉ cần có nó liền có thể tự do ra vào hội trường đấu giá, xin ba vị nhận lấy. Vừa thấy ba người Đông Phương Trường Minh bước ra, hắn lập tức bước lên phía trước một bước cung kính nói. Ừm. Đa tạ ngươi rồi. Trên mặt Đông Phương Trường Minh xuất hiện một nụ cười, đưa tay ra nhận lấy tấm thiệp rồi tùy ý liếc qua nó. Tiền bối không cần nói như vậy, đây là trách nhiệm của văn bối. bây giờ thời gian không còn sớm, xin mời ba vị hãy mau lên đường. Người thanh niên nghe vậy có chút thụ sủng nhược kinh nói.
Được rồi.
Nếu như vậy chúng ta lên đường thôi.
Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó nhắc tay mang theo Vân Dương cùng với Vivian và Y Tư Kỳ hóa thành ba đạo hào quang rời khỏi Nên Tiên Cung bắn thẳng về phía Thánh Linh Sơn. Tuy ở khu vực gần Thánh Linh Sơn đã sớm ban bố cấm không lệnh, nhưng đối với những cường giả đẳng cấp thần vương, thần hoàng như đám người Đông Phương Trường Minh mà nói hiển nhiên không có chút tác dụng. Nửa canh giờ sau, một ngọn núi cao vút tận mây xanh, đó chính là đỉnh cao nhất của Thánh Linh Sơn. Số vệ sĩ tuần tra ở nơi này nhiều hơn hẳn những nơi khác. Bốn người Đông Phương Trường Minh vừa bay tới lập tức bị một nhóm bay ra chặn lại.
Ba vị tiền bối này, xin thứ lỗi, chúng vạn bối có lệnh trong người cần kiểm tra thiệp mời của các vị một chút.
Cầm đầu là một lão giả cao lớn, lúc này đang vòng tay kính cẩn nhìn đám người Đông Phương Trường Minh nói.
Đông Phương Trường Minh đảo mắt nhìn đám vệ sĩ trước mặt một chút rồi phất tay ném thiệp mời của hắn cùng với Ý Tư Kỳ và Vivian qua.
Thì ra là Đông Phương Trường Minh. Ý Tư Kỳ và Vivian, ba vị tiền bối xin hãy để vãn bối dẫn đường cho các vị đến Vạn Bảo Đại Điện.
Lão giả đưa tay nhận lấy ba tấm kim thiếp, nhanh chóng kiểm tra sau khi xác nhận đúng là thật thì lại lên tiếng nói.
Cũng được, ngươi dẫn đường đi.
Đông Phương Trường Minh thản nhiên gật đầu nói.
Vâng.
Lão giả cung kính kêu lên một tiếng, sau đó khoát tay để cho những người bên cạnh lui ra rồi quay đầu bay lên phía trên núi. Mà bốn người Đông Phương Trường Minh đương nhiên cũng nhanh chóng đuổi theo.
Dọc đường đi từ trên cao nhìn xuống, bốn người có thể nhìn thấy giờ phút này phía dưới mặt đất đã bị một biển người bao phủ.
Ở đây ít nhất cũng có nghìn vạn người a.
Vân Dương, mỗi lần Vạn Bảo Đại Hội diễn ra đều có đông người đến tham dự như vậy sao?
Y Tư Kỳ quan sát phía dưới một chút rồi quay đầu nhìn lão giả hỏi.
Không phải đâu tiền bối.
Vạn Bảo Đại Hội những lần trước cao nhất cũng chỉ có 100 vạn người tham gia, nhưng lần này không hiểu tại sao lại có hơn 1000 vạn người tham gia, khiến cho những vị đại nhân tổ chức đại hội ngoài hội trường chính ở trên đỉnh Thánh Linh Sơn ra còn phải xây thêm hơn 10 tòa phó hội trường nữa mới có thể đủ chỗ cho tất cả mọi người tham gia.
Vạn bối nghe nói sở dĩ xảy ra chuyện như thế này là bởi vì Vạn Bảo Đại Hội lần này có chút khác với những lần trước.
Lão giả nhanh chóng trả lời.
Khác với những lần trước?
Là như thế nào, ngươi có thế nào, ngươi có thể nói cho ta biết không?
Ý Tư Kỳ lộ ra vẻ hứng thú hỏi.
Việc này sao?
Xin tiền bối thứ lỗi, vạn bối dù sao cũng chỉ là một vệ sĩ nho nhỏ còn chưa có tư cách biết được những chuyện như vậy.
Lão giả lộ vẻ xấu hổ nói.
Ừm.
Ba người Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì gật đầu một cái, sau đó không nói tiếng nào nữa tiếp tục bay đến phía trước.
Rất nhanh đoàn người đã đi đến một tòa đại điện nguy nga tráng lệ trên đỉnh Thánh Linh Sơn, đó chính là hội trường chính của Vạn Bảo Đại Hội lần này, Vạn Bảo Điện.
Được sự hướng dẫn của lão giả, bốn người nhanh chóng tiến vào bên trong Vạn Bảo Đại Điện.
Ba vị tiền bối, khu vực của Vân gia chúng ta gần ở chỗ này, không biết ba vị có muốn đến đó không?
Vừa bước vào bên trong đột nhiên Vân Dương lại nhìn ba người Đông Phương Trường Minh nói.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì nhíu mày một chút nhưng cũng không phản đối, gật gật đầu một cái sau đó bước theo Vân Dương.
Đoàn người đi qua một hành lang dài được xây bằng bạch ngọc, bước lên một cái cầu thang cao gần 10 trượng.
Sau khi đi hết cầu thang, Vân Dương rẽ trái một cái tiến vào trong một căn phòng trang nhã rộng mấy trượng.
Đông Phương đạo hữu, Y Y Tư Kỳ, Vivian các người đến rồi, mau qua đây ngồi đi.
Vân Phi Huyên đã đợi sẵn ở bên trong từ lâu, vừa thấy ba người bước vào thì lập tức đứng lên cười nói.
Ừm.
Đông Phương Trường Minh gật gật đầu, sau đó cùng với Y Y Tư Kỳ và Vivian bước tới ngồi xuống cái bàn.
Róc rách.
Vân Dương rất thức thời lập tức bước lên phía trước cầm lấy bình linh trà trên bàn rót cho bốn người.
Đông Phương Trường Minh vừa thưởng thức ly linh trà trên tay vừa đảo mắt quan sát tình hình bốn phía thì chỉ thấy ngoài nơi bọn họ đang ngồi ra chỗ này còn có hai tầng nữa, một trên, một dưới.
Ở phía tầng dưới lúc này đang có hàng nghìn người đang ngồi, đại đa số bọn họ đều là thất giai và thần vương cảnh giới, không khí phi thường ồn ào náo nhiệt.
Còn về phần tầng trên lại phi thường im lặng, do nơi đó có một tầng cấm chế phi thường lợi hại bao bọc cho nên Đông Phương Trường Minh không thể biết được tình hình bên trong, nhưng thật ra không cần suy đoán hắn cũng có thể biết được người có thể ngồi ở trên đó nhất định là những thiên cấp cường giả.
Không biết bao lâu sau, không khí vốn đang phi thường náo nhiệt bên trong đại sảnh đột nhiên im ắng lại, tất cả mọi người bên trong đại sảnh đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía đài đấu giá đặt ở phía trước.
Lão Phu Thiên Nhãn Tử gặp qua chư vị, hôm nay buổi đấu giá này là do Lão Phu chủ trì, mong các bạn ủng hộ.
Lúc này chỉ thấy một lão giả tóc bạc từ phía sau đài bước lên ôm quyền nhìn mọi người cười nói.
Ha ha! Nếu buổi đấu giá lần này là do Thiên Nhãn Tử thì bọn ta cũng yên tâm hơn.
Đúng đó.
Khô Linh Pháp Mục của ngươi vốn đỉnh đỉnh đại danh ở Đông Phương Thiên Giới chúng ta mà.
Lão giả vừa dứt lời thì vô số tiếng cười nói vang lên, hiển nhiên danh khí của Thiên Nhãn Tử ở Đông Phương Thiên Giới cũng phi thường nổi danh.
Được rồi.
Bây giờ đấu giá hội xin được chính thức bắt đầu.
Thiên nhãn tử mỉm cười kêu lên một tiếng sau đó phất tay lấy ra một chiếc hộp màu đỏ ra đặt trên chiếc bàn trước mặt.
T. Không ngờ lại là huyết linh mục. Quả thật quá sức xa xỉ. Vật bên trong rốt cuộc là gì?
Chiếc hộp đó vừa xuất hiện lập tức làm cho hội trường một lần nữa xôn xao trong lúc nhất thời vô số người đều chăm chú nhìn vào thiên nhãn tử chờ hắn trả lời.
Ha ha ha. Không dám dâu các vị bên trong chiếc hộp này chính là một trong hai vật phẩm áp trục của vạn bảo đại hội lần này. Còn về phần đó là vật gì xin các vị tự mình xem xét.
Thiên nhãn tử nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình thì cười nói một tiếng sau đó vung tay mở nắp hộp ra để lộ một quyển trục màu hoàng kim ra trước mặt mọi người. Mọi người trong đại sảnh không hẹn mà cùng nhìn vào quyển trục đó thì chỉ thấy bên trên đó là vô số ký tự huyền ảo đang lưu chuyển mơ hồ ngưng tụ thành mấy chữ nhất tuyến sinh cơ đại.
Nhất tuyến sinh cơ đại pháp.
Là nhất tuyến sinh cơ đại pháp trong truyền thuyết sao?
Nếu vạn bảo đại hội đã dám đem ra đấu giá thì theo ta thấy tuyệt không phải giả rồi.
Trong đại sảnh lại vang lên vô số tiếng nói kinh hãi chung quy cũng là vì nhất tuyến sinh cơ đại pháp này thật sự quá nổi tiếng. Nghe nói nó là do một thiên cấp cường giả thời thượng cổ sáng tạo ra tuy không có tác dụng công kích hay gia tăng tu vi gì nhưng một khi tu luyện nó thì trong cơ thể sẽ tự động sinh ra một luồng mệnh khí vô cùng đặc biệt. Có được mệnh khí này thì cho dù có bị đánh đến linh thức tịch diệt cũng sẽ có được một lần cơ hội tiến vào luân hồi tái tạo một thân thể có thể nói là biến thái vô cùng.
Thiên nhãn tử lần này vạn bảo đại hội các ngươi lấy nhất tuyết sinh cơ đại pháp ra là muốn trao đổi thứ gì mau mau nói ra ta có thể cho ngươi.
Đối diện với công pháp chỉ có trong truyền thuyết này cho dù là thiên cấp cường giả ở tầng thứ 3 cũng có người không nhịn được lên tiếng hỏi thiên nhãn tử.
Xin tiền bối thứ lỗi.
Quyền nhất tuyến sinh cơ đại pháp này chỉ là do người khác quỷ thắt chúng ta trao đổi.
Về phần muốn trao đổi cái gì thì phải hỏi vị tiền bối đó mới được.
Xin mời tiền bối ra đây.
Thiên nhãn tử nghe vậy thì chắp tay nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói trầm giọng nói rồi lại kêu lên một tiếng.
Sau khi hắn nói xong thì chỉ thấy một hắc bảo nhân che kín mặt từ bên trong hậu trường bước ra khí thế trên người của người này cực kỳ quái dị lúc có lúc không làm cho thiên cấp cường giả cũng không thể nào cảm nhận được hắn là ai.
Nhưng Đông Phương Trường Minh vừa liếc mắt qua đã lập tức nhận ra thân phận của hắc bảo nhân đây không phải là bởi vì hắn lợi hại hơn những người khác mà bởi vì dù có chết hắn cũng không thể nào quên được thần thái trong ánh mắt của hắn.
Thần chiến.
Chỉ nghe Đông Phương Trường Minh cắn răng nói ra mấy chữ trong giọng nói bao hàm vô tận phẫn nộ và sát khí.
Chương 81, Vạn Linh Trấn Không Trận.
Xin chào các vị đạo hữu lần này tại hạ mang nhất tuyến sinh cơ đại pháp đến đây là vì muốn trao đổi viên đan dược có thể làm cho người ta nhanh chóng tu thành thần hoàng hoặc là thần vương cảnh giới, không biết ở đây có vị đạo hữu nào có không?
Lúc này ở phía trên đài đấu giá chỉ nghe thần chiến cao giọng quát lên một tiếng.
Những lời này vừa vang lên lập tức làm cho hội trường đang ồn ào náo nhiệt trở nên im lặng đến đáng sợ không ai nói một tiếng nào.
Yêu cầu của thần chiến đưa ra thật sự quá biến thái dù là thiên cấp cường giả cũng không thể lấy ra được mà cho dù có người có được những thứ đó đi chăng nữa thì cũng dùng để nâng cao tu vi cho hậu bối đệ tử của mình chứ sao có thể đem ra trao đổi ở đây được.
Đạo hữu nếu đã nói như vậy thì không ngại nhìn xem những vật bên trong đây có lọt vào được pháp nhãn của ngươi hay không.
Một lúc lâu sau từ một căn phòng phía trên tầng thứ 3 đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo.
Tiếp theo đó chỉ thấy một con bạch hạc miệng ngậm một chiếc hộp ngọc nhỏ từ trong đó bay ra bắn thẳng đến chỗ thần chiến.
Vụ.
Thần chiến đưa tay lên vẫy một cái chiếc hộp ngọc lập tức rơi vào tay hắn.
Thần chiến nhanh chóng đem hộp ngọc mở ra khi nhìn thấy vật bên trong thì hai mắt không nhịn được co rụt lại bộ dáng trở nên ngưng trọng vô cùng.
Chủ nhân của bạch hạc thấy vậy cũng không lên tiếng thúc giục im lặng kiên nhẫn chờ đợi.
Ai?
Một lát sau thần chiến bỗng nhiên thở dài một tiếng sau đó đóng hộp ngọc lại trả lại cho bạch hạc.
Sao vậy?
Vật phẩm của ta không lọt được vào pháp nhãn của đạo hưu hay sao?
Chủ nhân của bạch hạc thấy vậy mang theo vẻ không tin được kêu lên một tiếng.
Đạo hưu hiểu lầm rồi.
Vật phẩm của đạo hưu quả thật là phù hợp với yêu cầu của ta nhưng chỉ đáng tiếc là muốn dùng được phải tiêu tốn thời gian nghìn năm bồi dưỡng mới được mà thứ chúng ta thiếu nhất bây giờ lại vừa vặn là thời gian dù sao thì đại phá diệt chỉ trong vòng 20 năm nữa là bạo phát, mong đạo hưu thông cảm cho.
Thần chiến uyển chuyển nói.
Vụ.
Chủ nhân của Bạch Hạc nghe vậy không nói thêm tiếng nào nữa phất tay một cái triệu hồi Bạch Hạc của mình về.
Sau đó cũng không ai lên tiếng nữa.
Nếu như đã không có người nào muốn trao đổi thì tại hạ xin được phép cáo từ.
Thần chiến thấy trong thời gian dài như vậy vẫn không có ai lên tiếng thì có chút chán nản thở dài thu nhất tuyến sinh cơ đại pháp lại quay đầu muốn rời đi.
Vị tiền bối này xin hãy chấm đã.
Trong tay ta có một vật vừa đúng lúc có một vật phù hợp với yêu cầu của người.
Không biết tiền bối có muốn xem qua hay không?
Đúng lúc này trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng nói.
Người lên tiếng chính là Đông Phương Trường Minh giờ phút này chỉ thấy hắn vung tay lên lấy ra một chiếc bình ngọc ném về phía thần chiến.
Cựu truyền thông khiếu đan. Thần Chiến lập tức đưa tay chiếc hộp ngọc khi mở ra thì không nhịn được kêu lên một tiếng.
Đúng vậy. Đây chính là cửu chuyển thông khiếu đan, công hiệu của nó không cần tại hạ nói, chắc tiền bối cũng biết được rồi. Chỉ cần tiền bối cho người mình muốn uống nó vào, sau đó bỏ ra chút sức lực trợ giúp người đó luyện hóa, thì tin rằng không lâu sau người đó nhất định sẽ đạt được tu vi mà người muốn. Đông Phương Trường Minh gật đầu trịnh trọng nói.
Rất tốt. Như vậy thì quyển nhất tuyến sinh cơ đại pháp này ta xin được tặng cho người rồi.
Thần Chiến gật gật đầu một cái, sau đó đem hộp gỗ chứa nhất tuyến sinh cơ đại pháp ném cho Đông Phương Trường Minh.
Đông Phương tiểu tử, không ngờ lại gặp mặt ngươi ở đây, đúng là làm cho ta bất ngờ.
Khi Đông Phương Trường Minh đưa tay ra nhận lấy hộp gỗ thì trong đầu lại vang lên một đạo âm thanh người lên tiếng, chính là Thần Chiến.
Ngươi phải cảm thấy kinh ngạc, phải là ta mới đúng, không ngờ một phản đồ của thần gia như ngươi lại dám công nhiên xuất hiện ở đây, không sợ bị người khác phát hiện hay sao?
Đông Phương Trường Minh nghe thấy âm thanh đó bề ngoài không biểu hiện ra điều gì, nhàn nhạt đáp lại một câu.
Ồ! Xem ra trong thời gian này không chỉ là thực lực của ngươi tăng lên, kiến thức cũng tăng trưởng không ít.
Nhưng mà ngươi nói những lời này không sợ ta giết người bịt miệng sao?
Dù sao ở đây tạm thời cũng chỉ có mình ngươi nhận ra thân phận của ta, chỉ cần giết ngươi rồi ta và phu nhân liền an toàn rời đi.
Âm thanh mang theo đe dọa của Thần Chiến vang lên trong đầu Đông Phương Trường Minh.
Hừ! Nếu như ngươi làm như vậy thì ngươi không phải Thần Chiến mà ta từng biết rồi.
Huống chi nếu ngươi thật sự cho rằng ta còn là tiểu tử không chịu được một đòn của ngươi năm xưa sao?
Nếu hiện tại ngươi muốn giết ta thì phải trả một cái giá rất 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 lớn.
Đông Phương Trường Minh hừ nhẹ một tiếng nói.
Ha ha ha!
Rất có khí phách, không hổ là cháu trai của Đông Phương Khiếu Thiên.
Hay là như vậy đi, nể mặt hôm nay ngươi đã đưa cửu chuyển thông khiếu đan cho phu nhân ta.
Bổn tọa sẽ cho ngươi thời gian vạn năm để tu luyện, đợi tới khi ngươi đạt đến đỉnh cao chúng ta mới đầu một trận thanh toán hết thẻ ân oán.
Có được không?
Thần Chiến nghe vậy không chút tức giận, trái lại còn mỉm cười nhìn Đông Phương Trường Minh nói.
Tốt.
Một lời đã định.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy không chút chần chờ gật đầu đồng ý.
Một lời đã định.
Thần Chiến lại kêu lên một tiếng cuối cùng, sau đó quay đầu rời đi.
Được rồi.
Bây giờ trao đổi hội xin được phép tiếp tục, vật phẩm cần trao đổi tiếp theo là.
Sau khi Thần Chiến rời đi, Thiên Nhãn Tử lại cao giọng hét lên một tiếng, từng món bảo vật không ngừng được mang lên đài đấu giá.
Tuy những vật phẩm này không thể nào so sánh với nhất tuyến sinh cơ đại pháp, nhưng cũng là những thứ bảo vật tuyệt thế, mỗi thứ đều có thanh danh hiển hách, khiến cho nên khiến những người tham gia đại hội thèm thuồng không thôi. Trong lúc nhất thời không khí trong đại sảnh trở nên phi thường nóng bỏng.
Thưa các vị, vạn bảo đại hội hiện giờ cũng đã sắp đến lúc kết thúc.
Vật phẩm tiếp theo là do đại hội chúng ta đưa ra đấu giá.
Tiểu lão nhi năng lực có hạn không thể nào chủ trì, cho nên xin làm phiền Kim Diện đại nhân giới thiệu vật đó cho chư vị.
Cuối cùng chỉ nghe Thiên Nhãn Tử kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng lui ra một bên nhường sân khấu cho một nam tử mang mặt nạ hoàng kim.
Tại hạ Kim Diện xin gặp qua chư vị đạo hữu.
Hôm nay tại hạ xin được đại diện cho vạn bảo đại hội đem trận đồ của vạn linh trấn không trận ra bán đấu giá.
Tin rằng các vị ở đây cũng đã có nghe qua danh tiếng của đại trận này rồi, nó nguyên là đại trận hộ tộc do thượng cổ linh tộc sáng tạo ra, bất luận là công kích hay phòng ngự đều phi thường lợi hại, đã từng trợ giúp linh tộc chống đỡ không ít lần đại phá diệt, sau này do linh tộc bất hạnh gặp phải tai họa mới lưu truyền ra ngoài rồi mới bị chúng ta đoạt được, ta đã cho người giám định qua tuyệt đối không phải là giả.
Chỉ nghe Kim Diện nhân ôm quyền trầm giọng kêu lên một tiếng.
Tại hạ biết rất nhiều đạo hữu tới đây, hơn phân nửa là vì trận đồ này, bất quá ta xin khuyên một câu.
Uy năng của đại trận này tuy đúng là lớn nhưng để bố trí nó cần hao phí lượng tài nguyên to lớn vượt xa người tưởng tượng, cho dù là người sáng tạo ra nó là thượng cổ linh tộc cũng không thể tùy ý bố trí.
Cho nên một số đạo hữu gia thân không dày, tốt nhất đừng có chủ ý với nó.
Được rồi, bây giờ bán đấu giá vạn linh trấn không trận xin được phép bắt đầu giá khởi điểm 1 ức linh thạch, xin mời các vị ra giá.
Hơi dừng một chút, Kim Diện nhân lại tiếp tục.
1 ức 3.000 vạn linh thạch.
1 ức 4.000 vạn linh thạch.
1 ức 7.000 vạn linh thạch.
2 ức linh thạch.
2 ức 3.000 vạn linh thạch.
4.
Kim Diện nhân vừa dứt lời lập tức có vô số người ra giá, bọn họ đa số đều là những thiên cấp cường giả hoặc là chủ nhân của các thế lực lớn ở Đông Phương Thiên Giới. Mục đích của bọn họ đúng như những lời Kim Diện nhân nói ban đầu, đều là vì vạn linh trấn không đại trận này.
Chương 82, Ngũ Sát Huyền Giới.
Ta ra giá 20 ức linh thạch.
Bên trong vạn bảo điện sau một hồi tranh đấu khốc liệt, chỉ nghe một âm thanh nhàn nhạt vang vọng trong hư không.
Tiếng nói này vừa vang lên lập tức làm cho cả hội trường đấu giá chìm vào im lặng, không ai phát ra tiếng động nào nữa.
Huyễn Vô Tình đạo hữu ra giá 20 ức linh thạch, không biết có còn ai ra giá cao hơn hay không.
Kim Diện nhân đứng trên đài đấu giá cao giọng kêu lên một tiếng.
Vẫn không ai đáp lời.
20 ức linh thạch lần thứ nhất.
20 ức linh thạch lần thứ hai.
20 ức linh thạch lần thứ ba. nếu không ai ra giá cao hơn thì ta xin được tuyên bố trận đồ của Vạn Linh Trấn không trận thuộc về Huyễn Vô Tình đạo hữu. Xin mời đạo hữu bước lên đài. Kim Diện Nhân thấy vậy lại kêu lên 3 tiếng nữa, sau đó nhanh chóng tuyên bố kết quả. Vút. Hắn vừa dứt lời thì chỉ thấy một đạo hào quang màu xanh từ trên một căn phòng trên tầng thứ 3 bắn thẳng xuống đấu giá đài. Khi đáp xuống đài đấu giá, đạo hào quang đó từ từ thu liễm lại hóa thành hình dáng của một thanh niên nam tử thân mặc thanh bào dung mạo tuấn tú lạnh lùng, hắn chính là gia chủ của Huyễn gia trong Khổng Tức Thế gia Huyễn Vô Tình. Huyễn đạo hữu, đây chính là trận đồ của Vạn Linh Trấn không trận, hôm nay ta xin được giao cho ngươi. Kim Diện Nhân lập tức đưa tấm trận đồ trong tay cho Huyễn Vô Tình. Đa tạ. Huyễn Vô Tình đưa tay nhận lấy tấm trận đồ, cẩn thận kiểm tra một chút rồi nhìn Kim Diện Nhân nói. Tuy là lời nói đa tạ nhưng mà từ đầu đến cuối giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng vô cùng, căn bản không nghe ra một chút ý cảm tạ nào. Nhưng mà Kim Diện Nhân hiển nhiên không quan tâm đến những điều đó, nghe được lời nói của Huyễn Vô Tình thì gật gật đầu một cái. Các vị, Vạn Bảo Đại Hội đến đây là kết thúc. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn một buổi yến tiệc, xin mời các vị cùng ở lại đây dự yến cùng với chúng ta. Tiếp theo đó Kim Diện Nhân lại nhìn về phía Quần Hùng phía dưới cao giọng nói. Quần Hùng nghe vậy tự nhiên đều uyển chuyển từ chối lời đề nghị của Kim Diện Nhân. Sau khi Vạn Bảo Đại Hội kết thúc, bọn họ chia thành từng nhóm nhanh chóng rời khỏi Thánh Linh Sơn. Đông Phương Trường Minh cũng nằm trong nhóm này, sau khi rời khỏi Vạn Bảo Điện hắn tạm thời cáo biệt với Vân Phi Huyên, sau đó mang theo Vi Vi An và Y Thế Tư Kỳ nhanh chóng rời đi. Trong lúc nhất thời không nhìn thấy bóng dáng ba người bọn họ ở đâu. Một tháng sau, trừ một số vệ sĩ còn ở lại, ngàn vạn người trên Thánh Linh Sơn căn bản đều đã tản đi hết, sơn mạch lại lần nữa khôi phục lại vẻ yên tĩnh ban đầu. Nam. Thời gian như nước trong chớp mắt đã trôi qua 7 năm. Một ngày này tại một sơn cốc hoang vắng ở phía nam Đông Phương Thiên Giới, đột nhiên có một đám giáp sĩ xuất hiện, trên người mỗi người bọn họ đều mặc một bộ bạch giáp sáng loáng, cưỡi trên những con độc giác mã hoa lệ. Cầm đầu đám người này là một cẩm y thiếu nữ cùng với một tráng hán tóc vàng. Phiêu Phiêu đại tiểu thư, bây giờ sắp đến giờ rồi, tại sao bọn họ vẫn chưa tới, không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Lúc này chỉ thấy tráng hán tóc vàng nhìn lên bầu trời một chút rồi thấp giọng hỏi cẩm y di thiếu nữ bên cạnh. Vương trưởng lão, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã từng qua ba người đó rồi, bọn họ đều là người trọng chữ tín, nói hôm nay đến thì hôm nay nhất định sẽ đến, ngươi cứ an tâm đợi đi. Cẩm y di thiếu nữ cũng chính là Vân Phiêu Phiêu nghe được lời của tráng hán thì trầm giọng nói. Như vậy thì ta yên tâm rồi. Tráng hán nghe vậy thì gật đầu một cái, sau đó khoanh chân ngồi xuống đất nhắm mắt chuyên tâm điều khí. Thời gian chậm chậm trôi qua. Hai canh giờ sau, từ phương xa đột nhiên lóe lên một chùm hào quang bắn thẳng vào sân cốc. Đến rồi. Các ngươi quả nhiên là thủ tín. Vân Phiêu Phiêu thấy vậy không nhịn được vui mừng kêu lên một tiếng. Vị vương trưởng lão đang ngồi dưới mặt đất cũng từ từ mở mắt ra quan sát ba người vừa đến. Chỉ thấy trước mặt hắn lúc này là một người thanh niên bạch đi dìa bạch phát và hai tuyệt thế mỹ nữ với mái tóc vàng óng ánh. Bọn họ không phải là Đông Phương Trường Minh và hai người Vi Vi An và Y Thế Tư Kỳ thì còn có thể là ai? Phiêu Phiêu đạo hữu, lần này bọn ta đến trễ, xin thứ lỗi. Lúc này chỉ nghe Đông Phương Trường Minh bước tới trước mặt Vân Phiêu Phiêu nói. Tiền bối quá lời rồi, không phải là người đến trễ mà là do bọn vãn bối đến quá sớm thôi. À phải rồi, vị này chính là vương trưởng lão, lần này được mẫu thân phái đi cùng với vãn bối đi đón mọi người. Vân Phiêu Phiêu nghe vậy thì vội vàng nói. Vãn bối Vương Bản Sơn bái kiến ba vị tiền bối. Vãn bối sớm đã được nghe danh của ba vị, hôm nay được gặp đúng là vinh hạnh. Vương trưởng lão ở bên cạnh lập tức bước lên phía trước một bước nhìn ba người Đông Phương Trường Minh cung kính. Ừm. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát thôi. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy tu vi của hắn không thua kém Vân Phiêu Phiêu thì nhàn nhạt gật đầu một cái sau đó trầm giọng nói. Vâng. Vân Phiêu Phiêu và Vương Bản Sơn nghe vậy tự nhiên không phản đối, đoàn người nhanh chóng hóa thành một chùm hào quang phá không bắn đi. Hai tháng sau, cuối cùng đoàn người Đông Phương Trường Minh cũng đã đến bên ngoài một ngọn linh sơn cao hơn vạn trượng, chính là tổ linh sơn của Khổng Tức Thế Gia. Ba vị tiền bối xin người hãy đợi một chút. Lúc này chỉ nghe Vân Phiêu Phiêu nhẹ nhàng nói với Đông Phương Trường Minh một cái sau đó bước ra phía trước đưa tay lên liên tục đánh ra mấy đạo pháp ấn huyền ảo. Ầm. Sau một lúc chỉ thấy tổ linh sơn ầm ầm chấn động, tiếp theo đó một cánh cổng không gian rộng hơn trăm trượng từ từ hiện ra trước mắt bọn họ. Ba vị tiền bối xin mời mọi người tiến vào bên trong tổ địa của Khổng Tức Thế Gia chúng ta ngũ sắc huyền giới. Đợi khi cánh cửa không gian hoàn toàn ổn định, Vân Phiêu Phiêu quay đầu nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Ừm. Ba người Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó hóa thành ba đạo hào quang bay vào bên trong. Ừm. Nhưng khi vừa tiến vào ngũ sắc huyền giới, sắc mặt Đông Phương Trường Minh đột nhiên trở nên ngưng trọng vô cùng, bởi vì hắn phát hiện nội thiên địa liền thành một thể với mình, không ngờ lại không thể mở ra được. Phiêu Phiêu, chuyện này là sao? Tại sao ta không mở được nội thiên địa? Đông Phương Trường Minh lập tức trầm giọng hỏi Vân Phiêu Phiêu. Y Tư Kỳ và Vivian cũng nhìn chằm chằm vào nàng. Ba vị tiền bối xin các người đừng hiểu lầm. Sở dĩ các vị không thể mở được nội thiên địa là bởi vì lao tổ của Khổng Tức Thế Gia chúng ta để đề phòng có người muốn trộm cắp ngũ sắc linh tuyển của chúng ta, cho nên khi khai mở ngũ sắc huyền giới này đã có định ra một quy tắc là trừ khi tu vi vượt qua lão tổ, nếu không cho dù là ai cũng không thể mở ra nội thiên địa. Vân Phiêu Phiêu thấy ba người nhìn mình như vậy lập tức mở miệng giải thích. Vương Bản Sơn ở bên cạnh cũng gật đầu một cái. Thì ra là vậy. Chúng ta lên đường đi. Ba người Đông Phương Trường Minh nghe vậy trong lòng thoáng yên tâm, lại trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó hóa thành ba đạo hào quang bay về phía tổ linh đài ở trung tâm ngũ sắc huyền giới. Chương 83, Tổ Linh Chiến, 1. Một lúc lâu sau, đoàn người Đông Phương Trường Minh rốt cuộc cũng đã đến tổ linh đài ở trung tâm của ngũ sắc huyền giới. Khi đến nơi, bọn họ chỉ nhìn thấy phía trên đó là năm cái bảo tọa cực lớn đang trôi lơ lửng ngồi trên đó, ngoài Huyễn Vô Tình và Vân Phi Huyên ra thì còn có ba người nữa, tuy trang phục trên người khác nhau nhưng bọn họ có một điểm chung chính là trên người đều phát ra một loại khí tức thượng vị giả nồng đậm. Ba người đó đương nhiên chính là gia chủ của ba nhánh khác của Khổng Tước Thế Gia, Linh Gia, Diệp Gia, Lý Gia. Ba người này vừa thấy đoàn người Đông Phương Trường Minh tiến tới thì không chút kiêng kỵ đảo mắt qua lạnh lùng đánh giá bọn họ. Vân đạo hưu, ba người bọn ta đến trễ, xin đạo hưu đừng trách. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trên mặt không biểu hiện ra điều gì, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, sau đó dẫn theo Y Tư Kỳ và Vivian bước tới trước mặt Vân Phi Huyên ôm quyền nói. Ha ha ha. Ta sao dám trách ba vị chứ? Bây giờ đại hội sắp bắt đầu rồi, các vị mau vào chỗ đi thôi. Vân Phi Huyên nghe vậy thì phất tay nhẹ nhàng cười nói. Ba người gật gật đầu một cái sau đó nhanh chóng bước tới sau lưng Vân Phi Huyên gia nhập với những thành viên khác của Vân gia. Lúc này Đông Phương Trường Minh mới đưa mắt quan sát những người ở đây. Đa số bọn họ đều là thần hoàng cấp cao thủ, trong đó có hơn 10 người là thần hoàng cấp đỉnh phong, phỏng chừng chính là những người đại diện cho các đại thế gia tham gia thi đấu. Khi cảm nhận được ánh mắt của hắn thì bọn họ đều lộ ra vẻ khiêu khích. Nhưng mà Đông Phương Trường Minh cũng không quá quan tâm đến điều đó, bởi vì hắn tự tin chỉ cần mình dốc hết toàn lực nhất định có thể đánh bại được bọn họ. Bất quá khi quan sát khu vực của đệ nhất thế gia Huyễn gia thì hắn đột nhiên lại cảm giác được một ánh mắt lạnh lùng như hàn băng độc xà quét qua người mình. Thần sắc Đông Phương Trường Minh vừa động, hai mắt nhíu nhíu lại nhìn về phía ánh mắt đó phát ra thì phát hiện người quan sát hắn là một thanh niên tuấn tú đứng sau lưng gia chủ Huyễn gia Huyễn Vô Tình. Gia hỏa này phát hiện Đông Phương Trường Minh nhìn mình thì trên môi lộ ra một nụ cười như không cười. Vân đạo hữu, người thanh niên đứng sau lưng Huyễn Vô Tình kia là... Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì trong lòng càng thêm ngưng trọng, âm thầm truyền âm dò hỏi Vân Phiêu Phiêu ở bên cạnh. Đông Phương huynh muốn hỏi Huyễn Vô Hình sao? Hắn là con trai của Huyễn Vô Tình, được công nhận là đệ nhất thiên tài của ngũ đại thế gia chúng ta, cũng là một trong những cường giả được Huyễn gia cử ra tham dự tổ linh đại hội lần này, thực lực vô cùng đáng sợ, chút nữa khi lên lôi đài huynh nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được khinh thường. Vân Phiêu Phiêu ngưng trọng vô cùng nói. Vậy sao? Được. Ta biết rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhẹ gật đầu một cái sau đó thu hồi ánh mắt im lặng đứng sau lưng Vân Phi Huyên. Phụ thân đại nhân, người thanh niên bạch phát đó là ai vậy? Ở phía bên kia Huyễn Vô Hình cũng âm thầm truyền âm dò hỏi phụ thân mình Huyễn Vô Tình. Ta nghe nói hắn tên là Đông Phương Trường Minh, là khách khanh trưởng lão do Vân Phi Huyên mới tìm từ bên ngoài về. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Huyễn Vô Tình nghe vậy nhàn nhạt hỏi. Con có thể cảm nhận được khí thế của hắn phi thường đáng sợ, cơ hồ không thua kém con chút nào. Bọn họ rất có thể chính là trở ngại lớn nhất của Huyễn gia chúng ta trong đại hội lần này. Huyễn Vô Hình trầm giọng nói. Thật như vậy sao? Huyễn Vô Tình nghe vậy cất tiếng hỏi lại, tuy lời nói nghe qua có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng nhưng bên trong lại ẩn chứa sự ngưng trọng vô cùng, bởi vì Huyễn Vô Tình rất hiểu tính cách của người con trai này của mình, nếu không nắm chắc thì hắn tuyệt đối không nói ra. Vâng. Con đã dùng thánh linh nhãn kiểm tra, tuyệt đối không thể sai được. Huyễn Vô Hình vô cùng khẳng định nói. Nếu như vậy thì một lúc nữa khi đại hội chính thức bắt đầu hãy để huy trưởng lao xuất chiến trước để xem thực lực chân chính của hắn đến cuối cùng cao bao nhiêu, nếu thật sự giống như con nói thì chúng ta không ngại nhường hắn một lần. Huyễn Vô Tình suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói. Vâng. Huyễn Vô Hình tự nhiên không phản đối, gật gật đầu một cái. Thời gian dần dần trôi qua. Ẩm. Khoảng nửa ngày sau, bên trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng nổ to, một đạo lôi điện màu vàng kim từ trên cao đánh thẳng xuống tổ linh đài. Ẩm ẩm. Tiếp theo đó chỉ thấy một cái pháp trận màu ngũ sắc bỗng nhiên hiện ra trên màu đá trắng ngà. Pháp trận vừa xuất hiện lập tức nhấc lên một cơn cuồng phong vụ vụ thổi qua. Các vị, nghi thức tế điện sắp bắt đầu rồi, dựa theo quy tắc trước giờ lần này lại là do ta chủ trì, các vị không có ý kiến gì chứ? Nhìn thấy pháp trận xuất hiện, hai mắt Huyễn Vô Tình lóe lên một luồng tinh quang, trầm giọng nhìn bốn vị gia chủ còn lại hỏi. cái này đương nhiên không có vấn đề. Tất cả cứ làm theo thông lệ đi. Một nam tử cẩm bào nghe vậy lập tức cười nói. Ta cũng không có ý kiến. Ai bảo Huyễn đạo hữu là người có tu vi cao nhất ở đây chứ? Vân Phi Huyên lạnh nhạt kêu lên một tiếng. Tất cả làm theo ý của Huyễn huynh đi.
Đúng vậy. Hai thế gia còn lại cũng nhanh chóng đồng ý.
Tốt. Huyễn Vô Tình nghe vậy thì hài lòng gật đầu một cái, sau đó đứng dậy bước lên trên tổ linh đài, vung tay lên ném hết tất cả số cống phẩm đã chuẩn bị sẵn từ đầu vào bên trong. Tử tôn đời thứ 247 của Khổng Tức thế gia Huyễn Vô Tình xin được thay mặt ngũ mạch thỉnh cầu tổ linh thức tỉnh. Tiếp theo chỉ nghe hắn cao giọng kêu lên một tiếng. Ầm ầm. Sau tiếng hét của Huyễn Vô Tình, bên trên pháp trận nhanh chóng xuất hiện vô số phù văn huyền ảo. Số phù văn này vừa xuất hiện lập tức liên kết lại với nhau tạo thành một cái trứng khổng lồ lơ lửng trên không trung. Ầm. Sau một lúc đột nhiên cái trứng khổng lồ lại nứt ra, một con ngũ sắc khổng tức từ bên trong phá trứng chui ra.
Đùng.
Ngũ sắc khổng tức vừa xuất hiện lập tức phát ra một luồng khí tức phi thường đáng sợ khiến cho không gian xung quanh không ngừng lung lay. Con cháu Khổng gia xin bái kiến tổ linh đại nhân.
Cung nên đại nhân thức tỉnh.
Tất cả thành viên của Khổng Tức thế gia không hẹn đồng loạt quỳ xuống cung kính hô lên, ngay cả thiên cấp cao thủ như Huyễn Vô Tình cũng không ngoại lệ. Đông Phương Trường Minh đứng ở gần đó thấy vậy thì không nhịn được nhíu mày lại, bởi vì hắn phát hiện trước mặt con ngũ sắc khổng tức này, tất cả ngũ mạch khổng tức đều không tự xưng là con cháu Khổng Tức thế gia mà là Khổng gia. Chẳng lẽ trước đây Khổng Tức thế gia không phải gọi là Khổng Tức thế gia mà là Khổng gia hay sao?
Ai?
Đông Phương Trường Minh âm thầm suy nghĩ nhưng một lúc lâu sau vẫn không có đáp án, chỉ đành thở dài một hơi, sau đó lại đưa mắt nhìn lên tổ linh đài quan sát diễn biến tiếp theo.
Lệ!
Các ngươi kêu gọi ta thức dậy có phải là lại đến tổ linh đại điển rồi không? Lúc này phía trên tổ linh đài chỉ thấy ngũ sắc khổng tức kêu lên một tiếng lánh lót, sau đó nhìn Huyễn Vô Tình hỏi.
Đúng vậy!
Xin tổ linh đại nhân ban cho chúng ta tổ linh bài.
Huyễn Vô Tình nhìn ngũ sắc khổng tức cung kính gật đầu nói.
Tổ linh bài mà hắn vừa nói là vật chỉ có ngũ sắc khổng tức mới có thể luyện chế ra, chỉ có người cầm nó mới thể đi vào bên trong bí cảnh khổng tức lấy được ngũ sắc linh nhũ, có thể nói chân quý dị thường.
Được.
Đây là tổ linh bài, ngươi hãy nhận lấy.
Ngũ sắc khổng tức gật gật đầu một cái, sau đó há miệng phun ra 276 cái lệnh bài màu đỏ, bên trên mỗi cái đều có một chữ khổng to lớn.
Đa tạ tổ linh đại nhân.
Huyễn Vô Tình trịnh trọng kêu lên một tiếng, sau đó cẩn thận đặt số tổ linh bài đang lơ lửng trên không trung lên trên một cái khay bạc.
Được rồi. Ta phải nghỉ ngơi đây, nếu muốn gọi ta thức tỉnh lần nữa.
Phải đợi trăm năm sau.
Ngũ sắc khổng tức lại kêu lên một tiếng cuối cùng, sau đó bắt đầu tan biến đi.
Chương 84, Tổ Linh Chiến, 2.
Ngũ sắc khổng tức vừa biến mất, tất cả mọi người của ngũ mạch khổng tức lập tức đứng dậy.
Người đâu đem tổ linh bài cất đi, đợi sau khi ngũ mạch chúng ta phân ra thứ hạng cuối cùng rồi sẽ quyết định số lượng phân chia cho mỗi nhà.
Lúc này chỉ nghe Huyễn Vô Tình kêu lên một tiếng.
Vâng.
Tiếng nói vừa dứt phía dưới lập tức xuất hiện một kim giáp vệ sĩ bước lên tổ linh đài cung kính nhận lấy cái khay bạc từ tay Huyễn Vô Tình, cẩn thận đem số tổ linh bài phía trên đến một cung điện ở gần đó cẩn thận cất kỹ.
Các vị, hiện giờ tổ linh đại nhân đã ban xuống tổ linh bài, hiện giờ tổ linh chiến sẽ lập tức bắt đầu, theo lệ cũ thì xếp hạng trước đây của ngũ mạch chúng ta sẽ hoàn toàn bị hủy bỏ, hiện giờ chúng ta cần tiến hành xa luân chiến để định ra thứ hạng mới, không biết các vị có ý kiến gì không?
Đợi kim giáp vệ sĩ rời đi, Huyễn Vô Tình lại quét mắt nhìn tất cả mọi người bên dưới đài một lần, sau đó trịnh trọng nói.
Đương nhiên là không.
Tứ đại gia chủ hiển nhiên là không có ý kiến gì, nhanh chóng đồng ý.
Tốt.
Như vậy tổ linh chiến xin được phép bắt đầu. Trước tiên xin mời các vị lên đây bốc thăm quyết định thứ tự quyết đấu ở vòng 1, quy tắc vẫn như trước đây, số 1 đấu với số 3, số 2 tỉ thí với số 4, số 5 không gặp đối thủ chút nữa sẽ vào cùng một tổ với hai đội.
Linh huynh mời huynh trước đi.
Huyễn Vô Tình thấy vậy gật đầu một cái, phất tay lấy ra 5 lá thăm, sau đó kêu lên.
Cần gì rút thăm chứ?
Dù sao gặp phải Huyễn gia các ngươi thì Linh gia chúng ta sẽ tự động bỏ cuộc, nhưng mà nếu như gặp phải Diệp gia thì lại khác nha.
Mê trưởng lão của chúng ta vừa mới luyện được một môn thần thông, đúng lúc muốn lĩnh giáo trương trưởng lão của Lý gia một chút.
Lý Tuyền, ngươi thấy sao?
Người mà Huyễn Vô Tình vừa gọi tên là một thanh niên bạch bào dung mạo tuấn tú tà mị, trên miệng khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười mị hoặc, vừa nhìn qua lập tức khiến người ta sởn gai úc.
Nếu Linh Thiên Tử ngươi đã có ý như vậy thì ta đương nhiên không có ý kiến gì rồi.
Nam tử vừa dứt lời thì một giọng nữ dễ nghe lập tức vang lên, người lên tiếng là một võ y thiếu nữ, chính là gia chủ Diệp gia Lý Tuyền.
Như vậy rất tốt.
Linh Thiên Tử nghe vậy mỉm cười một cái, sau đó bước lên đài rút lấy một lá thăm trên tay Huyễn Vô Tình.
Ha ha.
Số 5.
Khi nhìn thấy số trên là thăm thì nụ cười trên mặt Linh Thiên Tử càng tươi, cao giọng hô lên, thì ra hắn rút được là lá thăm được trực tiếp vào vòng trong không cần phải quyết đấu.
Tiếp theo để ta đi. Sau khi Linh Thiên Tử lui xuống, một lão giả bạch phát bước lên nói một tiếng, ông ta chính là đại trưởng lão của Diệp gia Diệp Trọng.
Số 3.
Diệp Trọng bước lên một bước, rút lấy một lá thăm trong tay Huyễn Vô Tình, sau đó thản nhiên hô lên.
Ẩm.
Lý Tuyền không nói một tiếng nào, đưa tay cách không phát lực rút lấy một lá thăm trong tay của Huyễn Vô Tình.
Số 1.
Tiếp theo chỉ nghe Lý Huyền nhàn nhạt kêu lên một tiếng.
Vừa nghe kết quả này, đám người Vân gia đồng loạt biến sắc, bởi vì lúc này trên tay Huyễn Vô Tình chỉ còn lại hai lá thăm số 2 và số 4, như vậy thì bất luận thế nào thì đối thủ mà Vân gia bọn họ gặp phải vẫn là Huyễn gia.
Đông Phương đạo hữu, bây giờ chúng ta phải tính sao đây?
Vân Phi Huyên lo lắng truyền âm cho Đông Phương Trường Minh.
Vân đạo hữu, ngươi cứ yên tâm đi.
Cho dù có gặp phải Huyễn gia thì thế nào, chỉ cần ba người chúng ta ở đây, Vân gia tuyệt đối không thể thất bại đâu.
Đông Phương Trường Minh tự tin nói, tuy hắn có chút kiêng kỵ đối với thiếu chủ Huyễn gia Huyễn Vô Hình, nhưng hắn vẫn tự tin với thực lực của bản thân tuyệt đối có thể thắng được đối phương.
Ừm.
Nếu như đạo hữu đã nói như vậy thì ta an tâm rồi.
Vân Phi Huyên nghe vậy thì sắc mặt trở lại như thường, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Rút thăm đã xong, bây giờ tổ linh chiến xin được phép bắt đầu.
Trận thứ nhất Lý gia đấu với Diệp gia, xin mời người đại diện hai bên lên đài.
Lúc này bên trên tổ linh đài chỉ thấy Huyễn Vô Tình hét lên một tiếng.
Không cần tỉ thí, trong số những người đại diện của chúng ta lần này không ai có thể thắng được huyền sắt chiến thể của Trương Đạo Hưu. Cho nên chúng ta quyết định chịu thua.
Đại trưởng lão Diệp gia Diệp Trọng liếc mắt nhìn gia chủ Diệp Vân một chút rồi kêu lên.
Được.
Nếu đã như vậy thì ta xin tuyên bố Lý gia là người chiến thắng trong cuộc chiến lần này.
Còn Diệp gia sẽ được xếp vào tổ bại trận, chút nữa sẽ chiến đấu với một đối thủ bại trận khác.
Nếu ai chiến thắng trong trận chiến này sẽ được quyền khiêu chiến một trong ba nhà khác.
Huyễn Vô Tình ở trên đài nghe vậy cũng không biểu hiện gì, chỉ gật gật đầu một cái sau đó cất tiếng nói.
Tiếp theo là trận chiến của Huyễn gia chúng ta và Vân gia, xin mời người đại diện hai bên lên đài.
Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục.
Như vậy Đông Phương Trường Minh, ta xin được thay mặt Vân gia khiêu chiến với Huyễn gia thiếu chủ Huyễn Vô Tình.
Đông Phương Trường Minh vừa nghe vậy lập tức bước lên phía trước một bước một bước.
Hừ,
hạng người vô danh như ngươi mà cũng muốn khiêu chiến thiếu chủ của bọn ta.
Đúng là không tự lượng sức.
Hắn vừa dứt lời thì bên trong hàng ngũ Huyễn gia bỗng nhiên vang lên một tiếng nói, cục cằn người lên tiếng chính là một tráng hán toàn thân trùm trong hắc bào, trên mặt có một vết sẹo cực lớn.
Ngươi là ai?
Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì nhìn hắc bào nam tử hỏi.
Bổn tọa tên là Huy Vô Cực, hôm nay sẽ thay mặt thiếu chủ giáo huấn tiểu tử không biết tự lượng sức nhà ngươi.
Hắc bào nam tử quát lên một tiếng sau đó phóng người bay lên đài, nhìn Đông Phương Trường Minh đầy khiêu khích.
Giết gà cần gì giao mổ trâu.
Trường Minh tên không biết tự lượng sức này cứ giao cho muội đi.
Nhưng mà không đợi Đông Phương Trường Minh lên tiếng thì Y Thế Tư Kỳ đã kêu lên một tiếng sau đó phóng lên đài.
Đông Phương Trường Minh và Vi Vi An thấy vậy thì hai mắt nhíu lại nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản, bởi vì bọn họ biết sau khi Y Thế Tư Kỳ tiêu hóa hết kinh nghiệm tu luyện của thần cơ thì thực lực đã tăng lên một mảng lớn, đối phó với Huy Vô Cực chắc chắn không có vấn đề gì.
Tiểu nữ hoa, không ngờ ngươi dám lên đài.
Được lắm, để ta xem thực lực của ngươi đến đâu đi.
Lúc này phía trên tổ linh đài chỉ thấy Huy Vô Cực nhìn Y Thế Tư Kỳ quát lên một tiếng sau đó lật tay rút ra một thanh đại đao chém xuống một luồng đao cương.
Phong hệ ma pháp phong kinh linh.
Nhìn thấy đao cương của đối thủ chém về phía mình, trong miệng Y Dĩ Tư Kỳ thốt lên một tiếng, cả thân hình nàng lập tức hóa thành một cơn gió tiêu tán.
Ẩm.
Sau một lát Y Dĩ Tư Kỳ lại xuất hiện ở khoảng không phía trên lôi đài khoảng trăm trượng.
Thầy Phương ma pháp.
Ngươi là ma pháp sư sao?
Huy Vô Cực thấy vậy thì nhíu mày nhìn Y Dĩ Tư Kỳ hỏi.
Phong hệ sáng thành ma pháp phá không phong ưng.
Y Dĩ Tư Kỳ hoàn toàn không có ý trả lời câu hỏi của đối thủ, lại mở miệng ngâm sướng một đoạn ma pháp chú ngữ. Một con phong ưng lớn hơn trăm trượng lập tức xuất hiện trước người nàng.
Gỡ rào.
Phong ưng vừa xuất hiện lập tức kêu lên một tiếng mang theo uy thế hủy thiên diệt địa bắn thẳng tới chỗ Huy Vô Cực.
Bách quỷ khai đạo.
Huy Vô Cực thấy vậy sắc mặt trầm xuống chém ra một đao.
Ầm ầm ầm.
Tuyệt chiêu của hai đại cường giả vừa va chạm lập tức làm cho không gian ầm ầm nổ tung, cả Y Tư Kỳ và Huy Vô Cực đồng thời bị đẩy lui về phía sau trăm trượng.
Thiên yêu đáng không?
Sắt.
Vừa ổn định lại thân hình, Huy Vô Cực quyết không để đối thủ chiếm được tiên cơ nữa, vung trường đao lên phát ra một đao toàn lực.
Chương 85, Tổ Linh Chiến, 3.
Không gian ma pháp không gian đại phá toái.
Y Dĩ Tư Kỳ nhìn thấy đao cương màu đen mang theo ngàn đạo quỷ ảnh chém thẳng về phía mình thì sắc mặt trầm xuống quát lên một tiếng.
Ầm ầm ầm.
Tiếng quát vừa dứt thì không gian trước mặt nàng lập tức ầm ầm vỡ tung, đem theo đao cương của Huy Vô Cực chìm vào trong hư không.
Không gian ma pháp.
Được lắm.
Như vậy xem ngươi có tiếp được chiêu này của ta không?
Huy Vô Cực trầm giọng kêu lên một tiếng, động tác cũng không chậm lại chút nào, phất tay tế xuất ra một cây hắc phiên cao khoảng 3 tấc.
Ẩm. Hắc phiên vừa xuất hiện lập tức phát ra một luồng khí tức tà ác đáng sợ khiến cho người ta sởn gai ốc. Vù vù vù. Tiếp theo đó chỉ thấy hắc phiên run lên một chút rồi hơn ngàn vạn bóng đen đồng loạt từ trong đó bay ra bao phủ cả một mảnh trời. Thiên ma. Thiên ma từ bên trong hắc phiên bay ra. Điều này sao có thể chứ? Tất cả mau chạy đi. Nếu không sẽ bị thiên ma phụ thể đó. Đúng, mau chạy đi. Không ít đệ tử của ngũ mạch khổng tức nhìn thấy chân thân của đám bóng đen thì trợn mắt há hốc mồm cả kinh kêu lên. Một đám phế vật. Xung quanh tổ linh đài đều có cấm chế đặc biệt của tổ tiên bao phủ, thiên ma dù có lợi hại đến đâu cũng tuyệt không thể xông ra ngoài này. Ngũ đại gia chủ thấy vậy thì trầm giọng quát lên một tiếng, âm thanh truyền vào tai tất cả đệ tử gia tộc mình khiến cho những người đang hoảng sợ nhanh chóng ổn định lại. Trường Minh huynh, xem như vậy thì y thì tư kỳ liệu có xảy ra vấn đề gì không? Ở một phía khác chỉ nghe Vi Vi An nghi hoặc nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Yên tâm đi. Với thực lực của y thì tư kỳ ngày hôm nay nhất định sẽ thắng thôi, không có chuyện gì đâu. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì tự tin nói một tiếng, hiển nhiên rất có lòng tin với thực lực của y thì tư kỳ. Ừm. Ngươi nói như vậy thì ta yên tâm rồi. Vi Vi An gật đầu một cái, sau đó cả hai người cùng đưa mắt tập trung nhìn lên trên tổ linh đài. Gờ rảo bốn. Lúc này chỉ thấy ngàn vạn thiên ma bay ra từ hắc phiên của Huy Vô Cực hóa thành một cơn sóng màu đen lao thẳng đến chỗ Y Dì Tư Kỳ. Vù. Ẩm. Giờ phút này sắc mặt Y Dì Tư Kỳ trở nên ngưng trọng vô cùng, liên tục lui lại phía sau. Ha ha ha. Bây giờ mới biết rút lui. Trễ rồi, số thiên ma này do ta tế luyện nhiều năm. Uy lực vô cùng, ngươi chạy không thoát đâu. Huy Vô Cực thấy vậy thì cười gần một tiếng, sau đó phất tay lên. Ngàn vạn thiên ma càng thêm ra sức đuổi theo Y Lý Tư Kỳ, nơi bọn chúng tất cả mọi vật đều hóa thành một mảnh hỗn độn. Ầm. Sau một lúc đột nhiên Y Lý Tư Kỳ lại giẫm mạnh chân xuống, dưới chân nàng đỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa sen bảy màu. Thất thải linh vực hai. Tiếp theo chỉ nghe Y Lý Tư Kỳ quát lên một tiếng, đóa hoa sen bảy màu dưới chân nàng lập tức nở ra hóa thành một rừng hoa diễm lệ giữa không trung, lộ ra khí tức an lành chống lại thiên ma hải kia. Hả? Không ngờ ngươi lại có thể thi triển được thất thải linh vực trong truyền thuyết. Đúng là làm ta ngạc nhiên. Bất quá linh vực của ngươi còn không hoàn hảo, nhiều nhất chỉ có thể phát ra một đòn mà thôi. Căn bản không thể đánh bại được ta. Huy Vô Cực nhìn thấy hoa hải xuất hiện thì trong mắt lóe lên một tia sáng nói. Một chiêu. Ta chỉ cần một chiêu là có thể đánh bại được ngươi rồi. Y Dì Tư Kỳ nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, sau đó phất tay lên. Ầm 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 bốn. Trong chớp mắt chỉ thấy mảnh hoa hải dưới chân nàng ầm ầm nổ tung, uy lực của vụ nổ vô cùng kinh khủng, không chỉ phá tan thiên ma hải mà còn khiến cho cấm chế trên tổ linh đài rung động không ngừng, từng cơn chấn động liên tục vang lên. Tất cả mau lui lại nhanh lên. Ngũ đại gia chủ thấy vậy đồng thời quát lên một tiếng, chỉ huy đệ tử gia tộc mình lui lại phía sau. Vù. Một lúc lâu sau khi khói bụi tan hết, thân hình của hai người Y Thị Tư Kỳ và Huy Vô Cực lại hiện ra, lúc này chỉ thấy hai người đứng ở hai góc lôi đài nhìn chằm chằm vào nhau không nói tiếng nào. Thần thông của Y Tư Kỳ đạo hữu đúng là bất phàm, Huy Vô Cực ta không thể sánh bằng, vừa rồi đã đắc tội xin đạo hữu bỏ qua cho. Qua thêm một lúc, Huy Vô Cực hít sâu một hơi, sau đó ôm quyền nhìn Y Tư Kỳ nói. Huy đạo hữu không cần nói như vậy, thần thông của đạo hữu đúng là lợi hại, ta cũng chỉ là may mắn thắng được một đường mà thôi. Trên mặt Y Tư Kỳ xuất hiện một nụ cười nhìn Huy Vô Cực nói. Kết quả trận đấu thứ hai đã phân. Người thua là Huyễn gia chúng ta, Vân gia được quyền đi tiếp vào vòng tiếp theo. Huyễn gia lão tổ Huyễn Vô Tình vừa nhìn thấy như vậy trong lòng liền biết được kết quả, lập tức đứng lên trầm giọng nói. Hay lắm. Thật tốt quá. Ý Dĩ Tư Kỳ tiểu thư vạn thuế. Ý Dĩ Tư Kỳ tiểu thư vạn thuế. Ý Dĩ Tư Kỳ tiểu thư vạn vạn thuế. Đám đệ tử của Vân gia nghe vậy điên cuồng hoan hô. Ý Dĩ Tư Kỳ đạo hữu ngươi làm tốt lắm, ha ha ha. Ngay cả người trước nay luôn bình tĩnh như Vân Phi Huyên lúc này cũng kiềm chế được cảm tình, mở miệng cười to nhìn Ý Dĩ Tư Kỳ nói. Thật sự thì trong ngũ mạch khổng tức Vân gia bọn họ luôn bị Huyễn gia đè ép nhiều năm, hôm nay chiến thắng của Y Tư Kỳ xem như là đã giúp bọn họ xả ra một phần tức giận, thử hỏi làm sao có thể không vui mừng. Được rồi. Nếu đã chọn được ba nhà vào vòng trong vậy thì bây giờ đến lượt hai nhà bại trận quyết đấu. Đại diện bên Huyễn gia chúng ta là Huyễn Vô Hình, xin mời đại diện Diệp gia lên đài. Huyễn Vô Tình đợi đến lúc tiếng hoan hô của người Vân gia vừa dứt thì lập tức quát lên một tiếng. Không cần quyết đấu, không cần quyết đấu. Diệp gia chúng ta xin nhận thua. Huyễn Vô Tình vừa nói dứt lời, gia chủ của Diệp gia Diệp Vân lập tức liên tục kêu lên, trong lòng hắn lúc này không ngừng âm thầm mắng chửi. Sao tổ linh đại hội lần này Diệp gia bọn họ lại xui xẻo như vậy chứ? Trước tiên là gặp Lý gia, bây giờ lại gặp Huyễn gia. Muốn Diệp gia bọn họ đấu với Huyễn gia? Nói đùa gì thế? Thực lực của Diệp gia bọn họ trước giờ đều là yếu nhất trong ngũ mạch khổng tức, hiện nay sao có thể dám đấu với đệ nhất thế gia như Huyễn gia chứ?
Được rồi. Nếu như Diệp Đạo Hữu đã nói vậy thì người chiến thắng trong trận chiến này là Huyễn gia chúng ta chiến thắng. Như vậy Huyễn gia chúng ta có quyền khiêu chiến với một trong ba nhà thắng cuộc, các vị không có ý kiến gì chứ? Nghe thấy lời nói của Diệp Vân trên môi Huyễn Vô Tình xuất hiện một nụ cười hài lòng, sau đó nhìn gia chủ của Linh gia, Lý gia và Vân gia hỏi.
Đương nhiên là không.
Ba vị gia chủ nhanh chóng trả lời.
Vậy thì tốt.
Vô Hình hiện nay muốn chọn ai làm đối thủ con tự nói đi.
Huyễn Vô Tình lại gật đầu một cái, sau đó nhìn con trai mình Huyễn Vô Hình nói.
Vân phụ thân.
Huyễn Vô Hình, ta hôm nay đại diện cho Huyễn gia muốn khiêu chiến Vân gia.
Huyễn Vô Hình kêu lên một tiếng, sau đó lập tức phóng lên đài cao giọng kêu lên một tiếng.
Tốt.
Đông Phương Trường Minh, ta thay mặt Vân gia tiếp chiến.
Đông Phương Trường Minh vừa nghe vậy lập tức phóng lên tổ linh đài cao giọng nói.
Chương 86, Tổ Linh Chiến, 4.
Bên trong ngũ sắc huyền giới.
Ẩm.
Phía trên tổ linh đài, Đông Phương Trường và Huyễn Vô Hình nhìn chằm chằm vào đối phương, kinh người chiến ý từ trên người hai người phát ra khiến cho không gian xung quanh không thể nào chịu nổi, áp lực không ngừng lung lay.
Trận chiến bắt đầu.
Huyễn Vô Tình thấy như vậy cũng không trì hoãn nữa, cao giọng quát lên một tiếng.
A.
Tiếng quát vừa dứt, Huyễn Vô Hình lập tức động, chỉ nghe hắn hét dài một tiếng phất tay lên, trong chớp mắt hàng trăm đạo ngũ sắc kiếm khí đồng loạt hung mãnh bắn về phía Đông Phương Trường Minh. Vào lúc này chỉ thấy trong mắt Đông Phương Trường Minh lóe lên một đạo hàn mang, thân hình lập tức trở nên mơ hồ, dễ dàng tránh thoát số ngũ sắc kiếm khí đang bắn tới.
Giết.
Một giây sau thân hình của hắn lại quỷ dị xuất hiện trước mặt Huyễn Vô Hình, ầm ầm đánh ra một quyền.
Huyễn Vô Tình nhìn thấy quyền chiêu hung mãnh đánh về phía mình thì trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi, bất quá sắc mặt hắn vẫn không đổi.
Sau khi hít sâu một hơi, quanh người Huyễn Vô Tình bỗng nhiên xuất hiện một luồng ngũ sắc linh diễm đem toàn thân hắn bao bọc lại.
Gỡ rào.
Bên trong ngọn lửa năm màu, chỉ nghe Huyễn Vô Hình gầm lên một tiếng, tiếp đó thân hình hắn dần dần hóa thành một con ngũ sắc khổng tức lớn hơn nghìn trượng, mạnh mẽ đập cánh dùng tốc độ như là thuấn di tránh thoát một quyền của Đông Phương Trường Minh.
Ẩm.
Sau một khắc, ngũ sắc khổng tức lại hiện ra ở vị trí cách chỗ Đông Phương Trường Minh nghìn trượng.
Tốt, rất tốt.
Huyễn Vô Hình, thực lực của ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, còn cho gì nữa thì cứ thi triển ra đi.
Đông Phương Trường Minh nhìn thấy đối thủ tránh được một quyền của mình, không những không nổi giận mà còn nhìn ngũ sắc khổng tức cười lớn nói.
Ý tứ khiêu khích trong câu nói rất rõ ràng, cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được.
Đông Phương Trường Minh, không ngờ được ngươi lại cuồng vọng như vậy.
Được.
Ngày hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi được biết được sự lợi hại của ngũ sắc thần quang.
Huyễn Vô Hình ở bên trong ngũ sắc khổng tức nghe vậy giận quá hóa cười nói một tiếng.
Ẩm.
Tiếp theo chỉ thấy hắn xoay người một cái, sau lưng lập tức xuất hiện năm đạo hào quang chói mắt bắn thẳng về phía Đông Phương Trường Minh.
Năm đạo hào quang còn chưa tới nơi, không gian xung quanh chỗ Đông Phương Trường Minh đã xuất hiện vô số phù văn như ẩn như hiện, mơ hồ hình thành một cái lồng giam.
Đông Phương Trường Minh ở trong đó chỉ cảm thấy toàn thân như bị siết chặt, dù có dùng vây thế nào cũng không thể thoát ra được.
Ha ha ha.
Giết cho ta.
Huyễn Vô Hình nhìn thấy như vậy thì há miệng cười to, sau đó quát lên một tiếng.
Ẩm.
Năm đạo hào quang do ngũ sắc khổng tức bắn ra lập tức tập hợp lại hóa thành một thành ngũ sắc trường kiếm chém thẳng về phía Đông Phương Trường Minh, muốn phanh thây hắn ra làm hai mảnh.
Ẩm.
Nhưng đúng lúc này dị biến đột nhiên xảy ra, chỉ thấy Đông Phương Trường Minh giẫm mạnh chân xuống đất một cái, toàn thân hắn lập tức bị hắc quang bao phủ.
Một lát sau khi hắc quang tan đi thì toàn thân Đông Phương Trường Minh đã hóa thành lục đạo ma thần thân cao nghìn trượng.
Gỡ rào.
Lục đạo ma thần vừa xuất hiện đã gầm vang một tiếng phá tan tất cả phù văn xung quanh mình, sau đó ầm ầm đánh ra một quyền về phía ngũ sắc kiếm khí đang chém xuống.
Ầm ầm ầm.
Đùng.
Quyền, kiếm va chạm với nhau làm cho không gian xung quanh không thể chịu nổi, áp lực liên tục vang lên những tiếng nổ vang kinh thiên động địa.
Ầm.
Đùng.
Sau một lúc rằng có, cuối cùng ngũ sắc kiếm khí cũng không thể nào chống cự được uy lực kinh thiên của hắc sắc quyền cương, ầm ầm nổ tung.
Không thể nào.
Đây bốn.
Đây cuối cùng là loại pháp tướng nào mà có thể phá vỡ được thần quang của ta.
Ngũ sắc khổng tức thấy vậy thì không thể tin kêu lên một tiếng.
Ngươi không cần biết pháp tướng của ta là loại pháp tướng nào, không cần đạo hữu quan tâm.
Ngược lại lúc trước ta đã lãnh giáo qua ngũ sắc thần quang của ngươi thì bây giờ đạo hữu cũng nên xem qua chút thần thông của Đông Phương ta đi.
Lục đạo ma thần phát ra một tiếng cười gần nói.
Hừ, ngươi thật sự cho rằng chỉ cần vận dụng một cái pháp tướng là có thể đánh bại được ta sao, đúng là mơ ngộng hão huyền.
Ngươi biết biến hóa ta cũng biết vậy.
Huyễn Vô Hình nghe thấy lời đó thì hừ lạnh một tiếng, tiếp đó không ngờ hắn vậy mà lại xoay người hóa thành hình dạng đầu chim thân người đầy quỷ dị.
Càng đáng sợ hơn là bên cạnh Huyễn Vô Tình lại có 5 thanh kiếm bay lơ lửng, uy thế của mỗi thanh đều không hề thua kém ngũ sắc trường kiếm trước đó.
Thật thú vị, không ngờ ngươi vậy mà lại chưa dốc hết toàn lực, bất quá như vậy cũng tốt, Đông Phương ta có thể buông tay, buông chân tận hứng một lần rồi. Lục đạo ma thần thấy vậy trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trầm giọng quát lên một tiếng, sau đó vung tay lên liên tục đánh ra mấy đạo trưởng cương màu bạc. Ngang 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 bốn. Mỗi một đạo trưởng cương từ trong tay Đông Phương Trường Minh đánh ra nhanh chóng hóa thành từng con ngân long bắn thẳng về phía Huyễn Vô Tình. Ngũ sắc kiếm khí chém. Huyễn Vô Tình thấy vậy cũng không chịu thua, kém quát lên một tiếng. Keng. Vút. Năm thanh trường kiếm sau lưng hắn lập tức xuất vỏ chém thẳng về phía bảy ngân long đang bay đến. Ầm. 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 Đùng đùng đùng. Trong lúc nhất thời chỉ nghe bên trong hư không liên tục vang lên từng tiếng nổ to, không gian xung quanh không thể nào chịu nổi áp lực ầm ầm nổ tung, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Thu. Sau một lúc lâu chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đang đứng trên hư không đột nhiên lại đưa tay lên không trung kêu lên một tiếng. Tiếp theo một chuyện làm cho tất cả những người đang quan chiến phải kinh hãi đột nhiên xảy ra, chỉ thấy sau tiếng quát của Đông Phương Trường Minh, Huyễn Vô Hình không ngờ vậy mà lại quỷ dị biến mất. Chuyện gì vậy? Huyễn Vô Hình đâu rồi? Đúng đó. Tại sao hắn biến mất? Huyễn Vô Hình biến đi đâu rồi? Vào lúc này ở bên ngoài tổ linh đài chỉ nghe vô số âm thanh nhốn nháo vang lên. Khoan đã. Các ngươi xem kìa. Đó không phải là Huyễn Vô Hình sao? Sao hắn lại ở trong đó? Đột nhiên một người lại chỉ vào trong lòng bàn tay của Đông Phương Trường Minh hét lên. Những người khác đồng loạt nhìn lại thì chỉ thấy Huyễn Vô Tình quả nhiên đang nằm trong lòng của Đông Phương Trường Minh. Sao lại như vậy? Tại sao Huyễn Vô Hình lại đột nhiên nằm trong lòng bàn tay Đông Phương Trường Minh vậy? Tại sao lại như vậy a? Nhất thời vô số âm thanh nghi hoặc lại vang lên, tất cả mọi người đều muốn biết tại sao Huyễn Vô Tình lại nằm trong lòng bàn tay của Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh ngươi dở trò quỷ gì? Tại sao ta lại ở đây? Không chỉ có những người đang quan chiến thắc mắc mà ngay cả bản thân Huyễn Vô Hình cũng nghi hoặc tại sao bản thân mình lại ở trong lòng bàn tay của Đông Phương Trường Minh, lập tức hắn hỏi. Không có gì. Ta chỉ muốn nhờ ngươi thí nghiệm một môn thần thông mà ta vừa sáng chế mà thôi. Đông Phương Trường Minh cười ta nhìn Huyễn Vô Hình nói. Thần thông? Là thần thông gì? Huyễn Vô Hình kinh hãi hỏi. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói một tiếng, sau đó khởi vận linh lực trong chớp mắt chỉ thấy vô số điểm sáng xuất hiện bên trong lòng bàn tay của hắn. Không. Chúng không phải là những điểm sáng nhỏ. Huyễn Vô Hình ở trong lòng bàn tay của Đông Phương Trường Minh có thể thấy rõ đó căn bản không phải là điểm sáng gì mà là từng viên ngôi sao. Trong lòng bàn tay của Đông Phương Trường Minh giống như một mảnh tinh không riêng biệt, bên trong có vô số hành tinh và hàng tinh đang không ngừng xoay chuyển theo một quỹ tích đặc thù. Đây chính là thần thông vũ trụ trong lòng bàn tay được Đông Phương Trường Minh sáng tạo dựa trên nguyên lý trưởng trung Phật quốc của Phật gia cộng thêm tuyệt học đặc thù trích tinh thủ của hắn. Ẩm. Mà lúc này Huyễn Vô Hình đang đứng trong lòng bàn tay của Đông Phương Trường Minh như là đang đứng ở trung tâm vũ trụ, trong chớp mắt đã có hàng vạn ngôi sao cùng lúc xoay tròn phát ra quần quận sức mạnh không ngừng phía hắn. Tuy dựa vào tu vi của Huyễn Vô Tình đối phó với lực lượng của những ngôi sao này là không có vấn đề gì, nhưng trong lòng hắn lại hiểu rõ nếu cứ tiếp tục bị giam như thế này thì sớm muộn gì bản thân cũng xong đời. Khổng tước bí pháp khổng tước diệt thế. Sau một lúc suy nghĩ cuối cùng trong mắt Huyễn Vô Hình hiện ra một tia quyết tuyệt quát lên một tiếng, sau đó toàn thân hắn trong nháy mắt lại hóa thành một con ngũ sắc khổng tức kêu lớn một tiếng mang theo khí thế không gì sánh được phá không bay ra khỏi vũ trụ trong lòng bàn tay của Đông Phương Trường Minh. Trên đường đi tất cả các ngôi sao cản đường hắn đều bị hủy diệt. Chỉ dựa vào thần thông mới sáng chế này mà muốn vây khốn một thần hoàng đỉnh phong cường giả thật đúng là quá miễn cưỡng, nhưng mà ngươi muốn phá phong thoát ra cũng không dễ dàng như vậy à. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không tỏ ra vẻ bất ngờ gì, chỉ thản nhiên nói một tiếng sau đó lật tay lại. Ầm 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 ầm. Bàn tay Đông Phương Trường Minh vừa lật lại hàng tỷ ngôi sao bên trong lập tức ầm ầm nổ tung, tạo thành một cỗ lực lượng vô biên vô tận phá tan khổng tức pháp tức của Huyễn Vô Hình, đồng thời hất văng hắn xuống tổ linh đài. Vô Hình. Huyễn Vô Tình ở phía dưới đài thấy như vậy kinh hãi hét lên một tiếng, không quan tâm đến quy tắc trận chiến trực tiếp bay lên đài đưa tay đỡ lấy con trai. Huyễn Vô Hình nằm trong lòng cha mình chỉ kịp nôn ra một ngụm tinh huyết sau đó triệt để ngất đi. Ẩm. Ở phía bên kia Đông Phương Trường Minh cũng đã đáp xuống mặt đất, lúc này chỉ thấy sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, bước chân loạn choạng, thì ra lúc nãy hắn thi triển vũ trụ trong lòng bàn tay tuy nhìn qua rất nhẹ nhàng nhưng thật ra lượng chân nguyên tiêu hao cực lớn, dù là thần hoàng cấp cao thủ như hắn cũng không chịu nổi, một thân chân nguyên trong cơ thể lúc này đã tiêu hao vượt qua chín thành. Hiện tại còn đứng vững không trực tiếp ngất đi như Huyễn Vô Hình đã là giỏi lắm rồi. Vút vút. Y Dĩ Tư Kỳ và Vivian thấy vậy cũng lập tức phóng lên lôi đài, một người đỡ lấy Đông Phương Trường Minh, một người nhìn chằm chằm vào Huyễn Vô Tình để phòng hắn nổi giận ra tay tập kích. Phù. Các vị, trận chiến này Huyễn gia chúng ta đã thua, người thắng là Vân gia. Bây giờ là trận chiến của Lý gia cùng với Linh gia, xin mời đại diện hai bên lên đài.
Cũng may cho hai người Huyễn Vô Tình thân là gia chủ Huyễn gia đã cầm quyền trong tay nhiều năm, không nói tới tu vi một thân tu dưỡng cũng đã đạt đến hóa cảnh, tuy trong lòng đã hận chết Đông Phương Trường Minh nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện ra điều gì, chỉ thở ra một ngụm trọc khí sau đó lớn tiếng tuyên bố.
Chương 87, kết quả.
Vút. Huyễn Vô Tình vừa dứt lời, người đại diện của Linh gia và Lý gia lập tức bước chân lên tổ linh đài. Đông Phương Trường Minh đã được Easy Tư Kỳ và Vivian đỡ trở về chỗ ngồi, nhẹ nhàng liếc mắt qua thì phát hiện người đại diện của Linh gia là một cẩm Easy thanh niên làn da trắng non, dung mạo phi thường tuấn tú, còn người đại diện của Lý gia lại là một tráng hán thô cùng lưng đeo hai thanh đại đao rực đỏ. Mê Thiên Lâu, không ngờ lần này ngươi lại dám chủ động khiêu chiến với ta, chẳng lẽ ngươi còn chưa rút ra được bài học nào từ những lần thất bại trước hay sao? Lúc này trên khán đài chỉ nghe tráng hán đeo đao nhìn người thanh niên tuấn tú trầm giọng kêu lên.
Hắc!
Ba chiêu! Lần này nếu Trương Trọng Khiêm ngươi có thể tiếp được của ta ba chiêu thì Mê Thiên Lâu ta sẽ tự động chịu thua, đồng thời sau này sẽ không bao giờ khiêu chiến với nữa. Đáp lại câu hỏi của tráng hán, người thanh niên chỉ cười nhạt một tiếng, đưa một cánh tay lên nói. Tên thủ hạ bại tướng ngươi muốn chết. Địa ngục ma đao, địa ngục phệ huyết. Trương Trọng Khiêm nghe được mấy lời đó thì gầm lớn một tiếng, sau đó lập tức rút địa ngục ma đao sau lưng ra chém thẳng về phía Mê Thiên Lâu. Mê Thiên Lâu thấy vậy chỉ cười nhẹ một tiếng sau đó lui ra phía sau một bước, vừa vặn tránh được một đao của Trương Trọng Khiêm, đồng thời lúc này dưới chân hắn cũng xuất hiện một biểu đồ thái cực. Biểu đồ thái cực này hiện ra đã lập tức trở nên to lớn vô cùng, chiếm đến 1/10 tổ linh đài, đồng thời cũng bao trùm hai người Mê Thiên Lâu và Trương Trọng Khiêm vào bên trong. Tiêu giao bi pháp phong thiên ấn. Tiếp theo đó chỉ nghe những ngón tay của Mê Thiên Lâu không ngừng chuyển động, khỏe miệng chậm rãi thốt lên một âm thanh.
Ẩm.
Giờ phút này chỉ thấy cái thái cực đồ dưới mặt đất không ngừng chuyển động, sau đó hóa thành hàng trăm sợi dây xích trắng đen trói chặt cả người Trương Trọng Khiêm lại.
Cho mèo.
Địa ngục ma đao, địa ngục ma thể phá thiên sát. Bất quá cho dù nhìn thấy bản thân mình bị trói chặt, trên mặt của Trương Trọng Khiêm vẫn không có chút hoảng sợ, cao giọng quát lên một tiếng. Tiếp đó chỉ thấy trên người hắn lúc này bắn ra từng tầng huyết quang sáng chói.
Ẩm.
Một chiêu này mạnh tới nỗi hoàn toàn triệt tiêu phong thiên ấn của Mê Thiên Lâu, giờ phút này Trương Trọng Khiêm như một con tê giác khổng lồ hung mãnh phá tan xiềng xích xông thẳng đến trước mặt đối thủ. Tiêu giao pháp ấn mộng ảo nhất kích. Trước khí thế kinh thiên động địa của Trương Trọng Khiêm thì Mê Thiên Lâu chỉ mỉm cười nhàn nhạt, hai tay lại lần nữa vung lên đánh ra từng đạo thủ ấn.
Ầm ầm ầm.
Theo từng đạo thủ ấn đánh ra trên hai tay của Mê Thiên Lâu quần quận không ngừng xuất hiện trên hai tay hắn, cuối cùng tại thành một chữ mộng cực lớn đánh thẳng vào người của Trương Trọng Khiêm.
Ẩm.
Sau khi bị ảo mộng ấn của Mê Thiên Lâu đánh trúng, Trương Trọng Khiêm đang hùng dũng tiến tới đột nhiên lại sững người lại, sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người không ngờ hắn vậy mà lại trực tiếp đổ gục xuống trước mặt Mê Thiên Lâu, sau đó bị hắn không chút lưu tình xuất cước đá bay khỏi sàn đấu.
Chuyện gì vậy?
Đây sao lại có thể như vậy? Trương trưởng lão sao lại có thể thua được chứ?
4.
Trong lúc nhất thời vô số tiếng hét kinh hãi vang lên, tất cả mọi người ở đây đều không thể tin được những gì vừa xảy ra trước mắt. Nhất là người của Lý gia, bọn họ không thể nào tin được Trương trưởng lão bách chiến bách thắng trong lòng mình lại có thể thua, hơn nữa còn là thua dưới tên thủ hạ bại tướng đã liên tục bại dưới tay hắn mấy lần. Ở phía dưới khán đài thì ồn ào nhốn nháo như thế, nhưng mà ở chỗ của ngũ đại gia chủ lại im lặng tuyệt đối, cho dù bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc nhưng không phải kinh ngạc bởi việc Mê Thiên Lâu đánh bại được Trương Trọng Khiêm mà là cách Mê Thiên Lâu hắn dùng để đánh Trương Trọng Khiêm. Linh Thiên Tử huynh, không ngờ Mê trưởng lão của Linh gia các người lại luyện được lục đạo tiêu giao ấn trong truyền thuyết.
Thật đúng là đáng mừng.
Sau một lúc lâu, Huyễn Vô Tình đột nhiên nhìn Linh Thiên Tử cắn răng nói một câu.
Huyễn huynh quá khách sáo rồi, việc này chỉ là do Mê trưởng lão của chúng ta may mắn mà thôi, thực tế thì vẫn còn kém huynh nhiều lắm.
Gia chủ Linh gia Linh Thiên Tử nghe vậy thì cười ha ha nói.
Vân đạo hữu, lục đạo tiêu giao ấn mà bọn họ vừa nói là gì vậy?
Đông Phương Trường Minh ở một bên nghe hai người nói chuyện thì tò mò truyền âm hỏi Vân Phi Huyên.
Lục đạo tiêu giao ấn mà Mê Thiên Lâu vừa mới thi triển là một trong các tuyệt học chấn môn của lục tà đạo, uy lực vô cùng cường đại, là một trong những bí pháp công kích linh hồn mạnh nhất trên đời.
Vân Phi Huyên âm thầm nói.
Cái gì?
Đó là một trong các bí pháp của lục tà đạo sao?
Đông Phương Trường Minh nghe vậy không nhịn được kêu lên, phải biết rằng trước đây hắn là thiếu chủ của phá diệt đạo ở nhân gian giới A. Nếu bên trong lục tà đạo thật sự có tuyệt học lục đạo tiêu giao ấn này thì sao hắn lại không biết được chứ?
Đúng vậy.
Đạo hưu chưa nghe nó cũng là việc bình thường, bởi vì tuy nói lục đạo tiêu giao ấn này là tuyệt học của lục tà đạo nhưng thật ra chỉ có thái cổ tà tôn là có thể hoàn mỹ phát huy được uy lực của nó mà thôi.
Mà sau khi tà tôn biến mất bên trong đại phá diệt, tuy trong lục tà đạo cũng có mấy người tu luyện nhưng đều không thể đạt thành tựu cao, vì vậy cho nên nó cũng dần dần thất truyền, không ngờ hôm nay Mê Thiên Lâu này lại luyện thành, đúng là làm người ta bất ngờ.
Vân Phi Huyên trầm giọng nói.
mẹ nếu như lục đạo tiêu giao ấn này lợi hại như mẹ nói thì tiếp theo chúng ta phải làm sao đây?
Vân Phiêu Phiêu nghe vậy thì không nhịn được lên tiếng hỏi.
Nếu như Mê Thiên Lâu đã luyện được lục đạo tiêu giao ấn thì chúng ta ngoài cách chịu thua ra còn có cách khác sao?
Vân Phi Huyên trầm mặt một chút rồi lặng lẽ nói, giờ phút này trong mắt nàng ta toát ra một vẻ không đành lòng sâu đậm. Vốn nàng ta nghĩ rằng lần này có hai người Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ có thể giúp cho Vân gia đoạt được địa vị đứng đầu ngũ mạch khiến cho liệt tổ liệt tông được nở mày nở mặt, không ngờ giữa đường lại toát ra một cái trình rào kim Mê Thiên Lâu cướp mất chiến thắng của bọn họ, thử hỏi làm sao Vân Phi Huyên có thể không tức cho được. Nhưng tức giận thì có tác dụng, bây giờ Mê Thiên Lâu đã luyện thành tuyệt học lục đạo tiêu giao ấn trong truyền thuyết, Vân Phi Huyên tự hỏi là trong Vân gia của mình không ai có thể thắng được hắn, không chịu thua còn có thể làm được gì.
Vân đạo hữu, ngươi nói sai rồi, chúng ta chưa chắc có thể không thể đánh bại được Mê Thiên Lâu.
Ai ngờ nàng vừa dứt lời thì Vivian lại kêu lên một tiếng.
Vivian đạo hữu, ngươi nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi có cách đối phó với Mê Thiên Lâu sao?
Vân Phi Huyên nghe vậy thì cả kinh nhìn Vivian hỏi.
Các ngươi cứ yên tâm đợi xem kịch hay đi.
Vivian thần bí cười một tiếng sau đó phóng người lên đài.
Tiểu nữ hoa, ngươi muốn chiến với ta sao?
Mê Thiên Lâu thấy nàng ta phóng lên đài thì kinh ngạc hỏi.
Đúng vậy.
Vivian khẽ cười một tiếng sau đó rút hoàng kim chiến kiếm của mình ra xông thẳng đến chỗ hắn.
Ngu xuẩn.
Tiêu giao pháp ấn mộng ảo nhất kích.
Mê Thiên Lâu thấy vậy thì âm trầm nói một tiếng sau đó cố kỹ trọng thi lại đánh ra một cái mộng ảo ấn về phía Vivian.
Ẩm.
Nhưng không ngờ khi mộng ảo ấn đánh trúng vào cơ thể của Vivian lại quỷ dị không phát huy ra bất kỳ hiệu quả nào, không thể làm nàng hôn mê bất tỉnh như đã làm với Trương Trọng Khiêm.
Sao lại như vậy?
Sao mộng ảo ấn của ta đối với ngươi lại không có chút tác dụng với ngươi chứ?
Mê Thiên Lâu thấy vậy thì kinh hãi kêu lên một tiếng.
Tất cả mọi người cũng đồng thời nhìn về phía Vivian.
Ha!
Ngươi thân là truyền nhân của lục đạo tiêu giao ấn chắc cũng có biết một chuyện, vào thời thái cổ Tà Tôn đã có dùng lục đạo tiêu ấn đến thánh chiến thiên sứ tộc chúng ta đại náo một trận khiến cho mặt mũi của chúng ta mất sạch. Từ đó về sau gia tộc của ta đã chuyên môn nghiên cứu ra cách khắc chế lục đạo tiêu giao ấn, đặc biệt là mộng ảo ấn. Hôm nay gặp được ngươi xem như ta có thể ấn chứng uy lực của phương pháp này.
Vivian mỉm cười khanh khách nói.
Thánh chiến gia tộc chúng ta.
Ngươi lại là tộc nhân của thánh chiến thiên sứ gia tộc ư?
Sao có thể như vậy được?
Mê Thiên Lâu nghe thấy lời nói của Vivian thì càng thêm kinh hãi lắp bắp nói, đồng thời theo bản năng hắn cũng vội vàng lùi về phía sau mấy bước muốn tránh ra, nhưng mà vừa rồi hắn hai lần thi triển mộng ảo ấn sớm đã hao tận số linh hồn lực và pháp lực trong người, làm sao có thể tránh được thế công của Vivian.
Ẩm.
Đúng.
Trong chớp mắt Mê Thiên Lâu đã bị Vivian đánh bay ra sàn đấu, cũng may đến phút cuối cùng nàng ta đã thu lại phần lớn lực lượng, nếu không thì e rằng hắn đã phải táng mạng.
Huyễn gia chủ, có phải ngươi nên tuyên bố kết quả rồi không?
Sau khi đánh bay Mê Thiên Lâu, trên môi Vivian hiện ra một nụ cười tươi như hoa nhìn Huyễn Vô Tình nói.
Ừm.
Trận chiến này người thắng là Vivian đạo hữu của Vân gia.
Trận chiến là trận chiến giữa Huyễn gia chúng ta và Lý gia, cũng là trận chiến cuối cùng của ngũ mạch luận võ, lần này xin mời người đại diện hai bên lên đài.
Huyễn Vô Tình đang kinh ngạc nghe thấy mấy lời của Vivian lập tức hồi thần lại lớn tiếng tuyên bố.
Ẩm.
Huyễn Vô Tình vừa dứt lời, đại diện của Huyễn gia là Huy Vô Cực gắng gượng kéo tấm thân trọng thương bước lên đài, có điều may mắn do đối thủ của hắn ta là Trương Trọng Khiêm bị trúng mộng ảo ấn của Mê Thiên Lâu đến giờ vẫn chưa tỉnh lại không thể nào thi đấu, cho nên Huyễn gia có thể không cần thi đấu mà vẫn thắng.
Chuyện tiếp theo thì vô cùng đơn giản, ngũ đại gia chủ ngắn gọn tuyên bố kết quả của ngũ mạch hội võ lần này, sau đó bắt đầu dựa theo xếp hạng tiến hành phân chia số tổ linh bài cùng với tài nguyên của Khổng Tức Thế Gia trong trăm năm tới.
Đối với những chuyện như vậy Đông Phương Trường Minh căn bản không có chút hứng thú, sau khi trò chuyện mấy câu với Vân Phi Huyên thì lập tức dẫn theo Vivian và Y Thế Tư Kỳ trở về nơi ở của mình. Lần này hắn và Y Thế Tư Kỳ bị thương nặng như vậy không hảo hảo nghỉ dưỡng một phen thì không thể được.
Chương 88, Âm Mưu.
Thời gian như nước từ sau trận chiến ở Tổ Linh Đài trong chớp mắt đã 3 tháng trôi qua.
Đông Phương tiền bối, mẫu thân của ta cho mời tiền bối đến gặp mặt.
Một ngày này khi ba người Đông Phương Trường Minh đang nghỉ ngơi thì đột nhiên Vân Phiêu Phiêu đột nhiên đẩy cửa bước vào nói.
Vân đạo hưu muốn tìm ta.
Phiêu Phiêu, ngươi có biết là chuyện gì không?
Đông Phương Trường Minh nghe vậy lộ vẻ nghi hoặc hỏi.
Xin tiền bối thứ lỗi, việc này vãn bối cũng không biết, hay là chút nữa ngài tự mình hỏi mẫu thân ta đi.
Trên mặt Vân Phiêu Phiêu nhất thời lộ ra vẻ khó xử nói.
Ừm. Chúng ta đi thôi.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy suy nghĩ một chút sau đó gật đầu nói.
Vút.
Vân Phiêu Phiêu nghe vậy liền quay đầu trực tiếp bay lên bầu trời.
Đông Phương Trường Minh quay đầu lại nói với Vivian và Y Thế Tư Kỳ mấy lời rồi cũng lập tức đuổi theo.
Chỉ chốc lát sau Đông Phương Trường Minh đã cùng với Vân Phiêu Phiêu đi đến bên trên một đỉnh núi màu đen.
Đông Phương đạo hữu, Phiêu Phiêu hai người đến rồi. Mẫu thân của Vân Phiêu Phiêu Vân Phi Huyền đã đứng đợi sẵn trên đỉnh núi từ lâu, nhìn thấy hai người bay đến liền hô lên một tiếng. Vân đạo hữu, ngươi gọi ta đến đây không biết là gì chuyện gì? Đông Phương Trường Minh bay đến trước mặt Vân Phi Huyền lập tức lên tiếng hỏi. Thật không dám giấu, sở dĩ thiếp thân mời Đông Phương đạo hữu đến đây là vì chuyện của Ngũ Sắc Linh Tuyển. Vân Phi Huyền trầm giọng nói. Ngũ Sắc Linh Tuyển? Chẳng lẽ là Ngũ Sắc Linh Tuyển xảy ra chuyện gì sao? Vừa nghe tới Ngũ Sắc Linh Tuyển, giọng nói của Đông Phương Trường Minh lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn không muốn ngưng trọng cũng không được, bởi vì Ngũ Sắc Linh Tuyển này liên quan đến việc tổ gia gia của hắn Đông Phương Khiếu Thiên của hắn có thể thuận lợi sống lại hay không, tuyệt đối không được có chút sơ sót nào. Đạo hữu hiểu lầm rồi. Ý ta không phải là Ngũ Sắc Linh Tuyển xảy ra vấn đề gì, mà là hiện giờ đạo hữu ngươi đã có thể đi lấy Ngũ Sắc Linh Nhũ được rồi. Vân Phi Huyên lắc nhẹ đầu rồi nói. Vân đạo hữu, ngươi nói cái gì? Ta thật sự có thể lấy Ngũ Sắc Linh Nhũ rồi sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì kinh hỉ kêu lên một tiếng. Ừm. Xin mời đạo hữu đi theo ta. Vân Phi Huyên gật đầu một cái, sau đó vung tay lên một cái, rồi vung tay lên trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái thông đạo. Đông Phương đạo hữu, xin ngươi hãy cầm lấy vật này. Nếu không có nó thì không thể vào được bên trong đâu. Tiếp theo đó chỉ thấy Vân Phi Huyên lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài hình tam giác ra đưa cho Đông Phương Trường Minh, thứ đó đúng là tổ linh bài đã từng xuất hiện trong ngũ mạch luận võ đại hội. Đông Phương Trường Minh im lặng gật đầu một cái, sau đó đưa tay ra cầm lấy tổ linh bài. Ầm. Khi vừa tiếp xúc với nó, hắn chỉ cảm thấy bốn phía như có một luồng sức mạnh vô hình đẩy thẳng thân hình hắn vào bên trong cánh cửa thông đạo dưới lòng đất. Mà hai mẹ con Vân Phi Huyên ở bên cạnh đó cũng lấy ra hai tấm tổ linh bài khác, trong chớp mắt cũng hóa thành hai đạo hào quang tiến vào bên trong thông đạo giống như Đông Phương Trường Minh. Phía cuối thông đạo là một gian đại điện rộng lớn, giữa đại điện là một cái ao lớn hơn trăm trượng, bên trong ao là một dòng linh tuyền óng ánh hào quang ngũ sắc, tỏa ra một mùi hương thơm mát khiến cho người ta có cảm giác rất thoải mái. Đây là ngũ sắc linh tuyền của tộc ta, xin Đông Phương đạo hữu hãy động thủ. Vân Phi Huyên dẫn theo Đông Phương Trường Minh đến bên cạnh cái ao, trầm giọng lên tiếng nói. Ừm. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó lấy ra một cái hồ lô bắt đầu thu lấy ngũ sắc linh nhũ trong ao. Đông Phương Trường Minh, xin đa tạ Vân đạo hữu đã thành toàn cho ta, đại ân này Đông Phương Trường Minh cả đời không dám quên. Đợi sau khi thu đủ số ngũ sắc linh nhũ mà mình cần, Đông Phương Trường Minh lập tức quay đầu lại nhìn Vân Phi Huyên trịnh trọng thi lễ nói. Đông Phương đạo hữu, xin đừng làm như vậy, thiếp thân không nhận nổi đâu. Vật này vốn là ngươi nên được. Vân Phi Huyên thấy vậy thì phất tay một cái, trầm giọng nói. Đúng rồi. Không biết tiếp theo Đông Phương đạo hữu ngươi định làm thế nào? Hơi dừng một chút, nàng ta lại tiếp tục. Việc này sao? Bây giờ nếu đã có được ngũ sắc linh nhũ thì tự nhiên đã đến lúc Đông Phương ta phải cáo từ rời đi rồi. Đông Phương Trường Minh nghe được câu hỏi đó thì không chút do dự trả lời. Nếu bây giờ đã có được tất cả tài liệu cần thiết để xây dựng vạn linh tụ hồn đài thì hắn đương nhiên phải nhanh chóng tìm một nơi thích hợp để tiến hành phục sinh cho tổ gia gia Đông Phương Khiếu Thiên rồi. Đông Phương đạo hữu ngươi không cần suy nghĩ lại sao? Phải biết rằng bây giờ đại phá diệt đã đến gần rồi, nếu như ngươi cùng với Vivian và Y Tư Kỳ rời đi thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Không bằng các vị hãy lưu lại đây làm tiếp tục trưởng lão của Vân gia chúng ta, nếu như vậy không chỉ có thể làm cho ba người các ngươi thuận lợi vượt qua đại kiếp nạn mà còn có được lợi ích rất lớn. Vân Phi Huyên nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh thì nhíu nhíu mày một chút rồi trầm giọng nói. Không biết Vân Đạo Hưu nói là lợi ích gì? Trong mắt Đông Phương Trường Minh lóe lên một tia sáng, hỏi bây giờ hắn cùng với Vivian và Y Tư Kỳ đều đã đạt đến cảnh giới thần hoàng đỉnh phong cảnh giới, hắn thật sự muốn xem Vân Phi Huyên thật ra có thể lấy ra vật gì đánh động được hắn. Không biết Đông Phương đạo hữu đã từng nghe nói qua Kim Cốt Đan và Ngũ Chuyển Khổng Tức Đại Pháp chưa? Vân Phi Huyên nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Hai thứ này nổi tiếng như vậy đương nhiên là ta đã từng nghe qua rồi. Không biết Vân đạo hữu nói vậy là có ý gì? Đông Phương Trường Minh nghe được lời nói của Vân Phi Huyên thì gật đầu một cái. Kim Cốt Đan là một loại đan dược đặc biệt do Vân gia luyện chế, nó tuy không thể làm cho người sử dụng nâng cao pháp lực hay đột phá cảnh giới nhưng lại có tác dụng cải thiện thân thể rất tốt, nghe nói chỉ cần dùng đủ nhiều thậm chí có thể trực tiếp tu luyện thành bất tử chi thân, là thứ mà tất cả cường giả luyện thể trên đời đều mong cầu, nhưng mà xưa nay người Vân gia luôn luôn rất ít bán ra bên ngoài. Còn về phần ngũ chuyển khổng tức linh đại pháp là một pháp môn song tu bí truyền của Vân gia, nghe nói là cần một nữ nhân Vân gia phối hợp cùng một nam nhân khác đến từ bên ngoài mới có thể tu luyện. Sau khi hai bên song tu không chỉ có thể gia tăng tu vi mà còn có thể khiến cho người nam nắm giữ được tuyệt thế thần thông ngũ sắc thần quang của khổng tức thế gia. Nếu Đông Phương đạo hữu đã nghe đến hai vật này thì thiếp thân cũng không cần nói lời thừa nữa. Chỉ cần Đông Phương Đạo Hữu cùng với Vivian và Y Tư Kỳ chịu gia nhập Vân gia chúng ta thì thiếp thân sẽ lập tức xuất ra 60 viên kim cốt ngọc tùy đan tặng cho ba người các ngươi, hơn nữa còn đem ngũ chuyển khổng tức linh đại pháp truyền cho Đông Phương Đạo Hữu ngươi để cho ngươi có thể nắm được ngũ sắc thần quang trở thành thành viên của Khổng gia ta. Vân Phi Huyên nghe xong lời của Đông Phương Trường Minh thì lập tức đưa ra điều kiện của mình. Nàng vừa nói xong không hiểu tại sao sắc mặt của Vân Phiêu Phiêu đứng bên cạnh đột nhiên ửng đỏ có chút ngượng ngùng lén lút liếc nhìn Đông Phương Trường Minh. Chút biến hóa này tuy là nhỏ nhưng mà làm sao có thể qua mắt được mình, ta chỉ thấy hắn đảo mắt một chút trong lòng đã đoán được đại khái sự tình. Nếu bây giờ hắn đồng ý điều kiện của Vân Phi Huyên thì sau này người song tu với hắn chắc chắn sẽ là Vân Phiêu Phiêu chứ không phải ai khác. Không ngờ rằng Vân Phi Huyên này vì lôi kéo mình không những lấy ra kim cốt ngọc tủy đan mà ngay cả con gái ruột cũng có thể đem ra trao đổi. Thật đúng là hạ đủ vốn gốc a. Trong lòng Đông Phương Trường Minh không nhịn được cảm thán một câu, bất quá cũng không động lòng với điều kiện của Vân Phi Huyên. Đa tạo ý tốt của Vân Đạo Hữu nhưng mà Đông Phương ta đã quyết định rồi, không muốn bị gò bó cho nên chỉ có thể nói xin lỗi với ý tốt của Vân Đạo Hữu. Tiếp theo chỉ nghe Đông Phương Trường Minh nhìn Vân Phi Huyên trịnh trọng nói. Ai? Nếu như Đông Phương Đạo Hữu đã quyết ý như vậy thì thiếp thân cũng không khuyên nữa. Vân Phi Huyên thấy Đông Phương Trường Minh từ chối thẳng thừng yêu cầu của mình như vậy không nhịn được thở dài một tiếng nói sau đó cùng với Đông Phương Trường Minh đi ra bên ngoài. Sau khi rời khỏi thông đạo Đông Phương Trường Minh lập tức cáo từ sau đó trở về nơi ở của mình gặp mặt Vivian và Y Tư Kỳ rồi cả ba người cùng nhau khởi hành rời khỏi ngũ sắc huyền giới. Ba người vừa rời đi tin tức lập tức truyền đến tay của tứ đại gia chủ khác. Trong một gian đại điện chỉ thấy hơn chục tên trưởng lão của huyễn gia đang đứng trước mặt gia chỉ huyễn gia Huyễn Vô Tình. Gia chủ thuộc hạ vừa nhận được tin ba người Đông Phương Trường Minh đã rời khỏi ngũ sắc huyền giới, đây đúng là một cơ hội tốt để giải quyết bọn họ trả thù cho vô hình thiếu chủ. Lúc này chỉ thấy một tên trưởng lão bước ra nhìn Huyễn Vô Tình nói. Đúng đó gia chủ. Xin người mau hạ lệnh để chúng ta báo thù cho vô hình thiếu chủ. Báo thù cho thiếu chủ. Hắn vừa dứt lời những trưởng lão lập tức nhao nhao hưởng ứng. Lời của các ngươi nói ta đương nhiên là hiểu, nhưng mà nếu như lúc này chúng ta động thủ người khác nhất định sẽ cho là huyễn gia chúng ta nhát gan ngay cả dũng khí nhận thua một trận cũng không có. Nếu như vậy sau này chúng ta còn có mặt mũi nào nhìn người chứ? Huyễn Vô Tình nghe vậy suy tư một chút rồi nói. Như vậy chẳng lẽ chúng ta phải thả cho ba tên khốn đó tiêu dao tự tại hay sao? Gia chủ cơn tức này thuộc hạ nuốt không trôi a. Tên trưởng lão kia nghe vậy lập tức kêu lên một tiếng. Đồ ngốc! Chúng ta không thể chính diện ra tay nhưng có thể mượn dao giết người a. Huyễn Vô Tình nhìn tên trưởng lão đó trầm giọng quát. Mượn dao giết người? Gia chủ chúng ta có thể mượn dao giết người như thế nào? Tên trưởng lão vừa nghe tiếng quát đó thì lập tức bình tĩnh lại nghi hoặc nhìn Huyễn Vô Tình hỏi. Trong trận đấu của huy trưởng lão ta đã phát hiện ra con ả y tư kỳ kia sử dụng là huyền thiên hoa vực một trong các tuyệt học mạnh nhất của tuyệt thế thần cơ trong truyền thuyết, điều này cho thấy hai bên nhất định có quan hệ gì đó. Mà hiện nay thần cơ lại đang bị thần gia truy sát gắt gao. Nếu như chúng ta đem tin tức của ba người Đông Phương Trường Minh báo cho bọn họ biết thì bọn họ sẽ làm gì? Huyễn Vô Tình nhìn về phía tên trưởng lão nói. Đem hành tung của bọn họ báo cho thần gia. Gia chủ anh Minh. Với tính cách kiêu ngạo và tà ác của người thần gia khi biết được chuyện này nhất định vì tìm kiếm tin tức của thần cơ nhất định sẽ ra tay chịu hồn luyện phách ba người Đông Phương Trường Minh. Tên trưởng lão nghe vậy ngẩng người ra một chút rồi lại vui mừng kêu lên. Đúng vậy. Ngươi mau chóng đi làm đi. Huyễn Vô Tình gật gật đầu nói. Vâng gia chủ. Chương 89, gặp lại. Vút 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 4. Sau khi rời khỏi ngũ sắc huyền giới ba người Đông Phương Trường Minh, Vivian cùng với Y Tư Kỳ lập tức hóa thành ba đạo hào quang kích bắn về phía chân trời. Trường Minh bây giờ chúng ta đã có được ngũ sắc linh nhũ rồi tiếp theo huynh định làm gì? Trên đường đi chỉ nghe Y Tư Kỳ nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Việc này còn cần phải hỏi sao, bây giờ chúng ta đương nhiên phải nhanh chóng tìm một nơi xây dựng vạn linh tụ hồn đài để phục sinh cho tổ gia gia của ta rồi. Đông Phương Trường Minh không cần suy nghĩ chút nào lập tức nói. Như vậy thì ngươi định chọn nơi nào để lập đài? Vivian ở bên cạnh nghe vậy cũng lên tiếng hỏi. Cái này sao? Không bằng chúng ta đến Nam Phương Vạn Quỷ Sơn Mạch đi, nơi đó là một trong những ma sơn nổi danh ở Đông Phương Thiên Giới có quỷ khí rất nặng, quả thật rất thích hợp để lập vạn linh tụ hồn đài. Đông Phương Trường Minh nhíu nhíu mày suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói. Hai nàng Vivian và Y Tư Kỳ nghe vậy đương nhiên không có ý kiến gì, yên lặng gật đầu một cái, sau đó cả ba người đồng loạt chuyển sang phương hướng Vạn Quỷ Sơn Mạch mà bay đi. Ầm. Nhưng đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ dữ dội, tiếp đó chỉ thấy bầu trời khi nay vốn dĩ còn trong xanh vô cùng vạn dặm không mây vậy mà giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện một cái cự luân màu đen lớn khoảng trăm vạn dặm không ngừng tỏa ra từng đợt ma khí khiến người ta rợn người. Hình chiếu của ma thế bản.
đúng là nó rồi, cái này nhất định là hình chiếu của ma thế bản luân xuất hiện trước khi đại phá diệt. Vừa nhìn thấy Hắc Luân xuất hiện, sắc mặt của Y Tư Kỳ lập tức trở nên trắng bệch cả kinh kêu lên. Xem ra lần này đại phá diệt hàng lâm so với dự đoán còn sớm hơn một chút. Vivian cũng lẩm bẩm nói. Bây giờ không phải là lúc quan tâm đến những việc này, quan trọng là chúng ta phải nhanh chóng đến Vạn Quỷ Sơn mạch trước, nếu thật sự là đại phá diệt sắp đến thì chúng ta chỉ cần phá toái hư không trốn về nhân gian giới là được. Đông Phương Trường Minh im lặng một chút rồi lại lên tiếng, bây giờ là cơ hội tốt nhất để cứu tổ gia gia Đông Phương Khiếu Thiên, hắn tuyệt đối không để chuyện gì phá ngang, cho dù là đại phá diệt cũng không được. Vivian và Y Tư Kỳ lại gật đầu một cái, sau đó ba người lại dốc hết toàn lực lên đường. 4. Ba năm sau cuối cùng bọn họ cũng đã đến Vạn Quỷ Sơn mạch. Quỷ khí ở nơi này thật nồng đậm, quả nhiên rất thích hợp dùng để xây dựng tụ hồn đài. Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát quan cảnh bên dưới một cái rồi trầm giọng nói. Ừm. Vivian và Y Tư Kỳ gật đầu, sau đó ba người lập tức bắt tay vào xây dựng vạn linh tụ hồn đài. Dựa vào lực lượng của ba đại thần hoàng cao thủ, không bao lâu sau một tòa tụ hồn đài cao hơn 1000 trượng đã được dựng lên ở trên đỉnh núi cao nhất của Vạn Quỷ Sơn mạch. Vivian, Y Tư Kỳ hai nàng ở lại đây hộ pháp cho ta, tuyệt đối đừng để cho ai làm phiền ta. Đợi đến tối ngày hôm đó, Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói với Y Tư Kỳ cùng Vivian một câu, sau đó bước lên trên tụ hồn đài. Thần hồn ma phách đang phiêu đãng trong thiên địa, xin hãy tụ hợp trên minh hồn thạch này giúp ta mở ra đại môn của vùng đất cấm kỵ. Tiếp theo chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đứng trên đài cao vung tay lấy ra vạn niên minh hồn thạch trắng ngà ngà, cao giọng niệm một đoạn chú ngữ. Ầm. Chú ngữ vừa dứt, một loại áp lực cường đại vô hình lập tức bắn ra bao phủ cả dãy Vạn Quỷ Sơn mạch, khiến cho viên minh hồn thạch trong tay Đông Phương Trường Minh bắn thẳng lên giữa không trung. Không khí xung quanh nhất thời trở nên vô cùng quỷ dị, ngoại trừ tiếng gió rít nhẹ nhẹ ra thì không còn bất cứ âm thanh nào nữa. Đùng. Sau một lát đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên, rồi chỉ thấy viên minh hồn thạch trên không trung từ từ chậm rãi biến thành hình dạng một cánh cửa màu bạc cực lớn. Cánh cửa này cao hơn 10 trượng, mặt ngoài có hoa văn vô cùng cổ xưa huyền ảo, phía dưới lại có ngàn vạn bộ xương khô lơ lửng trên không trung, nhìn qua vô cùng tà dị, đúng là địa ngục môn trong truyền thuyết. Địa ngục chi môn mở ra. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy địa ngục môn xuất hiện thì lại niệm thêm một đoạn chú ngữ huyền ảo rồi quát lên một tiếng. Địa ngục môn trên không trung ầm ầm chấn động một lúc rồi từ từ mở ra. Địa ngục môn vừa mở, bên trong lập tức phát ra từng tiếng quỷ khóc thê lương, từng đạo quỷ ảnh to lớn không ngừng hiện ra xung quanh, tất cả chúng đều là tàn hồn của những thần ma đã chết trận trong thiên địa chết đây, hôm nay nhân lúc địa ngục môn mở ra mới có thể tái hiện lại. Gơ rào gơ rào gơ rào năm. Số tàn hồn thần ma này xuất hiện liền không ngừng gầm rú muốn xông ra bên ngoài, nhưng những cổ lao chú ngự trên địa ngục môn sao lại có thể cho chúng toại nguyện, trong chớp mắt lập tức phát ra hào quang sáng chói hung mãnh đẩy lùi chúng lại. Đông Phương Trường Minh thấy vậy sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống, xem ra lần này muốn tìm được nguyên thần của tổ gia gia Đông Phương Khiếu Thiên của hắn so với dự tính lúc trước còn khó khăn hơn gấp nhiều lần so với dự tính ban đầu của hắn. Ẩm. Nhưng đã đi tới một bước này, làm sao Đông Phương Trường Minh có thể bỏ cuộc, chỉ thấy hắn bước lên phía trước, toàn thân lập tức biến thành hình dáng của lục đạo ma thần, dốc toàn lực xuất ra một quyền đánh về phía địa ngục môn. Ẩm. Đùng. Địa ngục môn nhìn thấy có người tấn công mình thì theo bản năng phóng ra vô số cấm kỵ lôi điện đánh về phía lục đạo ma thần. Từng đạo lôi điện không ngừng đánh xuống phát ra hào quang như mặt trời soi sáng bầu trời. Nhưng mà số lôi điện đó đối với lục đạo ma thần không ngờ lại không đạt được chút hiệu quả nào, giờ phút này chỉ thấy một quyền hắn hung mãnh đánh thẳng lên địa ngục môn. Ẩm. Đùng. Bị một quyền toàn lực của Đông Phương Trường Minh đánh trúng địa ngục môn, dù cho cường đại đến mấy cũng phải nứt ra một góc tạo thành một lối thoát cho số hồn phách bên trong có thể chui ra ngoài. Trên vùng không trung phía trên tụ hồn đài nhất thời xuất hiện cảnh tượng vạn hồn loạn vũ, hỗn loạn vô cùng, bất quá lục đạo ma thần phảng phất giống không để ý đến vậy, chỉ tập trung nhìn vào địa ngục môn giống như đang tìm kiếm thứ gì vậy. Vụ. Trong lúc Đông Phương Trường Minh vạn phần khẩn trương, tâm tình dao động mãnh liệt, ở bên trong địa ngục môn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh già nua bao bọc trong lục quang mở nhạt bay thẳng ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy thân ảnh đó xuất hiện, tâm tình của Đông Phương Trường Minh lập tức trở nên vô cùng kích động, tuy lúc này thân ảnh đó đã không còn khí thế uy nghi cái thế và ánh mắt hàm chứa vô tận trí tuệ như lúc còn sống nữa, mà chỉ là một đạo hồn vô cùng yếu ớt, nhưng hắn sao có thể quên được thân ảnh đó. Quên đi vị tổ gia gia luôn yêu thương bảo bọc hắn, dạy hắn tất cả mọi thứ chứ. Tổ gia gia, cuối cùng con cũng tìm được người rồi. Chỉ nghe Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng vui mừng, đưa tay ra chụp lấy linh hồn của Đông Phương Khiếu Thiên, sau đó phóng người bay khỏi tụ hồn đài đáp xuống trên mặt đất. Ầm ầm ầm. Lúc hắn vừa rời khỏi tụ hồn đài và địa ngục môn, trên bầu trời lập tức ầm ầm nổ tung hóa thành khói bụi tan đi, chúng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vút vút.
Y Dĩ Tư Kỳ và Vivian đang hộ pháp ở phía xa thấy vậy lập tức đi đến trước mặt đỡ lấy Đông Phương Trường Minh.
Trường Minh, tất cả đã hoàn thành rồi sao?
Y Dĩ Tư Kỳ nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi.
Đúng vậy. Đã tìm được linh hồn của Tổ Gia Gia, bây giờ chỉ cần để cho nó dung hợp với phần linh hồn trong tay ta là được.
Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó phất tay lấy chủ hồn của Đông Phương Khiếu Thiên ở bên trong nội thiên địa của mình ra để cho nó dung hợp với tàn hồn trong tay mình.
Ẩm.
Khi hai phần linh hồn dung hợp, tỏa ra ánh mắt nguyên bản tràn đầy mờ mịt của Đông Phương Khiếu Thiên dần dần khôi phục lại một chút thanh tĩnh.
Đi.
Đông Phương Trường Minh lại mở nắp cái hồ lô bên hông mình ra, đem số ngũ sắc linh nhũ bên trong đó hóa thành vô tận năng lượng tẩm bổ cho linh hồn của Đông Phương Khiếu Thiên.
Đây bốn.
Đây ngươi cháu là Trường.
Trường Minh, ta không phải đã chết rồi hay sao, tại sao bây giờ còn có thể gặp lại cháu?
Được ngũ sắc linh nhũ trợ giúp, sau một lúc lâu cuối cùng Đông Phương Khiếu Thiên cũng đã hoàn toàn khôi phục lại, nhìn Đông Phương Trường Minh kinh hãi hỏi.
Tổ gia gia, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm.
Bây giờ linh hồn của người vừa mới khôi phục vẫn còn yếu lắm, trước tiên hãy nghỉ ngơi đi đã.
Sau này con sẽ từ từ đem hết mọi chuyện kể cho người nghe.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì cố nén sự vui mừng của mình, trầm giọng nói một câu.
Chương 90, Thần gia lục tổ, tử kiếp,
Vạn Quỷ Sơn Mạch.
Sau khi an trí xong Đông Phương Khiếu Thiên, Đông Phương Trường Minh lập tức lấy từ trong không gian giới chỉ ra một viên đan dược nuốt vào, sau đó khoanh chân ngồi xuống mặt đất chuyên tâm khôi phục lại số pháp lực đã hao tổn khi phá địa ngục môn.
Vivian, Y Tư Kỳ, ai nàng xem hư ảnh ma thế bản trên trời ngày càng rõ ràng rồi, xem ra thời gian đại phá diệt giáng lâm đã không còn xa nữa, chúng ta phải mau chóng trở về nhân gian giới thôi.
Ba ngày sau, cuối cùng tất cả pháp lực của Đông Phương Trường Minh cũng đã khôi phục, hắn lại mở mắt ra liếc qua bầu trời một lần rồi nhìn Y Dĩ Tư Kỳ và Vivian trầm giọng nói.
Ừm.
Hai nàng nghe vậy tự nhiên không phản đối, đồng thời gật đầu một cái, sau đó ba người hóa thành ba đạo hào quang kích bắn lên bầu trời muốn đi tìm nơi không gian yếu ớt để phá toái hư không trở về nhân gian giới.
Ẩm.
Nhưng đúng lúc này trên bầu trời bất chợt lại xảy ra chuyện, chỉ thấy một đạo huyết quang lóe lên trước mặt ba người, sau đó một gã huyết bào đại hán vô thanh vô thức xuất hiện trước mắt bọn họ.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm, người trước mắt thật ra là ai, sao có thể lẳng lặng đi tới nơi này mà bọn họ không phát hiện ra điều gì.
Sau khi dùng thần thức đảo qua quan sát người này một cái, Đông Phương Trường Minh lại càng thêm một cái kinh hãi, bởi vì hắn không ngờ lại là một tên thiên cấp cường giả hàng thật giá thật.
Một tên thiên cấp cường giả đột nhiên đến tìm bọn ta làm gì?
Đông Phương Trường Minh nhíu nhíu mày thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về người đối diện tràn đầy vẻ đề phòng.
Ngươi chính là Đông Phương Trường Minh?
Người của phá diệt đạo ở nhân gian?
Huyết bào đại hán ngẩng đầu nhìn Đông Phương Trường Minh một chút rồi nhàn nhạt hỏi.
Đông Phương Trường Minh nghe huyết bào đại hán liền giật mình, chuyện hắn là người của nhân gia phá diệt đạo trên thiên giới đáng lý ra chỉ có hắn Y Dĩ Tư Kỳ và Vivian biết, sao người trước mắt lại biết chứ?
Chính là văn bối.
Không biết tiền bối tìm ta là có việc gì?
Sau một lúc suy nghĩ vẫn không có kết quả, Đông Phương Trường Minh chỉ đành bất đắc dĩ mở miệng trả lời.
Hôm nay bổn tọa đến đây tìm ngươi là vì muốn thanh toán ân oán của chúng ta.
Huyết bào đại hán trầm giọng nói.
Ân oán?
Dám hỏi tiền bối giữa hai chúng ta có ân oán gì?
Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi.
Ha 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 bốn.
Ngươi lại hỏi chúng ta có ân oán gì?
Được.
Để bổn tọa cho ngươi chết được minh bạch giữa chúng ta có hai cái ân oán.
Thứ nhất là lúc ở nhân gian giới ngươi dám ám toán Lao Bát hút trộm công lực của hắn.
Còn thứ hai là lúc phi thăng thiên giới ngươi lại cùng với hai cô ả bên cạnh giúp cho thần cơ trọng phạm mà thần gia chúng ta đang truy sát chạy thoát khỏi truy binh của chúng ta.
Ngươi nói xem ngươi có đáng chết không?
Huyết bào đại hán nhìn Đông Phương Trường Minh cười lạnh nói.
Thần gia chúng ta.
Ngươi là người thần gia?
Đông Phương Trường Minh cả kinh hỏi.
Bổn tọa thần gia lục tổ, hôm nay phụng lệnh đại tổ đến đây tru diệt các ngươi.
Huyết bào đại hán quát lớn một tiếng.
Ẩm.
Một luồng khí thế kinh thiên động địa từ thân hắn phát ra khiến cho không gian xung quanh không ngừng lung lay.
Y Dĩ Tư Kỳ, Vivian, hai nàng nghe kỹ đây, người trước mắt là nhân vật cấp lao tổ của thần gia chúng ta, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn.
Bây giờ hãy để ta cản hắn lại, hai người mau nhân cơ hội này thoát khỏi đây đi.
Đông Phương Trường Minh cảm nhận được khí thế đáng sợ của huyết bào đại hán ép thẳng về phía mình thì sắc mặt không nhịn được đại biến, nhưng rất nhanh hắn đã kiểm chế lại tâm tình của mình, âm thầm truyền âm cho Y Dĩ Tư Kỳ và Vivian.
Trường Minh huynh nói gì vậy, là có ý gì?
Muội tuyệt đối không bỏ mặc huynh một mình đâu.
Muốn chết thì cùng chết.
Đúng đó.
Muốn chết thì cùng chết.
Ai ngờ vừa nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh thì Y Dĩ Tư Kỳ và Vivian lại đồng loạt quát lên một tiếng.
Giết.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì lại muốn lên tiếng khuyên nhủ.
Nhưng mà còn để hắn nói xong thì Y Dĩ Tư Kỳ và Vivian đã hung mãnh xông thẳng đến chỗ thần gia lục tổ.
Ai?
chẳng lẽ hai nàng không thể nghe ta một lần hay sao chứ? Đông Phương Trường Minh thở dài một tiếng rồi cũng phóng người đuổi theo sau Y Tư Kỳ và Vivian, ba người cùng hợp lực đánh ra một đạo trưởng cương về phía thần gia lục tổ. Ha ha ha! Cho cười! Thần gia lục tổ nhìn thấy như vậy thì cười lạnh một tiếng rồi cũng ầm ầm đánh ra một quyền. Ầm 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 bốn! Quyền, trưởng của bốn đại cường giả vừa va chạm lập tức làm cho không gian bốn phía không thể nào chịu nổi áp lực, ầm ầm nổ tung. Sau đó chỉ thấy ba người Đông Phương Trường Minh bị chấn lui ra một đoạn xa, mỗi người phun ra một ngụm máu tươi, còn thần gia lục tổ chỉ hơi lùi lại phía sau một chút, có thể nói mạnh yếu chỉ sau một chiêu đã được phân định quá rõ. Hắc! Nhưng mà lúc này trên môi Đông Phương Trường Minh không ngờ lại xuất hiện một nụ cười quỷ dị. Trường Minh huynh sao vậy, đây là giờ phút nào rồi mà còn cười được? Ý Tư Kỳ thấy vậy âm trầm truyền âm hỏi. Sở dĩ ta cười là bởi vì phát hiện ra là thần gia lục tổ trước mắt rất có khả năng là vừa mới đột phá thiên cấp, thậm chí ngay cả cảnh giới cũng chưa kịp ổn định lại, nếu không thì tuyệt đối không thể bị ba tên thần hoàng cảnh cao thủ như bọn ta đẩy lui như vừa rồi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng trả lời. Nếu đúng như huynh suy đoán vậy thì quá tốt. Như vậy thì cho dù chúng ta cho dù không thể thắng được hắn cũng có thể có cơ hội chạy thoát rồi. Thánh Quang Trảm. Vivian nghe vậy vui mừng kêu lên một, sau đó hung mãnh xông về phía thần gia lục tổ. Trích Tinh Thủ, Huyền Thiên Hoa Vực. Đông Phương Trường Minh và Y Tư Kỳ ở bên cạnh tự nhiên cũng phối hợp với nàng. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt bốn đại cường giả đã đại chiến ngàn chiêu trên không trung, thần gia lục tổ tuy đúng là cường đại nhưng đúng như Đông Phương Trường Minh đã dự đoán, chỉ mới đột phá thiên cấp cách đây không lâu, căn cơ còn chưa hoàn toàn ổn định, đối diện với sự vây công của ba người Đông Phương Trường Minh nhất thời bị đánh cho lui lại liên tục. Huyết Hải Thao Thao. Nhưng mà thần gia lục tổ dù sao cũng là thiên cấp cường giả, sao có thể là hạ người đơn giản, chỉ sau một lúc chiến đấu đã tìm được điểm yếu trong chiến thuật hợp kích của ba người Đông Phương Trường Minh, lập tức gầm lên một tiếng phát ra mánh chiêu nhất cử kích phá ba người ép bọn họ lui lại. Ha ha ha! Các ngươi có thể ép ta dùng tới huyết hải thì xem như chết cũng vinh dự rồi. Sau khi đẩy lui ba người, thần gia lục tổ đáp xuống trên một cái huyết hải khổng lồ, ha ha cười nói. Ngang ngang ngang! Tiếp đó chỉ thấy thần gia lục tổ vung tay lên một cái, trong huyết hải lập tức xuất hiện trăm con huyết long to hơn trăm trượng, mỗi con mang theo khí thế của thần hoàng đỉnh phong cao thủ, hung hăng xông thẳng đến chỗ ba người Đông Phương Trường Minh. Ầm, ầm, ầm. Các huyết long hung mãnh đụng vào người của Đông Phương Trường Minh, Y Tư Kỳ cùng với Vivian liền làm cho toàn thân của bọn họ vỡ tung, bộ dạng thê thảm không chịu nổi. Nếu không phải nhờ vào sinh mệnh lực biến thái của thần hoàng cao thủ, chỉ sợ rằng bọn họ đã sớm mất mạng. Ha 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 bốn. Các huyết long lên hết cho ta. Thần gia lục tổ thấy vậy thì hưng phấn hét lên một tiếng, vung tay chỉ huy những con huyết long bên người xông thẳng về phía bọn người Đông Phương Trường Minh, muốn kết thúc mạng tàn của bọn họ để quay về báo công với thần gia đại tổ. Ầm, gỡ rào. Nhưng đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, một cái hắc động to hơn nghìn trượng ầm ầm hiện ra, tiếp đó chỉ thấy một con hung thú to hơn nghìn trượng mang theo khí thế hung mãnh vô song lao xuống chỗ thần gia lục tổ. Thiên thú. Sao đại phá diệt lại xảy ra vào đúng lúc này cơ chứ? Thần gia lục tổ thân là lão bài cường giả của thiên giới đương nhiên là biết cự thú đại diện cho cái gì, kinh hãi kêu lên một tiếng, sau đó không dám có chút chậm trễ, lập tức phất tay thu hồi đám huyết long lại để đối phó với thiên thú. Vút vút vút. Đông Phương Trường Minh, Y Tư Kỳ và Vivian nhờ vậy mà thoát khỏi nguy hiểm, ba người không nói tiếng nào lập tức quay đầu lại hướng phía xa liều mạng bỏ chạy. Chết tiệt. Đám khốn khiếp, các ngươi dừng lại cho ta. Thần gia lục tổ nhìn thấy một đám con mồi nguyên bản đã dâng lên tới miệng, giờ phút này lại đột nhiên mọc chân bỏ chạy, sao có thể không nổi giận, lập tức gầm lên một tiếng muốn đuổi theo, đáng tiếc hiện giờ hắn lại đang bị thiên thú chặn đường, căn bản nửa bước khó đi, chỉ có thể phóng mắt nhìn ba người càng đi càng xa. Lão lục, ta đến giúp ngươi. Mắt thấy Đông Phương Trường Minh, Y Tư Kỳ và Vivian sắp thoát khỏi tử kiếp, đống nhiên dị biến lại lần nữa phát sinh, chỉ thấy cách chỗ thần gia lục tổ gần trăm trượng đột nhiên xuất hiện một lão giả tóc bạc, nhìn hắn nói: "Lão tam, sao huynh lại ở đây?" Thần gia lục tổ thấy thần gia tam tổ xuất hiện thì nghi hoặc hỏi. Ta thấy ngươi vừa mới đột phá đã ra ngoài, trong lòng có chút không yên tâm cho nên mới theo xem sao. Không ngờ đến đây lại gặp được cảnh này. Đợi ta giải quyết ba tên ở phía xa rồi lại giúp ngươi giết con xuất sinh này. Thế nào hả? Thần gia tam tổ nhìn thần gia lục tổ cười hát hát nói. Theo ý tam huynh đi. Trong lòng lục tổ sao có thể không biết là tam tổ tới đây là để tranh công, nhưng đã bước vào hoàn cảnh này thì hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ còn cách gật mạnh đầu. Thần gia tam tổ nghe vậy thì hài lòng gật đầu một cái, sau đó vung tay phát ra một chưởng về phía ba người Đông Phương Trường Minh. A! Đông Phương Trường Minh, Y Lý Tư Kỳ và Vivian vốn đã bị thần gia lục tổ đánh chỉ còn nửa cái mạng, giờ phút này sao lại có thể tránh được một chiêu đoạt mạng của tam tổ, chỉ kịp kêu lên một tiếng cuối cùng sau đó hình thần câu diệt. Chương 91, khởi đầu mới. Tiên võ đại lục năm thứ 5000 thiên địa xảy ra đại biến khiến cho tiên ảo đại lục va chạm với ma ảo đại lục. Năm 5001 vì những vấn đề như văn hóa, tín ngưỡng bất đồng cho nên cư dân hai khối đại lục xảy ra chiến tranh. Đó là một cuộc chiến tranh tai họa, vô số tráng đinh bị cưỡng ép nhập ngũ. Hàng triệu gia đình chết thảm trên chiến trường, thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Năm 5003 tình trạng chiến tranh ngày càng căng thẳng, cuối cùng Quang Minh giáo đình đã huy động số lượng lớn ma pháp sư và thánh điện kỵ sĩ tham chiến, ép phía Đông Phương vào thế hạ phong tuyệt đối. Để giảng hồi lại thế cuộc thì tu đạo giả và võ giả của Đông Phương cũng tham chiến. Lần huyền chiến thứ nhất giữa Đông Tây Đại Lục chính thức nổ ra. Năm 5020 sau hơn 10 năm chiến tranh, cuối cùng hai bên Đông Tây Đại Lục cũng đã chán cảnh máu chảy đầu rơi nên đã quyết định đình chiến. Năm 52020 sau thời gian đủ để xóa nhòa tất cả. Trải qua trăm năm hòa bình, mâu thuẫn giữa Đông Tây Đại Lục cuối cùng đã được hàn gắn, được quan hệ hai bên dần dần tiến tới hòa hợp chủng tộc. Từ đây trên đời không còn tiên ảo, ma ảo đại lục gì nữa, tất cả mọi người đều gọi đại lục bằng cái tên mới, Thiên Nguyên. Thiên Nguyên Đại Lục năm thứ nhất, ở nơi giao giới của hai miền Đông Tây Đại Lục xuất hiện một cái thần ma lang viên, bên trong an táng chính là các đại thần, ma đã vẫn lạc trong đại phá diệt. Nó vừa xuất hiện trong lúc nhất thời đã trở thành thánh địa để cho cộng đồng tu luyện giới đến để tế bái. Nam. Thời gian như nước trong chớp mắt đã vạn năm trôi qua. Thiên Nguyên Đại Lục năm 9977, trong một khu rừng hoang vắng bỗng nhiên xuất hiện một đội kỵ binh bạch giáp băng băng lao qua. Người dẫn đầu đoàn kỵ binh đó là một đại hán thân cao hai trượng, dáng người khôi ngô, khuôn mặt rắn giỏi, vai vệ chính là đương nhiệm Đông Phương Hầu của Đại Sở Đế Quốc Đông Phương Lăng Vân. Toàn quân dừng lại. Lúc này chỉ nghe Đông Phương Lăng Vân bỗng nhiên kêu lên một tiếng, đoàn quân phía sau lập tức dừng lại. Vân Nhi, có chuyện gì vậy? Một vị lão giả khoảng hơn 60 tuổi từ bên trong đoàn quân bước ra nhìn Đông Phương Lăng Vân hỏi. Ông ta chính là lão Đông Phương Hầu, phụ thân của Đông Phương Lăng Vân, Đông Phương Lăng Thiên. Phụ thân, con cảm nhận được có tiếng khóc trẻ con. Đông Phương Lăng Vân nhìn phụ thân mình nói. Tiếng khóc trẻ con? Đây là một khu rừng hoang vắng, sao lại có trẻ con chứ? Đông Phương Lăng Thiên nhíu nhíu mày hỏi. Phụ thân, con dù gì cũng là tứ giai cường giả, sẽ không cảm nhận sai đâu. Đông Phương Lăng Vân kiên định nói. Ừm. Như vậy thì ngươi cùng với ta đi xem đi. Đông Phương Lăng Thiên nghe vậy suy nghĩ một chút rồi nói. Vâng. Đông Phương Lăng Vân gật đầu một cái, sau đó dẫn theo Đông Phương Lăng Thiên bước vào bên trong khu rừng trước mặt. Sau một lát di chuyển, hai người quả nhiên là nhìn thấy một tiểu nam hài khoảng trên dưới một tuổi đang nằm trong một đám chăn đông cất tiếng khóc. Gì? Phụ thân, người xem đứa bé này thật là kỳ lạ, còn nhỏ như vậy mà tóc đã bạc trắng như vậy rồi. Đông Phương Lăng Vân liếc mắt quan sát đứa trẻ đang nằm dưới mặt đất một chút rồi nhìn Đông Phương Lăng Thiên nói. Ừm. Có thể chính vì như vậy mà cha mẹ nó mới đem nó vứt ở đây. Đông Phương Lăng Thiên gật gật đầu rồi nói. Phụ thân, nếu hay là chúng ta đem nó về nhà đi. Đông Phương Lăng Vân đột nhiên đề nghị. Con muốn nhận nuôi nó. Đông Phương Lăng Thiên nghe vậy kinh ngạc thốt lên. Ừm. Con đã nghĩ kỹ rồi, nếu như bây giờ chúng ta cứ bỏ nó ở đây thì sớm muộn gì nó cũng bị mánh thú ăn mất, không bằng đem nó về nhà, dù sao thì chúng ta đã tìm được nó thì cũng coi như là duyên phận. Đông Phương Lăng Vân trịnh trọng nói. Được. Làm theo ý con đi. Đông Phương Lăng Thiên suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Đa tạ phụ thân. Đông Phương Lăng Vân vui mừng nói. Chúng ta là phụ tử, con cần gì nói vậy? Quan trọng hơn là con định đặt tên cho nó như là gì? Đông Phương Lăng Thiên trầm giọng hỏi. Cái này sao? Đứa bé này cách chỗ chúng ta xa như vậy mà tiếng khóc của nó truyền đến tai của con, chứng tỏ nó khóc rất to, không bằng chúng ta gọi nó là Trường Minh đi. Đông Phương Lăng Vân trầm ngâm một chút rồi nói. Trường Minh. Cái tên rất hay, từ hôm nay đứa trẻ này sẽ tên là Đông Phương Trường Minh, là cháu của Đông Phương Lăng Thiên ta. Đông Phương Lăng Thiên nghe vậy thì đưa tay ẵm đứa bé ở trên mặt đất lên cười ha ha nói. 4. Thời gian như nước trong chớp mắt đã 12 năm trôi qua. Một ngày này bên trong Đông Phương Hầu Phủ, lúc hai người Đông Phương Lăng Vân và Đông Phương Lăng Thiên đang nói chuyện bên trong thư phòng, đột nhiên có một người thiếu niên khoảng 11-12 tuổi từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Tiểu Trường Minh, con đột nhiên vào đây là có việc gì? Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân nhìn thấy người thiếu niên đột nhiên xông vào chẳng những không tức giận mà còn lộ ra một nụ cười nói. Cha, ra ra con nghe nói hai người được Hoàng đế bệ hạ phái đi thị sát Lâm Nguyên Thành phải không? Thiếu niên nhìn hai người hỏi. Đúng vậy. Có chuyện gì sao? Đông Phương Vân Thiên gật đầu rồi hỏi. Hai người có thể cho con đi theo không? Phượng Hoàng muội muội đã đi đến Thần Phong học viện học, con ở nhà một mình rất cô đơn. Thiếu niên lên tiếng nói. Phượng Hoàng muội muội mà hắn vừa nói tên là Đông Phương Phượng Hoàng chính là con gái của Đông Phương Lăng Vân và người thê tử đã chết trước đây. Từ nhỏ hai người bọn họ đã cùng nhau lớn lên tình cảm rất tốt mãi cho đến khi Đông Phương Phượng Hoàng được Đông Phương Lăng Vân gửi đến Thần Phong Học Viện ở Tội Ác Chi Thành để theo học ma pháp, hai người mới bất đắc dĩ chia ra. Hồ đồ! Con tưởng chúng ta lần này là đi chơi sao? Lâm Nguyên Thành là thành thị ở sát biên giới, nếu có chuyện gì thì sao? Đông Phương Lăng Vân nghe vậy thì tức giận quát lên một tiếng. Con không sợ. Cha và Gia Gia đều là tứ giai cường giả, lại có rất nhiều hộ vệ trong phủ, đi cùng ai có thể làm hại con chứ? Người thiếu niên nghe vậy không chút hoảng sợ nói ra. Con. Đông Phương Lăng Vân nghe vậy thì đùng đùng nổi giận, đưa tay phải lên muốn đánh cho đứa nghịch tử này một cái. Lăng Vân, đủ rồi. Minh Nhi nói không sai, lần này chúng ta có nhiều người cùng đi có thể nguy hiểm gì chứ? Cho nó đi theo mở mang thêm kiến thức một lần có gì mà không được chứ? Nhưng mà hắn còn chưa kịp động thủ thì Đông Phương Lăng Thiên ở bên cạnh đã kêu lên một tiếng. Đông Phương Lăng Vân nghe vậy tuy trong lòng vẫn muốn phản đối nhưng lại không dám cãi lại phụ thân mình cho nên chỉ đành gật đầu một cái. Dễ ạ. Gia Gia vạn tuế, con đa tạ Gia Gia. Tiểu Trường Minh thấy vậy thì nhìn Đông Phương Lăng Thiên cười nói. Tiểu Trường Minh, con đừng mừng vội, trước khi xuất phát con nhất định phải hứa với ta trên đường đi phải luôn mặc kim thiên nhuyễn giáp mà lúc trước ta cho con. Biết không hả? Đông Phương Lăng Thiên nhìn thấy biểu tình của thiếu niên thì trầm giọng nói một tiếng. Vâng. Gia Gia con đã biết rồi. Thiếu niên hưng phấn nói một tiếng sau đó hấp tấp quay đầu chạy ra ngoài, hắn muốn đi chuẩn bị cho chuyến đi rời nhà đầu tiên của bản thân mình. Tiểu quỷ này thật đúng là hấp tấp. Đông Phương Lăng Vân thấy vậy không nhịn được cười khổ một tiếng, lửa giận trong lòng lúc này tiêu tan hết 7-8 phần. Vốn dĩ ba đầu hắn và Đông Phương Lăng Thiên nhận nuôi Đông Phương Trường Minh chỉ là do thiện tâm nhất thời muốn tích chút công đức cho con cháu sau này, nhưng qua thời gian mười mấy năm chung sống bọn họ đã thật sự xem hắn như là con là cháu mình, thậm chí Đông Phương Lăng Vân còn quyết định sau này sẽ để cho Đông Phương Trường Minh kế vị của mình trở thành Đông Phương hầu mới của đại sở. Mà Đông Phương Trường Minh cũng không làm cho hắn thất vọng, mới 12 tuổi đã trở thành là nhị giai cao thủ, tuy không phải mạnh nhất nhưng cũng là một trong những người nổi bật trong cùng thế hệ. Chương 92, Thức tỉnh. Hơn một tháng sau, đoàn người của Đông Phương Lăng Thiên, Đông Phương Lăng Vân cùng với Đông Phương Trường Minh cùng với một số hộ vệ bên trong Đông Phương Hầu Phủ đã đi đến phía ngoài Bạt Phong Thỏ Nguyên, cách Lâm Nguyên Thành khoảng hơn 100 dặm. A4. Tiểu Trường Minh từ nhỏ lớn lên bên trong Đông Phương Hầu Phủ chưa từng ra bên ngoài, hôm nay được nhìn thấy đại thảo nguyên bao la bát ngát như trước mắt, trong lòng lập tức không nhịn được kích động hét to một tiếng, cưỡi ngựa phóng tới phía trước. Đứa nhỏ này thật đúng là hiếu động mà. Đông Phương Lăng Vân thấy vậy trầm giọng. Ha ha ha. Cái này không phải là do con từ nhỏ đã nhốt nó trong nhà sao? Bây giờ còn trách ai? Đông Phương Lăng Thiên nghe vậy cười nói một câu sau đó phóng ngựa dẫn theo đoàn người đuổi theo Tiểu Trường Minh. Đúng lúc này ở phía trước bọn họ đột nhiên xuất một đám hắc y giả nhân khoảng hơn 100 người, mỗi người đều dùng khăn đen phủ kín mặt mày, tay cầm loan đao kiểu người hồ. Ở ngay phía trước đám hắc y giả nhân đó là 7 tên thủ lĩnh. Cầm đầu một đại hán cao lớn như một con gấu, tay lăm lăm thanh trảm mã đao to lớn, đưa ánh mắt âm u lạnh lẽo như rắn độc nhìn về phía đoàn người Đông Phương Lăng Thiên. Các ngươi là ai, sao dám chặn đường bọn ta? Đông Phương Lăng Thiên thấy vậy cao giọng quát lên một tiếng muốn thăm dò hư thực của đối phương. Giết cho ta. Ai ngờ đại hán cầm trảm mã đao căn bản không quan tâm của hắn, trực tiếp quát lên một tiếng. Ken két. Đám hắc y giả nhân phía sau lập tức rút loan đao bên hông ra hung mãnh xông về phía đoàn người Đông Phương Lăng Thiên. Hừ. Một tổ chống cùng chúng ta chống địch, một tổ bảo vệ Tiểu Trường Minh. Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân nhìn thấy đối phương không nói tiếng nào mà đã động thủ, trong lòng tuy là rất kinh ngạc nhưng hai người đều là đại tướng quen thuộc chinh chiến nhiều năm, rất nhanh đã bình tĩnh lại, liên tục ra mấy đạo mệnh lệnh. Rõ. Đội hộ vệ của Đông Phương Hầu Phủ lập tức hành động. Giết. Giết A. Tất cả xông lên. Bảo vệ thiếu gia. Nam. Trong chớp mắt chỉ nghe những tiếng kêu la chém giết vang lên tận trời, máu tươi điên cuồng bắn ra. Bùn đá văng khắp nơi, tuy số hộ vệ của Đông Phương Hầu Phủ đều là tinh anh do Đông Phương Lăng Thiên tuyển chọn ra, bất quá đám hắc y hệ nhân cũng không phải là tầm thường, mỗi một người đều là hảo thủ được tuyển chọn cẩn thận, lại chiếm ưu thế về nhân số cho nên chỉ một lát sau các hộ vệ đã tử thương hơn một nửa, hàng loạt thi thể ngổn ngang nằm xuống mặt đất. Giết! Tiểu Trường Minh chỉ là một thiếu niên mới lớn, nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi không khỏi sinh lòng sợ hãi, theo bản năng muốn bỏ chạy nhưng mà nghĩ đến cha và Gia Gia đang chiến đấu thì hắn lại lấy hết can đảm rút trường kiếm bên hông ra hét lớn một tiếng, sau đó vận dụng chiến long bộ ra truyền lao vào bên trong chiến trường. Hắn như là một bóng ma bước đi trên chiến trường, mỗi một lần bóng ma lóe lên thì lại có một hắc ý gì hệ nhân nằm xuống ở đó. Chỉ trong một thời gian ngắn, thanh trường kiếm và bộ bạch bảo trên người Tiểu Trường Minh đã bị máu tươi nhuộm đỏ, số hắc y dị nhân ngã xuống trong tay hắn cũng đã có mười mấy người, việc này phần nào cũng giúp giảm được một chút áp lực cho hộ vệ của Đông Phương Hầu Phủ. Tiểu quỷ, ngươi đi chết đi. Nhưng mà chuyện tốt không kéo dài được lâu, chỉ trong chốc lát sau chiến tích của Tiểu Trường Minh đã làm kinh động đến một trong bảy tên thủ lĩnh của hắc y dị nhân. Chỉ nghe hắn gầm lên một tiếng ầm ầm, xuất ra một quyền đánh ra một quyền về phía Tiểu Trường Minh. Ầm. Tiểu Trường Minh đang chém giết hăng say, làm sao có thể tránh được một quyền này, trong chớp mắt đã đánh trúng người. Nhưng mà lúc này một chuyện quỷ dị lại xảy ra, không ngờ khi một quyền của hắc y dị nhân đánh lên trên người Tiểu Trường Minh lại như đánh lên trên một bịch đông vậy, căn bản không tạo ra được một chút sát thương nào. Sao lại như vậy? Hắc y dị nhân thấy vậy kinh hãi kêu lên một tiếng, hắn tuyệt đối không thể tin được là một chiêu hổ buôn sắt có thể đánh tan một tảng đá lớn của mình lại không gây được chút tổn thương nào cho Tiểu Trường Minh. Đông Phương Thần Võ Quyết Tuyệt Kiếm Khắp Linh Trảm. Mà Tiểu Trường Minh đương nhiên cũng sẽ không giải thích cho hắc y dị nhân biết là do mình đang mặc kim thiên nhuyễn giáp nên mới có thể hóa giải được một quyền đoạt mạng của hắn. Nhân lúc đối phương còn đang phân tâm, hắn lập tức vung kiếm phát ra một chiêu đoạt mạng. Chỉ bất quá hắc y dị nhân dù sao cũng là một tên tứ giai cao thủ, làm sao có thể bị một tên nhị giai như Tiểu Trường Minh giết chết được. Chỉ thấy hắn lách mình một cái đã dễ dàng hóa giải sát chiêu. Long hổ song sát tỏa hầu phá. Sau đó hắc y dị nhân quát lên một tiếng, hai tay cong lại thành chảo đánh thẳng vào yết hầu của Tiểu Trường Minh. Ầm. Trong chớp mắt chỉ nghe một tiếng nổ trầm đục vang lên, rồi chỉ thấy thân hình của Tiểu Trường Minh trở nên mềm mặt, từ từ ngã xuống trên mặt, cứ như vậy mà chết đi. Minh Nhi a. Đông Phương Lăng Thiên đang ác chiến với bốn tên hắc y dị nhân thấy cháu trai mình chiến tử thì ánh mắt trừng lớn như muốn nứt ra, tức giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay xoay tít không ngừng phát ra từng đạo tiên thiên kiếm khí không ngừng bắn ra bốn phía. Lúc này ông ta chỉ muốn giết hết tất cả mọi người ở nơi này báo thù cho cháu trai. Chỉ đáng tiếc bốn tên hắc y dị nhân đang bao vây ông ta cũng là tứ giai cao thủ, hơn nữa còn am hiểu thuật hợp kích cho nên có thể dễ dàng hóa giải những đòn công kích đó, hơn nữa còn thừa cơ phản công khiến Đông Phương Lăng Thiên dần dần lâm vào thế yếu. Đông Phương Lăng Vân ở gần đó cũng không khá hơn bao nhiêu, ông ta bị hai tên hắc y dị nhân cùng với một đám sát thủ bao vây tấn công toàn thân là máu, tuy dựa vào ý chí phẫn nộ có được cái chết của Đông Phương Trường Minh liều chết phản công, nhưng dựa vào sức một người cũng không thể thay đổi được cục diện nguy cấp, dần dần bị ép vào thế yếu. Ầm. Ầm. Nửa ngày sau cuối cùng hai người Đông Phương Lăng Thiên, Đông Phương Lăng Vân cũng không thể chống cự được sự vây công của đám sát thủ, ầm ầm ngã xuống đất mất đi tính mạng. Lão đại tổ tôn tam đại Đông Phương Hầu quả thật không hổ danh là cường giả danh chấn đại sở. Lại có thể làm cho chúng ta tổn thất hơn một nửa số huynh đệ cùng hành động lần này. Thật là lợi hại a. Sau khi giải quyết xong chiến trường, một tên hắc y dị nhân không nhịn được cảm thán nói. Hừ. Dù bọn chúng có lợi hại thì sao không phải cuối cùng cũng bị chúng ta giải quyết đó sao? Một tên khác không phục nói. Tất cả đừng tranh luận nữa, ta vừa nhận được tin báo viện quân đại sở có thể sắp tới rồi, chúng ta nên mau chóng rời đi thôi. Nếu để bại lộ hành tung thì không tốt. Đại hán dẫn đầu không tỏ vẻ gì, nhắm mắt cẩn thận cảm nhận xung quanh một chút rồi lạnh lùng nói. Vâng lão đại. Đám hắc y dị nhân nghe thấy thủ lĩnh ra lệnh thì cung kính kêu lên một tiếng, sau đó vội vàng rời khỏi hiện trường. Phi phò. Nhưng đúng lúc này bên tai bọn chúng nghe thấy một tiếng thở dốc nặng nề, khi tất cả quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đáng ra sớm đã chết đi, giờ phút này lại giống như là cương thi từ dưới mặt đất đứng dậy, đưa ánh mắt tràn đầy hung quang nhìn thẳng về đám sát thủ. Chương 93, thức tỉnh, 2. Tiểu tử, thì ra ngươi vẫn còn sống. Vậy thì bổn đại gia đại phát từ bi lần nữa tiễn ngươi lên đường. Tên hắc y dị nhân vừa rồi xuất thủ giết chết Tiểu Trường Minh, vừa thấy hắn đứng dậy thì quát lên một tiếng lao về phía đối thủ. Ầm. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy tên hắc y dị nhân lao về phía mình thì hai mắt trừng lớn, một cổ lệ khí khí như hung thần từ trong mắt hắn bắn ra. Người ngoài có thể không phát giác được, nhưng mà tên hắc y dị nhân đang lao đến có thể cảm nhận được, lúc này như là có một cự đại ma thần thân cao nghìn trượng đang nhìn chằm chằm hắn vậy. Gỡ rào. Ma thần gầm lớn một tiếng, một cỗ ý chí kinh khủng từ trong mắt nó bắn ra trùng kích thẳng vào cơ thể hắc y dị nhân, khiến hắn ầm ầm té ngã xuống mặt đất, sau đó không còn đứng lên được nữa. T. Đám sát thủ đứng ở phía xa thấy vậy không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ dùng một ánh mắt đã có thể giết chết một tên tứ giai cao thủ. Đây là ý chí cường đại đến mức nào? Bọn họ tự hỏi dù là giáo luyện trước đây của bọn họ ngũ giai đỉnh cấp sát thủ sát thần cũng không thể làm được như vậy. Vậy tại sao một thiếu niên trước mặt lại làm được chứ? Trong lòng đám sát thủ kinh hãi thầm nghĩ. Nhưng mà còn chưa đợi bọn họ có phản ứng gì, sau khi giải quyết xong hắc y dị nhân, Đông Phương Trường Minh đã chậm rãi bước ra một bước. Một bước này vừa bước ra hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi như bóng ma, khi đi đến đâu sinh mạng ngã gục đến đó. Tàn ảnh kia thật sự quá nhanh.
nhanh đến mức người ta chỉ có thể nhìn thấy mái tóc trắng tung bay trong gió cùng với một bộ bạch y bất nhiễm huyết. Sau một lúc lâu, cuối cùng trăm tên tinh anh sát thủ cũng đã hoàn toàn ngã xuống, Đông Phương Trường Minh cũng dừng lại. Nhất tuyến sinh cơ đại pháp quả nhiên thần kỳ. Không uổng công ta đã bỏ ra đại giá để trao đổi nó, chỉ là không biết Y Tư Kỳ và Vivian có may mắn như ta hay không. Chỉ nghe Đông Phương Trường Minh thấp giọng lẩm bẩm, vào lúc này hắn đã không chỉ đơn giản là tiểu hầu gia của Đông Phương Hầu Phủ Đại Sở Đế Quốc nữa rồi, mà đã thức tỉnh ký ức kiếp trước trở lại thành Bạch Phát Ma Hoàng uy chấn thiên giới của một vạn năm trước. Cha gia gia xin thứ lỗi cho Minh Nhi bất hiếu, con chỉ vừa mới thức tỉnh còn chưa khôi phục lại lực lượng cho nên không thể phục sinh cho hai người, chỉ có thể để hai người bình an vào luân hồi mà thôi. Sau khi kiểm tra tất cả thân thể mình, Đông Phương Trường Minh bước tới trước thi thể của Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân, trầm giọng nói một tiếng sau đó quỳ xuống cung kính lạy ba lạy. Vút. Tiếp theo chỉ thấy hắn vung tay lên, trên thi thể của hai người đột nhiên toát ra hai đạo ánh sáng màu xanh có hình dạng rất giống Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân, đúng là linh hồn của bọn họ. Ừm. Linh hồn của Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân nhìn Đông Phương Trường Minh trịnh trọng gật đầu một cái, sau đó cùng lúc tiến vào luân hồi thông đạo, có được một phần khí vận của Đông Phương Trường Minh bảo vệ bảo đảm bọn họ có thể bình an thuận lợi chuyển thế, đây cũng là chuyện duy nhất mà hiện tại hắn có thể làm được. Phù. Sau khi làm xong tất cả, Đông Phương Trường Minh nhìn hai bàn tay đẫm máu của mình thở nhẹ một tiếng sau đó lại phóng mắt nhìn về phía xa như đang chờ đợi gì đó. Lọc cọc lọc cọc lọc năm. Sau một lúc lâu, ở phía xa bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa, tiếp đó trong chớp mắt có gần ngàn binh sĩ giáp bạc phóng tới trước mặt Đông Phương Trường Minh. Bọn thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin tiểu hầu gia thứ tội. Tướng lĩnh chỉ huy đoàn quân giáp bạc nhìn thấy Đông Phương Trường Minh thì lập tức quỳ xuống cung kính nói: "Liên Sơn, đây không phải là lỗi của ngươi, đứng lên đi." Đông Phương Trường Minh phất tay một cái trầm giọng nói: "Vị tướng quân tên Liên Sơn này là một trong những tâm phúc do cha và gia gia của hắn bồi dưỡng bên trong quân đội, đối với gia tộc Đông Phương rất là trung tâm." "Vâng tiểu hầu gia." Liên Sơn nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng sau đó đứng lên đưa mắt quan sát xung quanh. "Tiểu hầu gia, đây là hầu gia và lão hầu gia bọn họ. Khi nhìn thấy thi thể của Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân thì Liên Sơn kinh hãi kêu lên một tiếng. "Liên Sơn, chỗ này không phải là nơi nói chuyện, trước tiên ngươi hãy thu lại thi thể của bọn họ trước đã." Nhưng mà hắn còn chưa kịp nói xong đã bị Đông Phương Trường Minh lên tiếng ngăn cản. "Vâng tiểu hầu gia." Liên Sơn nghe vậy trầm giọng kêu lên một tiếng rồi chỉ huy các binh sĩ dưới trướng bắt đầu thu lại các thi thể trên mặt đất, sau đó cùng với Đông Phương Trường Minh quay về Lâm Nguyên Thành. 4. Nửa ngày sau, trong phủ thành chủ của Lâm Nguyên Thành. "Liên Sơn, lần này cha và gia gia ta không may bị tặc nhân hại chết, phiền ngươi chuẩn bị cho bọn họ hai cỗ quan tài, ta muốn mang bọn họ về nhà, còn có số hộ vệ kia ngươi cũng chuẩn bị trao cho gia đình bọn họ mỗi người 100 kim tệ cho ta, bọn họ vì Đông Phương gia tộc ta mà chết. Ta không thể để gia đình bọn họ thiệt thòi được." Chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đem mọi chuyện đã xảy ra kể lại một lần rồi nhìn Liên Sơn trầm giọng nói một tiếng. "Vâng, cứ giao cho thuộc hạ." Đối với chuyện này Liên Sơn tự nhiên không có ý kiến, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Tiếp theo hai người lại thảo luận thêm một số chuyện, sau đó Liên Sơn lại cáo từ ra ngoài để lại một mình Đông Phương Trường Minh ở lại bên trong phòng. Thân thể kiếp này thật sự là quá yếu, xem ra phải nhanh chóng tu luyện a. Sau khi Liên Sơn rời đi chỉ thấy Đông Phương Trường Minh liếc mắt nhìn qua thân thể của mình nhàn nhạt cảm thán một tiếng sau đó lập tức tiến vào bên trong mình khoanh chân ngồi xuống bắt đầu im lặng tu luyện. 4. 3 tháng sau, nhờ vào sự trợ giúp của Liên Sơn, cuối cùng Đông Phương Trường Minh cũng đã đem được thi thể của Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân quay về Đông Phương Hầu Phủ ở Sở Đô tiến hành tang lễ. Tuy đối với việc tang lễ này bản thân Đông Phương Trường Minh chủ trương tổ chức trong im lặng không muốn làm kinh động đến quá nhiều người, nhưng mà do thân phận của Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân thật sự quá mức to lớn, muốn giấu cũng không thể giấu được, cho nên trong lúc nhất thời có vô số người đến viếng Đông Phương Hầu Phủ. Trong số những người này có một bộ phận là thật lòng đến đưa tiễn Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân, còn một bộ phận khác là đến để thăm dò tình hình của Đông Phương Trường Minh để dự tính bước tiếp theo của mình. Cũng may Đông Phương Trường Minh đối phó với những người này cũng có một vài thủ đoạn cho nên không gây ra cảnh ồn ào huyên náo quá lớn khiến cho tang lễ có thể thuận lợi tiến hành. Cộc cộc. Đến tối ngày thứ 7 khi Đông Phương Trường Minh đang ở trong phòng tu luyện thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa. "Là ai?" Hắn nhẹ nhàng mở mắt ra nhàn nhạt hỏi. "Tiểu hầu gia là thuộc hạ." Một trung niên nhân từ bên ngoài đẩy cửa bước vào phòng nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Người trung niên này tên Trương Phúc, là quản gia của Đông Phương Hầu Phủ, cũng là người hầu hạ Đông Phương Trường Minh từ nhỏ đến lớn. "Ngươi đến đây có việc gì?" Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt hỏi. "Bẩm tiểu hầu gia, đại công chúa Sở Ngọc muốn gặp người ạ." Trương Phúc cung kính nói. "Được. Ngươi dẫn ta đi gặp nàng ta đi."
Đông Phương Trường Minh nghe được cái tên Sở Ngọc thì nhíu nhíu mày suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói.
Vâng.
Trương Phúc cung kính gật đầu một cái sau đó quay đầu bước ra ngoài thì Đông Phương Trường Minh cũng nhanh chóng đuổi theo ông ta. Khi hai người đi tới đại sảnh thì chỉ thấy ở đó có một thiếu nữ tuyệt sắc thân mặc phượng bào đang đợi sẵn bọn họ, nàng ta chính là đại công chúa của đại sở đế quốc Sở Ngọc. Thần Đông Phương Trường Minh tham kiến đại công chúa. Đông Phương Trường Minh bước tới trước mặt cung kính thi lễ nói.
Không cần đa lễ, đứng lên đi.
Sở Ngọc thấy vậy khẽ cười một tiếng nói. Lần này ta phụng mệnh phụ hoàng đến đây, thứ nhất là để thắp một nén nhang cho Đông Phương thúc thúc và Lao Hầu gia, thứ hai là muốn hỏi xem Đông Phương Trường Minh ngươi sắp tới có dự định thế nào, là kế thừa chức vị Đông Phương Hầu hay là có dự định gì khác. Dù ngươi có dự định thế nào, đại sở chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Đợi sau khi Đông Phương Trường Minh đứng lên, Sở Ngọc không thèm che giấu chút nào lập tức đem mục đích của mình nói ra.
Cái này,
thần xin đa tạ ý tốt của Hoàng thượng và công chúa, hiện tại thần tạm thời không muốn kế thừa chức vị của phụ thân mà chỉ muốn tiến vào quân đội của đế quốc, xin công chúa thành toàn.
Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói.
Gia nhập quân đội?
Ngươi làm vậy là có ý gì?
Sở Nguyệt nghe vậy kinh ngạc hỏi.
Bẩm công chúa, trải qua chuyện lần này thần đã hiểu được tầm quan trọng của thực lực cho nên muốn vào quân đội hảo hảo tu luyện một phen.
Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói một tiếng.
Nếu như ngươi muốn tu luyện thì ta có thể sắp xếp để ngươi tiến vào trong kỳ sĩ phủ, không cần tiến vào trong quân đội đâu.
Dù sao lấy thân phận của ngươi tiến vào trong quân đội cũng không thích hợp lắm.
Sở Nguyệt nghe vậy thì nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói.
Không cần đâu công chúa, các vị kỳ nhân trong kỳ sĩ phủ tuy lợi hại nhưng con đường họ đi chưa chắc thích hợp với thần. Ngược lại ra ra khi còn sống từng có lời dạy là chiến trường mới là nơi rèn luyện tốt nhất cho nam nhi, cho nên ta mới muốn tiến vào chiến trường một phen.
Xin công chúa thành toàn.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy lắc đầu nói.
Được.
Có chí khí lắm, không hổ danh là con cháu gia tộc Đông Phương.
Như vậy ta liền thành toàn cho ngươi, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng.
Sở Nguyệt thấy hắn dứt khoát như vậy thì cũng không khuyên nữa mà gật đầu nói.
Đa tạ công chúa.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy cảm kích nói.
Tiếp theo hai người lại cùng nhau thảo luận thêm một số chuyện nữa liên quan đến việc kế thừa chức vị Đông Phương Hầu, sau đó Sở Nguyệt liền cáo từ ra về.
À phải rồi. Có một chuyện ta quên nói cho ngươi biết, ở chỗ phụ hoàng đã tìm được một số manh mối liên quan đến đám sát thủ ám sát Đông Phương Hầu rồi, ngươi có cần chúng ta giúp ngươi tìm kẻ chủ mưu ra báo thủ cho bọn họ không?
Khi ra đến cổng chính, Sở Nguyệt đột nhiên nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.
Đa tạ công chúa quan tâm.
Chuyện của gia gia thần hy vọng có thể tự mình giải quyết, không cần người phải quan tâm.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy sắc mặt khẽ biến một chút rồi lại âm trầm nói.
Đối diện với chuyện này hắn đã nghĩ kỹ từ lâu, nếu đối phương đã dám ra tay với Đông Phương Hầu phủ bọn hắn tất nhiên là phải sở hữu một thế lực cực kỳ khổng lồ, nếu bây giờ bứt dây động rừng chưa chắc thật sự tìm được kẻ chủ mưu mà còn có thể nguy hại đến hắn.
Sở Nguyệt nghe vậy im lặng gật đầu một cái sau đó bước chân đi khỏi Đông Phương Hầu phủ.
Vút.
Khi nàng ta bước lên chiếc kiệu của mình thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện bóng đen.
Ảnh ngươi thấy Đông Phương Trường Minh này thế nào?
Sở Nguyệt nhìn thấy bóng đen xuất hiện không chút kinh hãi mà chỉ trầm giọng hỏi một câu.
Bẩm công chúa, thuộc hạ thấy Đông Phương Trường Minh là một người có tâm cơ rất âm trầm, bởi vì khi người nói chuyện với hắn nhịp tim của hắn luôn duy trì ở mức 58 nhịp trên một giây chưa từng thay đổi, mãi đến khi người đề cập đến chuyện đã tìm ra kẻ chủ mưu sát hại Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân, nhịp tim của hắn mới tăng lên mức 60 nhịp một giây nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại mức trước đây.
Bóng đen trầm giọng nói.
Ừm.
Khởi giá đi.
Sở Nguyệt nghe vậy im lặng gật đầu một cái sau đó lên tiếng nói.
Dưới hiệu lệnh của nàng, bốn tên tiệu phu nhanh chóng tiến về phía Hoàng cung Sở Quốc.
Bản thân Sở Nguyệt ngồi bên trong tiệu nhìn ngắm bầu trời sao qua khung cửa sổ, hai mắt lấp lánh tinh quang, không có ai biết trong lòng nàng thật ra đang suy nghĩ điều gì.
Chương 94, Nạp Lan Nhược Yên, Nạp Lan Nhược Thủy.
Sau khi từ biệt Sở Nguyệt công chúa sáng sớm ngày thứ hai, Đông Phương Trường Minh liền lập tức đi đến doanh trại của Sở Quân ở phía Bắc thành báo danh nhập ngũ, sau đó nhàn nhã đi dạo bên trong Sở Đô thưởng thức phong cảnh xung quanh xem như là giải khuây cho bản thân.
Người tránh ra cho ta.
Nếu không chúng ta sẽ la lên đó.
Đúng vậy.
Người mau tránh ra.
Trên đường đi đột nhiên bên tai Đông Phương Trường Minh lại vang lên tiếng hét thất thanh của thiếu nữ, khi hắn quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy ở một bên góc đường đang có hai tuyệt sắc thiếu nữ đang bị một nhóm thanh niên thân mặc hoa phục dồn vào bên trong góc tường chuẩn bị dở trò sàm sỡ.
Loại chuyện quý tộc bắt nạt bình dân như thế này ở bên trong Sở Đô như thế này là chuyện bình thường như cơm bữa, cho nên Đông Phương Trường Minh cũng không có hứng thú quan tâm, cứ vậy mà đi thẳng.
Nhưng mà đúng lúc này trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một luồng cảm giác vô danh khiến cho Đông Phương Trường Minh trong phút chốc đã thay đổi quyết định của mình, chuyển hướng bước thẳng đến chỗ đám thanh niên chắn trước mặt hai thiếu nữ.
Người là ai?
Tới đây làm gì?
Đám thiếu niên nhìn thấy Đông Phương Trường Minh đột nhiên xuất hiện thì quát lên một tiếng.
bổn tọa Đông Phương Trường Minh.
Các ngươi mau cút đi cho ta.
Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt kêu lên một tiếng.
Đông Phương Trường Minh.
Ngươi chính là tiểu Đông Phương Hầu Đông Phương Trường Minh.
Đám thiếu niên vừa nghe thấy lời nói của Đông Phương Trường Minh thì không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng, tuy rằng ngày thường bọn họ dựa vào uy thế của gia đình mình mà ở trong Sở Đô hoành hành vô kỵ nhưng vẫn không dám chống đối với tiểu hầu gia của Đông Phương Hầu Phủ, trong lòng không khỏi sinh ra chút thối ý.
Hừ!
Đông Phương Trường Minh, người khác sợ ngươi nhưng ta thì không. Trong mắt ta mất đi sự bảo hộ của cha và gia gia ngươi thì ngươi chẳng qua chỉ là một con chó chết mà thôi.
Có điều không phải tất cả mọi người đều sợ hãi uy danh của Đông Phương Trường Minh. Lúc này chỉ thấy một thanh niên thân cao hơn một trượng bước ra phía trước quát lớn một tiếng.
Tư Mã Lăng, không, ngươi vừa nói cái gì?
Nghe thấy lời nói của người thanh niên, trong lúc nhất thời sắc mặt Đông Phương Trường Minh trở nên vô cùng âm trầm lạnh lùng hỏi lại.
Ta nói là mất đi sự bảo hộ của Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân thì ngươi chẳng qua chỉ là một con chó chết mà thôi.
Thế nào, không phục sao?
Tư Mã Lăng không khinh thường nói.
Ngươi muốn chết?
Đông Phương Trường Minh nghe vậy tức giận quát lên một tiếng, sau đó ầm ầm xuất ra một quyền về phía Tư Mã Lăng Không.
Tới đi.
Tư Mã Lăng Không thấy vậy không sợ hai chút nào kêu lên một tiếng, sau đó cũng ầm ầm đánh ra một quyền. Hắn tự tin dựa vào thực lực nhị giai đỉnh phong của mình, chỉ bằng vào một chiêu này là có thể làm cho Đông Phương Trường Minh ăn phải thiệt thòi lớn.
Ầm.
Ai ngờ hai quyền vừa mới va chạm thì cánh tay phải của Tư Mã Lăng Không đã bị một quyền của Đông Phương Trường Minh đánh cho cong lại, xương cốt bên trong đều bị đánh đứt đoạn.
Sao lại như vậy?
Sao lại có thể như vậy? Ngươi bốn?
Sao có thể là tam giai cao thủ được chứ?
Tư Mã Lăng Không vừa đau đớn vừa sợ hãi ôm lấy cánh tay gãy nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.
T.
Những thiếu niên đứng ở bên cạnh nghe thấy câu nói của Tư Mã Lăng Không thì đồng loạt hít một khí lạnh, bọn họ không thể ngờ được người thiếu niên thoạt nhìn mới 12 tuổi trước mắt lại có thể là một tên tam giai tuyệt thế cường giả. Trong lòng nhất thời cảm thấy may mắn vì bản thân mình vừa rồi không vọng động mà đắc tội với vị Đông Phương tiểu hầu gia này.
Tư Mã Lăng Không, ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, nếu sau này còn nói những lời không nên nói trước mặt ta thì cái giá ngươi phải trả tuyệt đối không đơn giản là một cánh tay nữa đâu.
Rõ chưa?
Đông Phương Trường Minh không để ý chút nào đến ánh mắt của những người xung quanh, nhìn mình lạnh lùng nhìn Tư Mã Lăng Không hỏi.
Khốn kiếp!
Đông Phương Trường Minh, ngươi hãy đợi đó, ta tuyệt không bỏ qua chuyện hôm nay đâu.
Tư Mã Lăng Không quát lớn một tiếng, sau đó dẫn theo đám thuộc hạ của mình quay đầu bỏ chạy.
Hai người các ngươi không sao chứ?
Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì cười nhạt một tiếng, sau đó quay đầu nhìn hai thiếu nữ sau lưng mình nhàn nhạt hỏi.
Hai tỷ muội bọn ta không sao.
Đa tạ công tử cứu giúp.
Một trong hai thiếu nữ nghe hỏi thì bước ra rụt rè nói.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì im lặng gật đầu một cái, sau đó đưa mắt ngắm nhìn hai thiếu nữ trước mắt. Kết quả là vừa nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ hắn đã sững người lại, bởi vì trừ mái tóc ra bất luận dung mạo hay khí chất của cả hai người này không ngờ lại giống Y Dĩ Tư Kỳ và Vivian đến 8-9 phần, thật sự làm hắn kinh ngạc vô cùng.
Công tử, người không sao chứ?
Thiếu nữ có gương mặt giống Y Dĩ hệt Vivian nhìn thấy biểu hiện bất thường của Đông Phương Trường Minh thì lên tiếng hỏi.
Ta không sao.
Chẳng qua là vì hai người thật sự rất giống hai vị bằng hữu cũ của ta thôi.
Nghe thấy câu hỏi của thiếu nữ thì Đông Phương Trường Minh khôi phục lại tinh thần nhẹ nhàng nói.
Thì ra là vậy.
Thiếu nữ chẳng qua chỉ mới mười mấy tuổi, tâm tư còn rất đơn thuần, nghe thấy câu nói của Đông Phương Trường Minh thì không chút nghi ngờ gật đầu một cái.
À phải rồi.
Nhà của hai người ở đâu để ta đưa các ngươi về?
Sau một lúc im lặng, Đông Phương Trường Minh bỗng nhiên lại lên tiếng nói.
Cái này.
Nhà của hai người bọn ta ở số 6 ngõ Lan Hoa, làm phiền công tử rồi.
Hai tỷ muội thiếu nữ nhìn nhau một chút rồi cùng nói.
Số 6 ngõ Lan Hoa đó không phải là phủ của Nạp Lan thừa tướng sao?
Các ngươi là người nhà của thừa tướng à?
Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc hỏi.
Đúng vậy.
Tiểu nữ tên là Nạp Lan Nhược Thủy, còn đây là tiểu muội song sinh của ta tên là Nạp Lan Nhược Yên. Hai người chúng ta đều là con gái của Nạp Lan thừa tướng, nhưng chỉ mới từ dưới quê lên đây, khó trách công tử không nhận biết.
Thiếu nữ gật đầu một cái rồi nói.
Trong triều đình của Sở Quốc vì có rất nhiều quan viên vì lo sợ cho gia đình của mình sẽ bị các kẻ địch làm hại cho nên đều lựa chọn cách giấu họ đi không để cho ai biết.
Nạp Lan Văn Thành cũng là một trong số đó, ông ta lấy vợ sinh con đã được mười mấy năm nhưng trước giờ đều tìm cách che giấu không cho người khác biết, mãi cho đến trước đây khi ông ta leo được lên được vị trí thừa tướng của Sở Quốc, tự nhận bản thân đã có được đầy đủ thực lực bảo vệ gia đình mình mới đưa vợ và hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên lên kinh thành đoàn tụ.
Nạp Lan Nhược Thủy.
Không ngờ Vivian lại chuyển thế thành nàng ta, hơn nữa còn trở thành tỷ muội song sinh với Y Dĩ Tư Kỳ, đúng là thế sự khó lường a.
Không lẽ đây chính là hiệu ứng cánh bướm mà người ta thường nói?
Đông Phương Trường Minh nghe được lời của Nạp Lan Nhược Thủy thì trong lòng không nhịn được cảm thán một tiếng.
Ra là thế.
Vậy thì Nhược Thủy, Nhược Yên chúng ta đi thôi. Nhưng mà bề ngoài vẻ mặt của hắn vẫn như thường nhìn hai tỷ muội cười nói. Ừm. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó cả ba người cùng nhau lên đường. Dọc đường đi, Đông Phương Trường Minh không ngừng kể những câu chuyện cười mà mình biết chọc cho hai tỷ muội Nhược Thủy, Nhược Yên cười ha ha không ngừng, không khí vô cùng hòa hợp. 4. Mà bên phía Tư Mã Lăng Không sau khi trở về nhà, hắn lập tức đem hết mọi chuyện kể hết cho cha của mình là Đại Nguyên Soái Tư Mã Trường Phong. Tên tiểu tử Đông Phương Trường Minh đúng là quá đáng. Lại dám ức hiếp con ta như thế. Sau khi nghe xong mọi chuyện, Tư Mã Trường Phong tức giận quát lên một tiếng, vung trưởng đập tan cái bàn lớn trước mặt mình. Trước đây bên trong quân đội hắn cùng với Đông Phương Lăng Vân vốn là lao đối thủ trong quân đội, hôm nay lại nghe Đông Phương Trường Minh ức hiếp con trai mình như thế, không nổi trận lôi đình mới là chuyện lạ. Đúng đó. Cha, hôm nay Đông Phương Trường Minh ức hiếp con như vậy, cha nhất định phải đòi lại công bằng cho con. Tư Mã Lăng Không ra vẻ ủy khuất nói. Yên tâm đi. Cha đã có cách giúp con rồi. Tư Mã Trường Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Là cách gì vậy cha? Tư Mã Lăng Không hỏi. Sáng sớm ngày hôm nay ta vừa nhận được tin tức tên tiểu tử Đông Phương Trường Minh đó đã báo danh gia nhập quân đội, đợi đến lúc hắn chính thức nhập ngũ thì chỉ cần tìm vài trên cao thủ trong quân dạy dỗ hắn một chút là được. Tư Mã Trường Phong trầm giọng nói. Tìm vài tên cao thủ trong quân dạy dỗ Đông Phương Trường Minh. Tư Mã Lăng Không nghe vậy thì sửng sốt nói. Sao? Chẳng lẽ con không muốn trả thù nữa à? Tư Mã Trường Phong nhìn thấy bộ dáng sửng sốt của con trai thì trừng mắt hỏi. Làm gì có chuyện đó chứ? Con chỉ lo lắng là đám cao thủ trong quân mỗi người đều là hung nhân, tìm bọn chúng ra sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tư Mã Lăng Không nghe hỏi lập tức lắc mạnh đầu nói. Xảy ra chuyện? Lăng Không, con đừng quên bây giờ cha của con đã là đệ nhất nhân trong quân đội, nắm quyền chỉ huy 100 vạn tinh binh của đại sở, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng phải nhường ta vài ba phần, bây giờ muốn dạy dỗ một tên tiểu tử mới nhập ngũ thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Trong mắt Tư Mã Trường Phong lộ ra vẻ tự tin cười ha ha nói. Như vậy hài nhi xin đa tạ cha rồi. Tư Mã Lăng Không nghe vậy vui mừng nói. Ha ha. Đông Phương Trường Minh dám đắc tội bổn thiếu gia, lần này ta xem ngươi chết thế nào. Trong lòng Tư Mã Lăng Không ác độc thầm nghĩ. Chương 95, khảo nghiệm. Sáng sớm 3 ngày sau trong Đông Phương Hầu Phủ. Chỉ thấy mặt đất xung quanh bên trong phòng của Đông Phương Trường Minh bị bao phủ bởi một tầng hào quang màu vàng, đất ở bên trong phạm vi hoàng quang tất cả đều bị một luồng kinh người bao phủ. Đây đúng là địa hệ ma pháp trọng lực thuật. Lúc này chỉ thấy toàn thân Đông Phương Trường Minh chỉ dựa vào hai ngón tay của bàn tay phải không ngừng chống đẩy, dưới ảnh hưởng của trọng lực thuật giờ phút này không chỉ thân thể mà ngay cả mạch máu bên trong người Đông Phương Trường Minh cũng phải chịu đựng luồng áp lực lớn hơn bình thường gấp 5 lần bình thường. Nhưng mà hắn cũng không có dùng nội lực trong thân thể mình để triệt tiêu ảnh hưởng của ma pháp mà là trực tiếp dùng thân thể của mình chịu đựng luồng lực hút kinh người này, đây chính là phương pháp huấn luyện thân thể của Đông Phương Trường Minh hắn. Cửa phòng đột nhiên lại bị mở ra, tiếp theo chỉ thấy lão quản gia Trương Phúc từ bên ngoài tiến vào. Phụ! Phúc ba, không phải ta đã dặn trong lúc ta tu luyện không ai được vào trong này sao? Ngươi vào đây làm gì? Nhìn thấy Trương Phúc tiến vào, Đông Phương Trường Minh nhẹ nhàng thở ra một tiếng, sau đó lộn người đến trước mặt hắn dò hỏi. Bẩm tiểu hầu gia, xin thứ cho lão nô mạo muội. Ta tiến vào đây là muốn báo cho người biết người của binh bộ đã đến, muốn mời người đến quân doanh tiến hành khảo nghiệm nhập ngũ ạ. Trương Phúc nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính nói. Ừ. Ta biết rồi. Người ra ngoài trước đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái. Vâng. Trương Phúc kêu lên một tiếng sau đó liền ra ngoài. Sau khi Trương Phúc lui ra, Đông Phương Trường Minh nhanh chóng thay một bộ y phục khác sau đó thi triển khinh công rời khỏi Đông Phương Hầu Phủ. Bằng vào tốc độ của một tên tam giai cao thủ không bao lâu sau Đông Phương Trường Minh đã đi đến quân doanh ở phía thành Bắc. Vừa đến nơi hắn đã nhìn thấy bên ngoài quân doanh có khoảng 80 thanh niên khoảng 13 đến 20 tuổi đang đứng xếp hàng, bọn họ hiển nhiên cũng giống như Đông Phương Trường Minh đều là những người đến để tham gia khảo hạch nhập ngũ. Đông Phương Trường Minh không phát ra một âm thanh nào, im lặng đứng vào trong dòng người. 82 người đã đủ. Tất cả các ngươi đi theo ta. Đến giữa trưa khi mặt trời lên cao chỉ thấy một tên thanh giáp chiến sĩ từ bên trong doanh trại bước ra, liếc mắt nhìn đoàn người Đông Phương Trường Minh một chút rồi quát lên một tiếng sau đó dẫn theo bọn họ tiến vào bên trong doanh trại. Một lát sau đoàn người đã đi tới trung tâm doanh trại, ở đó đã có một tên tướng quân bạch giáp đứng đợi sẵn, sau lưng hắn là một cái vòng lớn, ở trung tâm cái vòng là một tấm bia đá màu đen được làm từ hắc ngọc không ngừng phát ra một luồng ánh sáng màu đen. Tướng quân, tất cả người đã được đưa đến rồi. Thanh giáp chiến sĩ nhìn bạch giáp tướng quân cung kính nói. Được rồi. Ngươi lui ra đi. Bạch giáp tướng quân gật đầu một cái trầm giọng nói. Ừm.
đứng đợi dưới nắng hơn nửa ngày mà trên người không có chút vẻ mỏi mệt, tố chất của các ngươi thật sự rất khá, nhưng để vào được quân đội không phải chỉ có tố chất khá là được, các ngươi còn phải trải qua một lần thử luyện nữa, rõ chưa? Bạch Giáp tướng quân nhìn đoàn người quát lớn một tiếng.
Rõ.
Đông Phương Trường Minh và những thanh niên khác đồng thời kêu lên một tiếng. Địa điểm chắc thí là bên trong cái vòng, các ngươi bước vào trong đó xuất ra một quyền lên trên tấm bia đá màu đen, ta sẽ căn cứ vào kết quả mà xem xét các ngươi có đạt đến chuẩn hay không. Bạch Giáp tướng quân thoáng cười một cái sau đó trầm giọng nói.
Được rồi.
Người thứ nhất.
Hơi dừng hắn lại tiếng tục.
Người thứ nhất là một thanh niên khoảng 15 tuổi, nghe gọi tên thì trên mặt hắn lộ ra vẻ khẩn trương, bước vào bên trong cái vòng tròn dốc toàn lực xuất quyền đánh lên tấm đá màu đen.
Ẩm.
Sau khi quyền của thanh niên đánh lên phía trên tấm bia đá lập tức hiện lên một con số sáng chói. Tuổi 15, quyền lực 200, không đạt yêu cầu.
Người tiếp theo.
Bạch bào tướng quân liếc nhìn chữ số bên trên tấm bảng đen một cái rồi hô lên một tiếng. Người thanh niên nghe vậy thì chán nản thở dài một tiếng sau đó quay đầu rời đi nhường chỗ cho người thứ hai. Đông Phương Trường Minh rất có hứng thú đưa mắt liếc mắt nhìn cảnh này. Kết quả là 10 người đầu tiên không có ai có thể thành công vượt qua kiểm tra, lúc này người đang đứng bên trong chiếc vòng là một thiếu niên đầu trọc có thân hình mập mạp và gương mặt phúc hậu.
A!
Chỉ nghe hắn hét lên một tiếng sau đó đánh ra một quyền.
Ẩm!
Một quyền này vừa đánh ra trên tấm bia đá lập tức sáng lên một luồng sáng như là mặt trời. Tuổi 14, quyền lực 3000, thực lực đạt đến mức nhị giai hợp cách. Bạch bào tướng quân nhìn thấy cảnh này thì trên mặt xuất hiện một nụ cười nói.
Thật tốt quá!
Thiếu niên mập mạp nghe vậy thì vui mừng reo lên một tiếng, được chọn vào quân đội tuy có một số nguy hiểm nhất định nhưng chỉ cần cố gắng thì sau này nhất định sẽ có được thân phận và địa vị cao hơn người khác rất nhiều.
Im lặng.
Bạch Giáp tướng quân thấy vậy thì lộ vẻ bất mãn kêu lên một tiếng.
Vâng.
Thiếu niên đó nghe vậy thì kêu lên một tiếng sau đó ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Người kế tiếp.
Bạch Giáp tướng quân lại gọi tiếp.
Vụ.
Người đứng ở phía sau thiếu niên mập mạp chính là Đông Phương Trường Minh, hắn nghe được tiếng gọi của Bạch Giáp tướng quân thì lập tức bước vào bên trong vòng tròn sau đó nhẹ nhàng đánh ra một quyền.
Ẩm.
Một quyền này vừa đánh ra phía trên tấm bia đá không ngờ lại xuất hiện một vết nứt thật sâu.
Tuổi 12, quyền lực 9000, thực lực đạt đến mức tam giai hợp.
Hợp cách. Bạch Giáp tướng quân nhìn thấy cảnh tượng đó thì trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi sau đó lắp bắp tuyên bố. Trong lòng hắn lúc này kinh hãi vô cùng, thông thường những người đến kiểm tra nhập ngũ chỉ cần đạt đến mức độ nhất giai là đã có thể hợp cách. Người có thể đạt đến nhị giai đã là rất hiếm thấy, còn về phần tam giai cao thủ đến kiểm tra gia nhập quân đội đó là chuyện trước giờ vô cùng hy hữu.
T.
Những người đang đợi kiểm tra phía dưới cũng đồng loạt hít sâu vào một hơi khí lạnh, tam giai cao thủ đến tham gia khảo hạch nhập ngũ đúng là chuyện hy hữu, hơn nữa tên tam giai cao thủ này mới chỉ là một thiếu niên 12 tuổi, đúng thật là vô cùng kinh khủng mà. Đông Phương Trường Minh không chút quan tâm ánh mắt mọi người nhìn mình như thế nào, sau khi kiểm tra xong thì im lặng bước về phía thiếu niên mập mạp đang đứng.
Ngươi thật sự là một tên tam giai cao thủ hay sao?
Thật đúng là lợi hại, sau này ở trong quân đội ngươi nhớ chiếu cố đến ta đấy nhé.
À phải rồi, ta tên là Trang A Phật, ngươi gọi là gì?
Thiếu niên mập mạp nhìn thấy Đông Phương Trường Minh bước tới phía mình thì chủ động lên tiếng chào hỏi.
Đông Phương Trường Minh.
Đáp lại câu hỏi của thiếu niên là một câu nói lạnh lùng của Đông Phương Trường Minh.
Đông Phương Trường Minh.
Ngươi chính là tiểu Đông Phương Hầu Đông Phương Trường Minh sao?
Trang A Phật nghe thấy như vậy thì không nhịn được kinh hãi bật thốt, hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ được người đứng bên cạnh mình chính là tiểu Đông Phương Hầu nổi tiếng đế đô thời gian qua.
Ừm. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt gật đầu một cái sau đó đưa mắt tiếp quan sát quá trình khảo thí.
4.
Thời gian từ từ qua đi đến cuối buổi chiều thì cuối cùng buổi kiểm tra cũng đã kết thúc, ngoài Đông Phương Trường Minh và Trang A Phật ra thì lại có thêm 30 người thiếu niên nữa thành công nhập ngũ.
Chào mừng các ngươi đến với gia nhập quân đội.
Ta hy vọng trong tương lai các ngươi có thể lập thêm nhiều chiến công, không chỉ là vì thăng quan tiến chức mà còn là vì giúp cho đại sở đế quốc chúng ta có thể ngày càng hùng mạnh hơn.
Các ngươi có thể làm được không?
Lúc này chỉ nghe Bạch Giáp tướng quân nhìn vào đám thiếu niên lớn tiếng nói.
Vâng.
Đám thiếu niên đồng loạt hét lên một tiếng, trong mắt mỗi người đều lấp lánh tinh quang.
Bây giờ các ngươi cầm tấm lệnh bài này đi tới quân doanh ở phía bắc tìm Thiên Lang tướng quân, hắn sẽ phân phó nhiệm vụ cho các ngươi.
Riêng về phần hai người Đông Phương Trường Minh và Trang A Phật thì ở lại đây, ta có chuyện muốn nói với các ngươi.
Bạch bào tướng quân thấy vậy thì hài lòng gật đầu một cái sau đó lấy một tấm lệnh bài từ trong người ra trầm giọng phân phó.
Vâng.
Đám thiếu niên nhanh chóng theo mệnh lệnh rời đi, trong chớp mắt trước mắt Bạch Giáp tướng quân chỉ còn lại Đông Phương Trường Minh và Trang A Phật.
Tướng quân, người muốn chúng ta ở lại không biết là vì chuyện gì?
Trang A Phật thấy vậy không nhịn được lên tiếng hỏi.
Không có gì.
chỉ là dựa theo quân luật của đại sở chúng ta phàm là người đạt đến nhị giai thì có thể đảm đương chức vị bách phu trưởng, còn về phần tam giai cao thủ có thể trực tiếp đảm nhận chức vụ giáo úy, cho nên ta muốn dẫn các ngươi đi nhận chức mà thôi. Bạch giáp tướng quân nhìn hai người cười nói, đồng thời trong mắt hắn mơ hồ lóe lên một luồng tinh quang kỳ dị. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì nhíu mày lại, theo hắn biết trong quân luật đại sở đúng như Bạch giáp tướng quân nói, có quy định rõ ràng về việc nhị giai cao thủ có thể nhận chức bách phu trưởng, tam giai cao thủ có thể nhận chức giáo úy, nhưng mà hắn và Trang A Phật chỉ mới vừa nhập ngũ, để cho bọn họ trực tiếp đảm nhận hai chức vụ này không phải là có gì đó sai nữa, mà phải nói là sai quá sai rồi. Trong việc này nhất định là có gì bất thường. Trong lòng Đông Phương Trường Minh âm thầm nghĩ nhưng bề ngoài vẫn không biểu hiện ra điều gì bất thường, im lặng gật đầu một cái. Còn về phần Trang A Phật tuy có thực lực nhị giai nhưng mà chỉ là một thiếu niên 13 tuổi, bình thường tâm hồn còn rất hồn nhiên không có suy nghĩ sâu xa, giống như Đông Phương Trường Minh nghe nói mình mới gia nhập quân đội ngày đầu mà đã có thể trực tiếp đảm nhận chức bách phu trưởng, tự nhiên vô cùng vui mừng không ngừng cảm tạ Bạch Giáp tướng quân. Chương 96, Lập Uy. Hai người Đông Phương Trường Minh và Trang A Phật theo phía sau Bạch Giáp tướng quân sau một lát đã đi tới một doanh trại nằm ở phía đông quân doanh. Thập Tam. Đông Phương Trường Minh lặng lẽ đọc cái tên được khắc trên tấm bảng treo bên ngoài doanh trại. Đại đội thứ 13 tập trung lại. Bạch Giáp tướng quân quát to lên một tiếng. Sau hiệu lệnh, quân doanh vốn đang yên tĩnh bắt đầu trở nên nhốn nháo, chỉ chốc lát sau 1000 binh sĩ đã tụ hợp ở trên giáo trường. Bạch tướng quân, sao hôm nay ngài lại đến đây? Hai người này là? Một người trong đó bước ra nhìn Bạch Giáp tướng quân hỏi. Hai người này là Đông Phương Trường Minh và Trang A Phật, cũng là tân nhiệm giáo úy và bách phu trưởng của các ngươi. Bạch Giáp tướng quân chỉ vào Đông Phương Trường Minh cùng với Trang A Phật nói. Cái gì? Tân nhiệm giáo úy còn có bách phu trưởng? Chỉ dựa vào hai tên tiểu tử còn chưa mọc đủ lông này sao? Sao có thể như vậy được? Đúng đó. Nghe được lời của Bạch Bảo tướng quân, tất cả binh sĩ bên trong giáo trường nhất thời không thể tin kêu lên. Đông Phương Trường Minh. Ta biết ngươi Đông Phương tiểu hầu ra bên trong đế đô chứ gì? Thân phận thật đúng là lớn, nhưng chỉ dựa vào nó mà muốn trở thành giáo úy chỉ huy chúng ta thì còn chưa đủ. Muốn chúng ta phục ngươi thì ngươi phải chứng minh được thực lực của mình cho chúng ta đã. Sau một lát đột nhiên có một trung niên nhân từ trong đoàn người bước ra nhìn Đông Phương Trường Minh quát lên một tiếng. Người này vừa dứt lời tất cả binh sĩ trong giáo trường lập tức im lặng lại đưa ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Trường Minh, hiển nhiên tất cả đều muốn xem thử thực lực của hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì. Dù sao tất cả bọn họ thân là bách chiến tinh binh, ai mà không có ngạo khí của mình. Không biết được bản lĩnh của Đông Phương Trường Minh sao lại có thể cam tâm thần phục. Ngươi muốn ta biểu hiện thực lực thế nào? Đông Phương Trường Minh nhìn về phía người trung niên vừa lên tiếng không nóng không lạnh nói. Rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể ở trước mặt mọi người đánh ngã Diệp Vọng ta là được rồi. Trung niên nhân nhìn Đông Phương Trường Minh cười lạnh nói. Tốt. Diệp Vọng, nếu ngươi đã dám khiêu chiến với ta thì hãy cho ta thấy ngươi có bản lĩnh gì đi. Đông Phương Trường Minh bước tới phía trước một bước nhìn Diệp Vọng trầm giọng nói. Ngông cuồng. Diệp Vọng nghe thấy như vậy thì quát lên một tiếng, tiếp theo đó chỉ thấy một luồng cương khí từ trong đan điền hắn cuộn lên hóa thành một con độc xà hung ác phóng thẳng đến chỗ Đông Phương Trường Minh. Môn công phu có tên là Thủy Mãng Công muốn luyện được phải liên tục ăn mật của độc xà trong hơn 3 năm mới có thể hoàn thành, là một trong các sát chiêu lợi hại nhất của Diệp Vọng, sở dĩ hôm nay hắn chịu đem ra đối phó với Đông Phương Trường Minh, một phần là vì chướng mắt với thái độ của hắn, một phần còn lại là bởi vì hắn chính là người được Tư Mã Trưởng Phong cử đi đối phó Đông Phương Trường Minh. Trước khi đi, Tư Mã Trưởng Phong đã có hứa với hắn, chỉ cần hắn làm tốt chuyện này không chỉ được trực tiếp thăng lên làm tướng quân, sau này còn có thể gia nhập vào trong phe cánh của Tư Mã gia vì tiền đồ tương lai của mình, thử hỏi làm sao Diệp Vọng có thể không liều mạng mà làm. Đông Phương Chiến Long Quyết Kim Long Chảo. Đáng tiếc người Diệp Vọng gặp phải lại là Đông Phương Trường Minh, lúc này chỉ thấy hắn giơ 5 ngón tay ra phía trước đánh ra một chảo, trong không gian lập tức xuất hiện một cái kim sắc cực chảo bay ra bắt lấy đầu của Thủy Mãng. Chẳng qua chỉ là sờ nhẹ một cái, Thủy Mãng lập tức bị đánh thành vô số mảnh vỡ. Ầm. Chiêu thức vừa bị phá, Diệp Vọng lập tức bị cắn trả không nhịn được há miệng phun ra một ngụm máu tươi, loạng choạng lui về phía sau. Làm sao có thể? Bạch tướng quân đứng dưới đài thấy vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng, tuy rằng hắn đã sớm nghe nói thực lực của vị Đông Phương tiểu hầu gia rất lợi hại, tuổi còn trẻ đã là tam giai cao thủ, nhưng mà hắn chưa từng nghĩ sẽ mạnh như thế này, phải biết khi đối diện với một chiêu Thủy Mãng Công vừa rồi hắn cũng phải tốn một phen công phu chứ không thể giải quyết nhẹ nhàng như hắn a. Đến lượt ta. Đông Phương Chiến Long Quyết Cuồng Long Ấn. Sau khi hóa giải thế công của Diệp Vọng, Đông Phương Trường Minh lập tức hét dài một tiếng, hai tay kết thành thủ ấn. Ầm. Trong chớp mắt chỉ thấy mọi thứ trong phạm vi 10 trượng xung quanh lập tức biến thành vùng chân không, một bàn tay khổng lồ lờ mờ hiện ra trên bầu trời mang theo khí tức bá đạo vô cùng hung mãnh đánh thẳng về phía Diệp Vọng. Tiểu hầu gia tại hạ nhận.
Đối diện với thế công của Đông Phương Trường Minh, trong lòng Diệp Vọng tràn đầy kinh hãi, nào dám đón đỡ, vội vàng hô to nhận thua. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì trong mắt hiện lên một tia hàn mang, thế công cũng không chậm lại một chút nào, nếu đã xé toang ra mặt thì hắn đã không dự định lưu thủ, huống chi dù chỉ mới gặp qua nhưng hắn đã phần nào đoán được tính cách của Diệp Vọng. Hắn mà thấy lợi ích thì tự mình chiếm lấy, còn thấy tình thế không xong thì lập tức chịu thua, nửa điểm thiệt thòi cũng không chịu. Loại người gian xảo như vậy tuyệt đối không thể giữ lại bên người, sau này khó tránh khỏi hậu họa khôn lường, tốt nhất là nên nhân cơ hội này trừ đi. Mắt thấy một trưởng đoạt mạng càng lúc càng gần bản thân mình, trong mắt của Diệp Vọng tràn đầy sự tuyệt vọng, đồng thời vô cùng hối hận tại sao lại nhận lời Tư Mã Trường Phong đối phó với Đông Phương Trường Minh chứ. Nếu sớm biết Đông Phương Trường Minh hung mãnh như thế này, đừng nói là Tư Mã Trường Phong cho hắn thăng chức thành tướng quân, cho dù có là nguyên soái hắn cũng không đi làm. Ẩm. Đáng tiếc là lúc này cho dù Diệp Vọng có hối hận đến mức nào cũng đã quá trễ, trong chớp mắt trưởng ấn của Đông Phương Trường Minh đã đánh nát đầu của hắn như. T. Những binh sĩ đang đứng xem thấy vậy không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh, bọn họ có nghĩ thế nào cũng không ngờ được chỉ trong hai chiêu ngắn ngủi Bách Phu trưởng Diệp Vọng đã đạt tới cảnh giới tam giai cao thủ, đã bị Đông Phương Trường Minh giải quyết rồi. Người thiếu niên thoạt nhìn mới 12 tuổi này của bọn họ thật ra lợi hại đến mức nào chứ? Các ngươi còn có ai không phục ta nữa không? Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Tham kiến giáo úy đại nhân. Tham kiến giáo úy đại nhân. Tham kiến giáo úy đại nhân. 4. Hơn 1000 binh sĩ cơ hồ bao gồm cả Trang A Phật đồng loạt quỳ xuống trước mặt Đông Phương Trường Minh cung kính hô lớn. Giờ phút này thập tam quân doanh hoàn toàn thần phục tân giáo úy. Tốt. Tất cả đứng lên đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy mỉm cười phất tay một cái. Hiện tại ta tiếp quản quân doanh thứ 13 này, từ bây giờ tất cả phải bắt đầu phân phối lại một lần nữa. Tất cả nghe theo hiệu lệnh ta. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Vâng. Đám người lập tức đứng lên cung kính nói. Tiếp theo dưới mệnh lệnh của Đông Phương Trường Minh, 1000 binh sĩ bên trong giáo trường lại lần nữa được sắp xếp lại. Kiếp này Đông Phương Trường Minh thân là tiểu hầu gia của Đông Phương Hầu Phủ, từ nhỏ đã học thuộc binh pháp, hiện nay tiến hành phân phối lại 1000 tự nhiên rất là dễ dàng. Chương 97, xuất chinh. Từ lúc Đông Phương Trường Minh gia nhập quân ngũ trở thành giáo úy của thập tam doanh đến nay đã nửa năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều ở bên trong quân doanh huấn luyện cho binh sĩ, rảnh rỗi thì lại tìm cơ hội hẹn 2 tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên ra ngoài nói chuyện, nâng cao tình cảm của hai bên, cuộc sống có thể nói là rất dễ chịu. Nhưng mà trên đời này không phải cuộc sống của bất cứ ai cũng có thể dễ chịu như hắn, điển hình như Tư Mã Lăng Không. Từ sau khi nhận được tin Đông Phương Trường Minh giết chết Diệp Vọng Thuận lên ngồi lên chiếc ghế giáo úy thì tâm trạng luôn luôn không tốt, mỗi ngày đều không ngừng chút giận lên hạ nhân trong nhà. Phụ thân đến bao giờ người mới giúp con đối phó tên tiểu tử Đông Phương Trường Minh đó đây? Cho đến một ngày này hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chạy vào thư phòng của mình, Tư Mã Trường Phong kêu lên một tiếng. Hừ! Tên nghiệt tử nhà ồn ào đủ chưa? Ta đã nói sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng thì nhất định sẽ làm, ngươi không thể chờ đợi thêm một thời gian sao? Tư Mã Trường Phong nghe thấy lời nói của Tư Mã Lăng Không thì tức giận quát lên một tiếng, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài, đều là con trai, tại sao con trai của ta và con trai của Đông Phương Lăng Vân lại khác xa nhau như vậy? Con trai của hắn 12 tuổi không những đã là tam giai cao thủ mà còn gia nhập quân ngũ trở thành một tên giáo úy nắm quyền chỉ huy hơn 1000 binh sĩ. Còn con trai của ta lớn hơn con trai hắn 3 tuổi mà cho đến nay vẫn chỉ ở nhà làm một tên phú nhị đại không hơn không kém. Lúc này bên ngoài đột nhiên lóe lên một đạo hào quang bắn thẳng vào trong phòng. Khi đến trước mặt Tư Mã Trường Phong thì đạo hào quang đó từ từ thu liễm lại hóa thành một cái ngọc giản trong suốt. Tư Mã Trường Phong lập tức đưa thần thức quét qua ngọc giản một lần, sau khi nhìn thấy nội dung bên trong thì sắc mặt của hắn lại trở nên vô cùng khó xem vô cùng. Gửi Tư Mã Đại Nguyên Soái Bái Nguyệt Quốc, chúng ta đã giúp ngài hoàn thành nguyện vọng. Bây giờ đến lượt ngài hoàn thành lời hứa của mình, một tháng sau quân đội của chúng ta sẽ đến nhận 16 thành trì ở phía đông bắc của đại sở, xin ngài hay giúp chúng ta một tay. Bái Nguyệt Quốc Bình Thiên Đại Tướng Quân Vân Phụng Thiên kính thượng. Tư Mã Lăng Không nhìn thấy sắc mặt của phụ thân mình thì không nhịn được lên tiếng hỏi, đồng thời cũng đưa tay cầm lấy chiếc ngọc giản trong tay Tư Mã Trường Phong bắt đầu đọc. Cái ngọc giản này
là 4.
Sau khi đọc xong, Tư Mã Lăng Không kinh hãi nhìn Tư Mã Trường Phong lắp bắp hỏi. Ai? Lăng Không, nếu ngươi đã biết được thì ta cũng không giấu ngươi nữa. Thật ra cái chết của Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân là do ta nhờ sát thủ của Bái Nguyệt Quốc ra tay, điều kiện trao đổi là sau khi ta nắm được tất cả binh quyền của đại sở thì sẽ giao 20 thành trì ở Đông Bắc cho Bái Nguyệt Quốc bọn chúng xem như là thù lao. Tư Mã Trường Phong nghe thấy câu hỏi của con trai thì im lặng một lúc, sau đó thở dài một tiếng nói. Cái gì? Phụ thân sao người lại có thể làm như vậy chứ? Chẳng lẽ người không biết thông địch phản quốc mưu hại đồng liêu là tội trạng như thế nào sao?
nếu để hoàng đế bệ hạ biết được thì Tư Mã gia chúng ta nhất định sẽ bị tru di tam tộc đó. Tư Mã Lăng không nghe vậy thì càng thêm kinh hãi, nói hắn không thể tin được người phụ thân mà mình luôn thần tượng từ nhỏ lại có thể làm ra những chuyện thông địch phản quốc, hãm hại đồng liêu như thế này. Lăng không, những lời con nói ta đều biết, nhưng mà ta đã đấu với Đông Phương Lăng Vân từ lúc còn là thiếu niên cho đến bây giờ đã hơn nửa đời người, vậy mà chưa bao thắng được hắn dù chỉ là một lần. Ta không cam tâm cứ tiếp tục cho nên mới phải ra hạ sách này. Cũng may lần này ông trời phù hộ cho ta một nửa kế hoạch đã hoàn thành, hiện nay chỉ cần hoàn thành nốt một nửa còn lại thì ta có thể thuận nước đẩy thuyền đổ hết mọi chuyện cho phía Bái Nguyệt Quốc, đến lúc đó dù cho Sở Đế có nghi ngờ ta thì cũng không thể làm gì Tư Mã gia chúng ta. Đối diện với câu hỏi của con trai, Tư Mã Trường Phong không chút hoang mang nói. Còn có con không phải muốn giải quyết tên tiểu tử Đông Phương Trường Minh đó hay sao? Nhân cơ hội lần này phụ thân sẽ giúp ngươi một tay. Ngươi thấy thế nào hả? Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Phụ thân người. Tư Mã Lăng không nghe vậy vẫn muốn khuyên nhủ phụ thân mình nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nói được tiếng nào, chỉ có thể im lặng gật đầu một cái. Tư Mã Trường Phong thấy vậy hài lòng gật đầu một cái, nhẹ nhàng chỉnh trang lại y phục trên người mình, sau đó tiến vào hoàng cung bẩm báo chuyện Bái Nguyệt Quốc xâm lăng cho Sở Đế biết. Sở Đế vừa nghe được tin đó tự nhiên kinh hãi vô cùng, sau khi thương lượng một chút lập tức cho phép Tư Mã Trường Phong xuất binh nghênh địch. Cứ như vậy Tư Mã Trường Phong quang minh chính đại dẫn theo 30 vạn đại quân của Sở Quốc đi tới Ba Lăng thành Đông Bắc tiến hành một nửa kế hoạch kia của bản thân mình. Nam. Ba tháng sau khi đại quân đã đến nơi, Tư Mã Trường Phong lập tức cho triệu tập những tướng lĩnh từ cấp giáo úy trở lên tiến vào phủ thành chủ nghị sự. Tình hình lúc này khẩn cấp thế nào chắc không cần bổn soái nói, các ngươi cũng đã biết được rồi. Bây giờ ta sẽ phân công nhiệm vụ cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể cố gắng hết sức hoàn thành để bảo vệ lãnh thổ của đại sở chúng ta. Rõ chưa? Lúc này bên trong phủ thành chủ của Ba Lăng thành chỉ thấy Tư Mã Trường Phong ngồi trên ghế nhìn chư tướng trước mặt mình dõng dạc lên tiếng. Rõ. Nghe được lời nói của hắn, chư tướng đương nhiên không có ý kiến gì, đồng loạt kêu lên một tiếng. Tốt. Trương Long. Vâng. Ngươi phụ trách đốc thúc quân sĩ sửa sang lại tường thành. Mặt tướng tuân lệnh. Bao Tam. Vâng. Ngươi phụ trách tiếp vận lương thảo cho đại quân. Mặt tướng tuân lệnh. Lương Thành. Vâng. Ngươi phụ trách thống lĩnh kỵ binh. Mặt tướng tuân lệnh. Phong Vạn Thành. Vâng. Ngươi phụ trách thống lĩnh tất cả ma pháp sư trong quân sẵn sàng chiến đấu. Mặt tướng tuân lệnh. Nam. Tư Mã Trường Phong nhanh chóng phân phối nhiệm vụ cho chư tướng. Đông Phương Trường Minh nghe lệnh. Sau một lúc lâu cuối cùng cũng đã đến lượt Đông Phương Trường Minh. Vâng. Hắn vừa nghe gọi tên lập tức đứng ra hét lên một tiếng. Ta nhận được tin tức hôm nay quân lính của Bái Nguyệt Quốc sẽ vận chuyển một đoàn xe quân lương qua ở vị trí 20 dặm hướng Tây Bắc, ngươi dẫn theo thập tam doanh của mình đến đó kiểm tra một lần, nếu đúng là sự thực thì hãy phá hủy đoàn xe lương đó cho ta. Rõ chưa? Tư Mã Trường Phong trầm giọng ra lệnh. Chư tướng ở bên cạnh nghe được lời nói của Tư Mã Trường Phong thì đồng loạt nhíu mày, thông thường những loại nhiệm vụ như chuyện phá hỏng đoàn xe vận lương của đối phương như thế này đều do những nhân vật cấp tướng quân trở lên đảm nhiệm mới đúng, cho dù có giáo úy đi theo cũng chỉ là làm nhiệm vụ chi viện khi cần thiết, vậy mà hôm nay Tư Mã Trường Phong lại giao cho Đông Phương Trường Minh đi làm, rõ ràng là muốn chơi hắn mà. Mặt tướng tuân mệnh. Trong lòng Đông Phương Trường Minh sao có thể không hiểu rõ những chuyện này, nhưng mà đối diện với quân lệnh của Tư Mã Trường Phong hắn căn bản không thể làm trái, chỉ có thể cắn răng nhận lệnh. Tốt. Tất cả lui ra đi. Tư Mã Lăng không nghe vậy hài lòng cười một tiếng sau đó kêu lên. Vâng. Chư tướng lập tức rời đi. Sau khi rời khỏi phủ thành chủ, Đông Phương Trường Minh lập tức trở về thập tam doanh của mình điều quân, chẳng bao lâu sau dưới sự dẫn dắt của hắn hơn 1.000 binh sĩ đã đi đến trước hai ngọn núi lớn. Hai ngọn núi này mỗi ngọn cao hơn 1000 trượng đâm thẳng vào trong mây không hề thấy đỉnh, từng cơn gió lạnh buốt không ngừng từ hai bên hông núi thổi ra. Toàn quân dừng lại. Đông Phương Trường Minh phóng mắt quan sát xung quanh một chút rồi trầm giọng hét lên một tiếng, bởi vì hắn cảm nhận được không khí ở đây rất không bình thường, trong không khí ngoài vị lạnh của gió núi ra còn có ẩn chứa một loại hương vị khác, một loại hương vị mà Đông Phương Trường Minh rất quen thuộc, đó là sát khí. H4. Không ngờ ngươi có thể phát hiện ra chúng ta, đúng là không đơn giản. Quả nhiên không bao lâu sau, một tràng cười lớn từ trên lưng chừng vách núi truyền xuống, lúc Đông Phương Trường Minh ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy một tên đại hán cưỡi ngựa tay cầm thanh Long Hiển Nguyệt Đao đang đưa mắt nhìn thẳng vào hắn. Ầm. Ầm. Đại hán này vừa hiện thân thì ở xung quanh cũng lập tức xuất hiện vô số binh lính giáp đen bao vây đoàn quân của Đông Phương Trường Minh, lại đám người này tính tổng cộng tất cả hơn vạn tên, nhiều hơn thập tam doanh gấp nhiều lần. Tất cả chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà chỉ dựa vào điều này mà muốn dọa sợ đám quân sĩ được Đông Phương Trường Minh huấn luyện hiển nhiên là vẫn chưa đủ, không cần đợi hắn ra lệnh, Trang Á Phật đã quát lớn một tiếng. Ia. Trong chớp mắt hơn 1000 binh sĩ đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Chương 98, Quyết chiến.
bên ngoài cửa sơn cốc hai đội quân không ngừng giằng co với nhau. Ngươi là ai, mau báo danh ra. Bùn đại gia trước giờ không giết quỷ vô danh. Lúc này chỉ thấy đại hán tay cầm thanh long hiển nguyệt đao nhìn Đông Phương Trường Minh quát hỏi. Bùn tọa giáo uy đại sở Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh quát lớn một tiếng. Đông Phương Trường Minh. Ngươi chính là Đông Phương Tiểu Hầu gia gần đây rất nổi tiếng tại sở quốc sao. Ha ha ha, xem ra ông trời đối với sở cùng ta không tệ, lại cho ta cơ hội lập công tốt như vậy, các huynh đệ tiến lên cho ta. Đại hán nghe vậy cười to một tiếng rồi quát lên. Tuy Bái Nguyệt quốc cách sở quốc rất xa nhưng xưa nay đều để ý nhất cử nhất động của đối thủ, cho nên việc sở cùng có thể nhận ra được Đông Phương Trường Minh gần đây rất nổi tiếng bên trong sở đô cũng là chuyện bình thường. Giết! 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 Tiếng quát vừa dứt hơn vạn đại quân của Bái Nguyệt quốc lập tức hung mãnh xông về phía thập tam doanh của Đông Phương Trường Minh. Dương cung lắp tên. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy như vậy sắc mặt vẫn không chút thay đổi, nhàn nhạt kêu lên một tiếng. Lách cách lách cách lách cách. Bốn. 1000 binh sĩ phía sau lưng hắn lập tức tháo cung nỏ phía sau lưng mình xuống kéo dây lắp tên. Bán. Đông Phương Trường Minh lại quát lên một tiếng. Xíu xíu xíu. Hơn 1000 mũi tên lập tức xé gió bắn thẳng về phía quân địch ở phía xa. Thập tam doanh được Đông Phương Trường Minh huấn luyện đã lâu, mỗi người đều là thần xạ thủ, vừa xuất thủ trong chớp mắt đã miểu sát hơn ngàn quân địch. T. Thuận trận tiến lên. Sở Cung nhìn thấy như vậy không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi, nhưng hắn dù sao cũng là đại tướng xa trường từng trải qua trăm trận, rất nhanh liền bình tĩnh lại quát lớn. Ẩm. Số quân lính Bái Nguyệt quốc còn lại vừa nghe lệnh lập tức biến trận để cho đội Thuận tiến lên phía trước đỡ lấy những mũi tên đang bay đến. Tưởng làm như vậy là có thể an toàn sao? Ngây thơ. Toàn quân chia ra tiêu diệt kẻ địch. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười lạnh một cái rồi nói. Vâng. Các binh sĩ phía sau lưng hắn lập tức rút trường đao bên hông ra hung mãnh xông về phía kẻ địch. Giết! Giết sạch đám tạp chủng này! Người nào ngăn cản ta giết! 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 11. Ngay lập tức bên ngoài hẻm núi tiếng kêu chém giết vang lên tận trời, máu tươi không ngừng bắn ra bốn phía. Quân sĩ thập tam doanh tuy có số lượng ít hơn đối phương nhưng mỗi người đều tinh binh có thể lấy một địch 10, trong khoảng thời gian ngắn đã có thể áp đảo quân đội Bái Nguyệt quốc. Khốn kiếp! Sở Quang biết tình hình không ổn, phẫn nộ quát lên một tiếng, sau đó phóng ngựa lao thẳng về phía muốn Đông Phương Trường Minh, muốn chém chết hắn để vãn hồi thế cục. Ha! Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười lạnh một tiếng, sau đó cũng phóng ngựa lao lên. Keng! Khi hai người giao nhau chỉ nghe một âm thanh chói tai vang lên, tiếp theo đó thân thể của Sở Quang ầm ầm ngã xuống mặt đất, hai mắt trừng lớn trên khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hiển nhiên đến chết hắn vẫn không cách nào tin được mình lại có thể mất mạng trong tay một tiểu quỷ 12 tuổi. Tướng quân chết rồi! Mau chạy đi. Rút mau. 4. Quân lính Bái Nguyệt quốc nhìn thấy thống lĩnh ngã xuống thì vô cùng kinh hãi, mất hết ý chí chiến đấu lập tức quay đầu bỏ chạy. Đông Phương Trường Minh cũng không cho quân lính truy đuổi mà chỉ huy bọn họ quét dọn chiến trường, sau đó từ từ theo lối cũ rút quân trở về. Một lúc lâu sau khi đoàn quân trở về Ba Lăng Thành thì chỉ thấy tướng quân Trương Long đang chỉ huy công tượng tu sửa cửa thành. Đông Phương giáo úy, ngươi về rồi. Không bị thương gì chứ? Trương Long vừa nhìn thấy Đông Phương Trường Minh xuất hiện lập tức bước lên khách khí chào hỏi, tuy hiện tại trong quân doanh chức vị của hắn cao hơn đối phương rất nhiều nhưng đừng quên rằng Đông Phương Trường Minh còn có một thân phận khác là Đông Phương Tiểu Hầu gia, tương lai sẽ kế thừa Đông Phương Hầu Phủ, chỉ bằng vào tầng thân phận này đã đủ để Trương Long đối đãi ngang hàng với hắn. Đa tạ Trương tướng quân quan tâm. Mặt tướng may mắn không có chuyện gì. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì cũng ôm quyền hoàn lễ nói. Đông Phương giáo uy, đây số đầu người này là... Trương Long gật nhẹ đầu một cái, sau đó đảo mắt quan sát những binh sĩ phía sau lưng Đông Phương Trường Minh, khi thấy được số đầu người bọn họ cầm trên tay thì không nhịn được lên tiếng hỏi. Bọn chúng sao? Là kẻ địch mai phục ta đã bị ta phản giết. Đông Phương Trường Minh đơn giản nói. Thì ra là vậy. Vậy thì ta phải chúc mừng Đông Phương giáo úy rồi, lần này ngươi giết được nhiều kẻ địch như vậy nhất định đã tích được đầy đủ công lao để thăng chức. Xem ra không bao lâu nữa ta phải gọi ngươi một tiếng Đông Phương tướng quân rồi. Trương Long nghe xong ra vẻ vui mừng nói. Đa tạ Trương tướng quân khen ngợi, tại hạ thật không dám nhận. Đông Phương Trường Minh khách khí nói một tiếng, sau đó hai người lại bàn luận thêm một số chuyện nữa rồi Đông Phương Trường Minh lên tiếng cáo từ đi tới phủ thành chủ báo cáo mọi chuyện cho Tư Mã Trương Phong. 4. Ừm. Đông Phương Trường Minh, lần này ngươi làm không tệ, số công lao này đúng là đủ để ngươi thăng cấp tướng quân. Bên trong phủ thành chủ sau khi Tư Mã Trường Phong nghe được của Đông Phương Trường Minh thì cười to nói. Bất quá năm nay ngươi chỉ mới 12 tuổi, lịch duyệt có chút chưa đủ, nếu như vào lúc này mà thăng chức cho ngươi khó trách những người khác có lời dị nghị, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi tiếp tục đảm đương giáo úy một thời gian nữa. Có được không? Hơi dừng một chút, Tư Mã Trường Phong đột nhiên chuyển giọng nói. Vâng.
tất cả nghe theo sắp xếp của nguyên soái đại nhân. Đối phương đã nói như vậy, Đông Phương Trường Minh còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Ừm.
Ngươi lui ra đi. Tư Mã Trường Phong phất phất tay nói.
Vâng.
Đông Phương Trường Minh nhanh chóng lui ra ngoài.
Hừ.
Sở Cuồng, tên khốn nhà ngươi có một vạn đại quân trong tay mà ngay cả một tên tiểu tử 12 tuổi cũng không làm được, đúng là một tên phế vật vô dụng. Chết đáng kiếp lắm. Một lát sau khi Đông Phương Trường Minh rời đi, sắc mặt của Tư Mã Trường Phong đột nhiên đại biến trở nên âm trầm vô cùng, nhìn vào cái đầu của Sở Cuồng trên mặt đất không ngừng mắng chửi rồi vung chân ra đạp nát nó. Đông Phương Trường Minh, lần này xem như là ngươi may mắn, nhưng mà vận may này của ngươi không kéo dài bao lâu nữa đâu, chỉ cần trận chiến này còn kéo dài thì ta vẫn còn có nhiều cơ hội từ từ chơi chết ngươi. Tiếp theo đó chỉ thấy hắn nhìn theo phương hướng Đông Phương Trường Minh vừa rời đi, trầm giọng gần từng chữ, tuy chỉ lời nói nhưng sát khí ẩn chứa trong đó lại cho người ta một cảm giác không rét mà run. Chương 99, Chân Tướng, 1. Nửa năm sau, trên một hoang mạc trải đầy cắt vàng, Đông Phương Trường Minh một thân ngân giáp ngồi trên lưng ngựa phóng mắt nhìn về phía trước.
Giết!
Ngươi giết nhị ca ta rồi!
Chết đi!
Xì xì năm! Chỉ thấy lúc này trước mắt hắn cuộc chiến tranh điên cuồng nhất đã được bắt đầu dưới sự thống lĩnh của Trang A Phật, quân lính thập tam doanh không ngừng chém giết kẻ địch như cắt rau thái dưa trong ánh đao bóng thương máu tươi cùng với nội tạng vung vãi khắp nơi, khung cảnh vô cùng máu tanh. Đại nhân đã giải quyết xong. Tiếp theo chúng ta phải làm gì nữa? Sau một lúc lâu trận chiến cuối cùng cũng đã chấm dứt, Trang A Phật lập tức quay đầu lại nhìn Đông Phương Trường Minh cười hỏi. Trải qua nửa năm không ngừng chém giết cộng thêm sự huấn luyện của hắn, toàn bộ thập tam doanh đều đã hóa thân thành những hung thần đáng sợ. Toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ. Đợi mệnh lệnh tiếp theo. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói một tiếng.
Vâng.
Chúng quân sĩ nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng, sau đó bắt đầu ngồi xuống mặt đất nhắm mắt nghỉ ngơi, hiển nhiên bọn họ đã quá quen với loại mệnh lệnh giống như thế này. Mà Đông Phương Trường Minh cũng chuyển tầm mắt nhìn về phía xa giống như đang chờ đợi thứ gì vậy.
Lọc cọc năm.
Lại qua thêm một lát nữa, ở phương xa đột nhiên xuất hiện một kỵ sĩ cưỡi ngựa phóng thẳng về phía Đông Phương Trường Minh.
Thuộc hạ tham kiến Đông Phương tướng quân.
Khi đến trước mặt hắn, người kỵ sĩ lập tức nhảy khỏi lưng ngựa quỳ xuống dưới đất cung kính nói. Trải qua nửa năm chiến tranh, bất luận là kinh nghiệm hay là công tích, Đông Phương Trường Minh cũng đã đủ để thăng chức tướng quân rồi, cho dù trong lòng Tư Mã Trường Phong có không muốn cũng phải dựa theo quy tắc để cho hắn trở thành một tên tướng quân, mà thập tam doanh cũng vì vậy thuận lý thành chương mở rộng biên chế lên đến con số 10000 người.
Đứng lên đi.
Lần này đại nguyên soái lại có mệnh lệnh gì? Đông Phương Trường Minh nhìn người kỵ sĩ trầm giọng hỏi.
Bẩm Đông Phương tướng quân, gần đây ở khu vực mỏ sắt Ba Lâm xuất hiện bóng dáng thám mã quân địch, đại nguyên soái lo lắng Bái Nguyệt quốc có thể phái binh tập kích nơi đó cho nên muốn ngài đem quân đến đó trấn thủ.
Tên kỵ binh cung kính nói.
Mỏ sắt Ba Lâm?
Nơi đó không phải đã có Lâm Hiên tướng quân trấn giữ rồi sao?
Còn cần ta làm gì?
Đông Phương Trường Minh nhíu mày hỏi lại. Theo hắn nhớ thì mỏ sắt Ba Lâm là một trong những mỏ sắt lớn nhất ở phía Đông Bắc Đại Sở, cũng là nguồn nguyên liệu dùng để sản xuất vũ khí cho trận chiến tranh lần này, cho nên ngay từ khi cuộc chiến bắt đầu triều đình Đại Sở đã phái ra trọng binh trấn thủ nơi đó rồi, tại sao bây giờ lại còn cử Đông Phương Trường Minh đi?
Bẩm tướng quân, chuyện là thế này, do gần đây chiến huống không ngừng trở nên ác liệt cho nên đại nguyên soái quyết định rút Lâm Hiên tướng quân về trợ giúp để cho ngài tạm thời trấn mỏ Ba Lâm.
Tên kỵ sĩ do dự một chút rồi nói ra.
Ừm.
Ta biết rồi, ngươi quay về đi.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa, im lặng gật đầu một cái rồi nói.
Vâng.
Tên kỵ sĩ kêu lên một tiếng sau đó lập tức rời đi.
Nghỉ ngơi đủ rồi.
Lên đường thôi.
Đợi sau khi hắn đi khỏi, Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng sau đó phóng ngựa chạy đi.
Vù vù vù.
Quân sĩ thập tam doanh cũng lập tức đuổi theo chủ soái.
Nam.
Thời gian như nước trong chớp mắt đã một tháng trôi qua kể từ sau khi Đông Phương Trường Minh được phái đến mỏ Ba Lâm canh gác.
Thung thung thùng.
Một ngày này khi Đông Phương Trường Minh đang ở bên trong một gian tĩnh thất bên trong hầm mỏ tu luyện thì đột nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng trống cảnh báo.
Tướng quân không hay rồi, quân lính của Bái Nguyệt quốc đến tập kích chúng ta.
Trang A Phật từ bên ngoài chạy vào nhìn Đông Phương Trường Minh kinh hãi nói.
Có ta ở đây sợ cái gì?
Mau chuẩn bị tiếp chiến.
Đông Phương Trường Minh mở mắt ra nghiêm giọng quát lên một tiếng.
Vâng tướng quân.
Trang A Phật nghe vậy trong lòng lập tức chấn định lại kêu lên một tiếng. Tiếp theo dưới sự chỉ huy của hắn, quân sĩ thập tam doanh nhanh chóng tập hợp lại bên ngoài mỏ Ba Lâm sẵn sàng lên chiến.
Đông Phương Trường Minh đứng ở phía trên đài chỉ huy phóng mắt nhìn về phía xa, quả nhiên đã phát hiện ra tung tích của địch nhân.
Nhân số của kẻ địch cũng không nhiều, chỉ khoảng 100 người, so với quân số của Đông Phương Trường Minh thì thật sự quá mức chênh lệch, nhưng mà Đông Phương Trường Minh cũng không vì vậy mà đánh giá thấp kẻ địch, bởi vì hắn phát hiện mấy trăm kẻ địch đó đều đạt đến cảnh giới nhị giai, tam giai, hơn nữa có hơn 1/3 là ma pháp sư, có thể nói là phi thường khó đối phó.
Toàn quân đề phòng, các phương trận chú ý vào,
cung tiễn chuẩn bị sẵn sàng. Đông Phương Trường Minh cao giọng quát lên một tiếng. Ầm ầm. Một vạn đại quân lập tức theo lệnh của Đông Phương Trường Minh tiến hành bày trận. Một lát sau, trăm người áo đen đã tiến vào phạm vi của cung tiễn thủ. Bắn. Đông Phương Trường Minh không chút do dự quát lên một tiếng. Xíu 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 bốn. Trong chớp mắt mấy ngàn mũi tên đã phá không bắn tới đám người áo đen. Ầm. Đám người áo đen nhìn thấy mưa tên trút xuống đầu mình thì không hẹn mà cùng vận cương khí hộ thân lên. Đối diện với cương khí hộ thân của tam giai cao thủ, dù mưa tên có dày đặc cũng không thể tạo nên bao nhiêu hiệu quả. Một trong các sát chiêu lợi hại của thập tam doanh cứ như vậy mà bị hóa giải. Tiếp tục bắn. Nhìn thấy như vậy, sắc mặt của Đông Phương Trường Minh vẫn không chút thay đổi quát lên một tiếng nữa. Xíu 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 bốn. Đợt mưa tên nhanh chóng bắn ra. Đám người này thật sự là ngây thơ. Không lẽ chúng cho rằng số cung tiễn tầm thường này có thể ngăn cản chúng ta hay sao? Đám hắc bào nhân nhìn thấy mưa tên lần nữa bắn tới thì khinh thường cười một tiếng, bất quá rất nhanh chúng đã phát hiện chỗ không đúng, bởi vì hơn một nửa những mũi tên trên không trung không ngờ lại đột nhiên bốc cháy hóa thành một đám hỏa điểu lao xuống mặt đất. Ầm ầm ầm. Hỏa xà vừa đụng trúng cương khí hộ thân của đám hắc y dị nhân, vô số tiếng nổ kinh thiên động địa liền vang lên phạm vi mấy trăm trượng xung quanh, lập tức bị hỏa quang bao phủ. Sau một hai nhịp thở, khói bụi từ từ tan đi để lộ ra mấy chục cái thi thể cháy đen bên trong. Lão đại, không ngờ bọn chúng lại có linh cụ, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào đây? Mắt thấy đồng bọn chết đi tại chỗ, những tên hắc y dị nhân may mắn thoát chết không khỏi sợ hãi, một tên không nhịn được kêu lên. Linh cụ mà hắn vừa nói đến là một loại phát minh do luyện khí sĩ tạo ra để đối phó với Tây Phương Ma Pháp Sư trong trận đại chiến giữa hai đại lục vạn năm trước, có lực sát thương phi thường lớn, nếu dùng đủ nhiều thậm chí không thua kém ma pháp pháo bao nhiêu. Tất cả đừng sợ. Bây giờ chúng ta phân chia ra thành từng đội, dùng tốc độ nhanh nhất tấn công vào bọn chúng, như vậy cho dù bọn chúng có linh cụ thì cũng không thể phát huy ra bao nhiêu công dụng. Hắc Y Dị Nhân được gọi là lão đại suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói. Vâng. Đám hắc y dị nhân còn lại nghe vậy tuy trong lòng vẫn còn sợ hãi nhưng cũng gật đầu một cái, sau đó bắt đầu chia thành từng nhóm nhỏ phóng thẳng về phía quân đội của Đông Phương Trường Minh. Cách làm này của lão đại rất nhanh đã phát huy công hiệu, cho dù trong tay đám người Đông Phương Trường Minh có linh cụ nhưng do mục tiêu quá nhỏ cộng thêm đám hắc y dị nhân đều là nhị giai, tam giai cao thủ tốc độ không tầm thường, cho hỏa diễm cung trong tay bọn họ nhất thời không thể phát huy ra bao nhiêu công dụng. Sau một lúc lâu, đám hắc y dị nhân cuối cùng cũng đã di chuyển đến phạm vi an toàn, lại lập tức phát động tấn công, dựa vào sức sát thương kinh khủng của mình ép quân sĩ thập tam doanh không thể không vứt bỏ cung tiễn trong tay. Dưới sự chỉ huy của Trang A Phật bắt đầu rút đao kiếm ra đánh sáp lá cả với quân địch. Đám hắc y dị nhân chiếm ưu thế về lực lượng nhưng binh sĩ thập tam doanh lại áp đảo về nhân số, lại có quân trận do Đông Phương Trường Minh truyền thụ làm cho hai bên nhất thế lâm vào tình cảnh rằng có ai cũng không thể làm gì được ai. Mà trong lúc này, tên Hắc Y Dị Nhân được gọi là lão đại kia cũng xông thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Vút. Khi còn cách mục tiêu mấy trượng, hắn đột nhiên há miệng phun ra một thanh phi kiếm màu vàng. Chương 100, chân tướng 2. Ầm. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy phi kiếm bắn về phía mình thì lật tay ầm ầm đánh ra một quyền. Ầm. Đùng. Quyền kiếm va chạm vào nhau trong không trung, lập tức vang lên từng tiếng nổ to, tiếp theo đó chỉ thấy thanh phi kiếm màu vàng ầm ầm bay ngược trở lại. Hắc Y Dị Nhân lão đại nhìn thấy bản mạng phi kiếm mà mình nuôi dưỡng nhiều năm lại bị người thanh niên trước mắt dễ dàng đánh bay như vậy thì trong lòng vô cùng sợ hãi, hai tay vội vàng đánh ra từng đạo thủ ấn quỷ dị. Gỡ rào. Trong chớp mắt chỉ thấy sau lưng Hắc Y Dị Nhân xuất hiện một đạo kim sắc pháp tướng lớn hơn 10 trượng, tay cầm một thanh cự kiếm màu bạc chém thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Đến đây đi. Đông Phương Trường Minh cao giọng quát lên một tiếng. Ngang. Trong lúc đang nói chuyện, một con cự long màu trắng từ trong lòng bàn tay hắn bay ra hung mãnh gầm lên một tiếng, sau đó xông thẳng đến chỗ kim sắc pháp tướng. Ầm ầm ầm. Bạch long đấu với kim sắc pháp tướng, hai bên đều có lực phá hoại của hai bên đều phi thường cường đại, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã làm cho không gian xung quanh không thể nào chịu nổi áp lực, bắt đầu xuất hiện một số vết nứt. Gỡ rào. Lại qua thêm một lúc, bạch long đống nhiên há miệng phun ra một quả cầu màu bạc bên trong chứa đầy lôi điện về phía kim sắc pháp tướng. Ầm. Lôi châu vừa bắn trúng kim sắc pháp tướng đầu tiên tạo ra vô số tiếng nổ dậy đặc liên miên không dứt, ngay sau đó chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên vang lên, kèm theo đó là một màn hào quang trắng xóa bắn ra bốn phía. Đối diện với màn hào quang này, cho dù là Đông Phương Trường Minh cũng phải khép hở hai mắt lại. Khi hắn lần nữa mở mắt ra thì chỉ thấy vùng không gian trăm trượng trước mắt mình đã hoàn toàn trở thành một đám hỗn độn, mà kim sắc pháp tướng cũng đã bị hủy diệt triệt để, hóa thành vô số mảnh nhỏ bay đi trong gió. Tuyệt chiêu vừa bị phá, lão đại của đám hắc y dị nhân liền há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị thương cực kỳ nặng, nhưng vào giờ phút này hắn nào có tâm tình để ý đến những chuyện này, thừa lúc Đông Phương Trường Minh còn chưa để ý đến mình lập tức quay đầu lại thi triển độn thuật bảo chạy.
muốn chạy. Mơ tưởng. Nhưng mà Đông Phương Trường Minh làm sao có thể để cho kẻ địch dễ dàng chạy thoát như vậy, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Ầm. Bạch Long trên bầu trời lập tức hóa thành một tấm lưới lớn dùng tốc độ mắt thường không thể nào thấy được trói chặt lão đại của đám Hắc Y Dị Nhân lại, sau đó kéo hắn đến trước mặt Đông Phương Trường Minh. Chết đi. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói một tiếng sau đó đưa tay lên muốn một trường giết chết đối phương. Khoan đã Đông Phương Trường Minh, nếu như ngươi không muốn biết ai đã hại chết Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân thì cứ giết ta. Sau này cũng đừng có hối hận vì quyết định hôm nay. Đúng lúc này đột nhiên lão đại của đám Hắc Y Dị Nhân lại cao giọng quát lên một tiếng. Ngươi nói như vậy chẳng lẽ ngươi biết là ai đã chủ mưu hại chết phụ thân và gia gia ta sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì hơi sững người lại trầm giọng hỏi. Đúng vậy. Chỉ cần ngươi hứa không giết ta thì ta có thể đem hết đầu đuôi của chuyện này kể cho ngươi biết. Lão đại của đám Hắc Y Dị Nhân vội vàng gật đầu nói. Dựa vào cái gì mà ta phải tin ngươi chứ? Đông Phương Trường Minh nhíu nhíu mày một chút rồi hỏi. Bằng vào sinh mạng của ta đang nằm trong tay ngươi không đủ sao? Lão đại của đám Hắc Y Dị Nhân nhỏ giọng nói. Không đủ. Trừ khi ngươi có thể phát ra tâm ma chi thể, nếu không đừng hỏng ta tin ngươi. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói. Được. Ta xin thể những chuyện ngụy duyên ta sắp nói đều là sự thật 100%, nếu có nửa phần giả dối thì ta sẽ bị thiên ma phệ tâm thiên hỏa phần thân chết không toàn thây. Lão đại của đám Hắc Y Dị Nhân nghe vậy suy nghĩ một chút rồi cắn răng phát ra tâm ma chi thể. Bây giờ ngươi có thể tin ta rồi chứ? Sau khi làm xong, Ngụy Khoái nhìn Đông Phương Trường Minh dò hỏi. Tạm được rồi, nói đi. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái nói. Thật ra sở dĩ Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân chết đi là do Tư Mã Trường Phong gây ra. Ngụy Khoái trịnh trọng nói. Tư Mã Trường Phong? Hắn thì liên quan gì đến chuyện này? Đông Phương Trường Minh nghe xong thì lộ vẻ không hiểu hỏi. Ngươi nghe xong những lời của ta nói thì sẽ hiểu hết mọi chuyện. Ngụy Khoái trầm giọng nói một tiếng sau đó đem hết giao dịch của Tư Mã Trường Phong và Bái Nguyệt Quốc kể hết cho Đông Phương Trường Minh nghe. Tư Mã Trường Phong tên khôn kiếp nhà ngươi. Sau khi nghe xong tất cả mọi chuyện, Đông Phương Trường Minh cắn răng nói ra mấy chữ, đồng thời trong mắt hắn cũng lóe lên một loại sát khí kinh thiên động địa. Ngụy Khoái đang bị trói trên mặt đất nhìn thấy sát khí trong mắt Đông Phương Trường Minh thì không nhịn được dùng mình một cái. Ngươi nói như vậy có chứng cứ gì không? Nhưng mà Đông Phương Trường Minh đã khôi phục lại sự bình tĩnh, thở ra một ngụm chọc khí lại lần nữa nhìn Ngụy Khoái hỏi. Hắn tuy không nghi ngờ độ tin cậy trong lời nói của đối phương nhưng cũng biết rõ rằng phải có chứng cứ xác thực mới có thể buộc tội được Tư Mã Trường Phong, nếu không thì chỉ dựa lời nói của một tên tướng địch căn bản không thể làm gì được vị đại nguyên soái tay nắm trọng binh này. Có trong tay ta đúng là có chứng cứ Tư Mã Trường Phong tư thông với Bái Nguyệt Quốc chúng ta. Đã chứng kiến kinh thiên sát khí trong mắt Đông Phương Trường Minh, Ngụy Khoái sao dám chậm trễ, vội vàng lấy trong người ra một viên Nguyệt Ánh Thạch đưa cho Đông Phương Trường Minh. Viên Nguyệt Ánh Thạch này có tác dụng gì? Đông Phương Trường Minh nhìn thấy Nguyệt Ánh Thạch thì trầm giọng hỏi. Bẩm đại nhân, tiểu nhân vốn là cháu sát thần Ngụy Vô Nhai, thủ lĩnh Ảnh Nguyệt Sát Đoàn của Bái Nguyệt Quốc, cũng là người trực tiếp bàn bạc chuyện hợp tác với Tư Mã Trường Phong. Khi hai bên bàn bạc ra ra, ta đã bí mật sử dụng viên Nguyệt Ánh Thạch này ghi lại tất cả, lần này biết tiểu nhân đến đây làm nhiệm vụ cho nên đã đem nó giao cho ta để đề phòng bất chắc. Ngụy Khoái cung kính nói. Tốt. Mau bảo người của ngươi dừng tay cho ta. Đông Phương Trường Minh nghe vậy hài lòng gật đầu một cái sau đó trầm giọng nói. Vâng. Tất cả dừng tay hết cho ta. Ngụy Khoái gật đầu một cái sau đó hét lớn một tiếng, âm thanh vang vọng hư không truyền vào hai đám Hắc Y Dị Nhân đang chiến đấu phía dưới. Cái gì? Dừng tay. Lão đại bảo chúng ta dừng tay. Sao lại như vậy? Đừng hỏi nhiều, mau bỏ vũ khí xuống đi. Đúng đó. Đúng đó. Nam. Đám Hắc Y Dị Nhân đang chiến đấu phía dưới nghe thấy âm thanh của Ngụy Khoái thì vô cùng kinh ngạc, nhưng mà bọn họ đều là tinh binh được huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt, lập tức làm theo lệnh bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Binh sĩ của Thập Tam Doanh thấy vậy cũng không tiếp tục động thủ nữa mà nhanh chóng lấy dây trói đặc chế ra đám tù binh vừa đầu hàng lại. Tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm gì? Sau một lát, Trang A Phật bước tới trước mặt Đông Phương Trường Minh hỏi. Chuẩn bị ngựa cho ta toàn quân trở về đại doanh. Đông Phương Trường Minh trầm giọng ra lệnh. Vâng tướng quân. Trang A Phật nghe vậy tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, cung kính kêu lên một tiếng. 4. Nửa ngày sau, toàn bộ quân lính Thập Tam Doanh đã trở về Ba Lăng Thành. Sau khi về tới nơi, hắn không nói một lời trực tiếp xông thẳng bên trong phủ thành chủ. Đông Phương Trường Minh, không phải bổn soái đã ra lệnh cho ngươi đi trấn giữ mỏ Ba Lâm rồi sao? Tại sao bây giờ lại đột nhiên trở về đây? Lúc này Tư Mã Trường Phong đang cùng chư tướng bàn bạc chuyện bên trong đại sảnh, nhìn thấy Đông Phương Trường Minh xông vào thì quát lên hỏi. Bổn tọa trở về đây là vì luận tội tên phản tướng phản bội triều đình nhà ngươi. Đông Phương Trường Minh cao giọng quát lên. Khốn kiếp!
tên tiểu tử nhà ngươi dám vô lễ với bổn soái người đâu, mau bắt hắn lại cho ta. Tư Mã Trường Phong nghe vậy tức giận quát lên một tiếng. Ken ken ken. Chư tướng nghe lệnh lập tức rút binh khí của mình ra muốn xông lên chế ngự Đông Phương Trường Minh lại, nhưng bọn họ còn chưa kịp động thủ thì hắn đã lấy từ trong người ra một tấm kim bài giơ cao lên. Đông Phương hầu lệnh. Đông Phương Trường Minh, ngươi lấy nó ra là có ý gì? Chư tướng vừa nhìn thấy tấm kim bài đó trên mặt lập tức xuất hiện vẻ kinh hãi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Rất đơn giản, ý của ta chính là hôm nay ta không dùng thân phận tướng quân của quân đội mà dùng thân phận của Đông Phương hầu của đại sở luận tội. Tư Mã Trường Phong, hy vọng các ngươi không nhúng tay vào chuyện này. Đông Phương Trường Minh cao giọng quát. Đông Phương Trường Minh, ngươi nói muốn luận tội ta thật ra là tội gì? Tư Mã Trường Phong ngồi trên chủ vị đã hơi bình tĩnh lại, nghe thấy lời của Đông Phương Trường Minh thì cười hỏi, hắn căn bản không tin chuyện Đông Phương Trường Minh có thể luận tội mình chuyện gì. Ngươi xem đây là cái gì đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười một cái, sau đó lấy viên Nguyệt Ánh Thạch ngụy khoái đưa cho mình ra truyền linh lực vào bên trong. Ẩm. Nguyệt Ánh Thạch vừa nhận được linh lực của Đông Phương Trường Minh thì phát ra một luồng ánh sáng bắn lên trời tạo thành một khung cảnh. Mọi người trong đại sảnh không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn lên. Khung cảnh mà Nguyệt Ánh Thạch chiếu ra là một ngọn núi cao, trên ngọn núi có hai bóng người đang đứng, một người trong đó chính là Tư Mã Trường Phong, người còn lại là một lão giả tóc bạc, chính là gia gia của Ngụy Khoái Sắt Thần Ngụy Vô Nhai. Không biết Tư Mã đại tướng quân hẹn ta ra đây là có chuyện gì? Lúc này chỉ nghe Ngụy Vô Nhai nhìn Tư Mã Trường Phong hỏi. Không dám giấu, Ngụy đoàn trưởng, hôm nay ta mời ngài ra đây là muốn bàn một vụ giao dịch. Tư Mã Trường Phong nhìn Ngụy Vô Nhai cười nói. Giao dịch? Giữa chúng ta có giao dịch gì để bàn chứ? Ngụy Vô Nhai kinh ngạc nhìn Tư Mã Trường Phong hỏi. Giao dịch mà ta muốn làm chính là muốn Ảnh Nguyệt Sát Đoàn các ngươi phái ra sát thủ giúp cho ta diệt trừ hai người Đông Phương Lăng Thiên và Đông Phương Lăng Vân, giúp ta ngồi lên vị trí đại sở đại nguyên soái. Tư Mã Trường Phong trịnh trọng nói. Muốn Ảnh Nguyệt Sát Đoàn chúng ta giúp ngươi thì bọn ta có lợi ích gì? Ngụy Vô Nhai nghe vậy trong lòng tuy rất kinh hãi nhưng mà bên ngoài vẫn tỏ vẻ không nóng không lạnh nói. Không phải xưa nay Bái Nguyệt Quốc các ngươi xưa nay luôn rất muốn có được 20 thành trì ở phía đông bắc của đại sở ta, sau khi các ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này ta sẽ đem 20 thành trì đó tặng cho các ngươi xem như là lễ vật để báo đáp. Tư Mã Trường Phong nhìn Sát Thần trầm giọng nói. Ta dựa vào các gì phải tin ngươi? Ngụy Vô Nhai trầm giọng hỏi. Dựa vào cái này. Tư Mã Trường Phong lấy từ trong người ra một vật ném cho Ngụy Vô Nhai. Tốt. Nếu như ngươi đã hạ vốn như vậy thì bọn ta tin ngươi một lần. Ngụy Vô Nhai đảo mắt nhìn qua vật đó một lần, sau đó nhìn Tư Mã Trường Phong kêu lên một tiếng, thì ra vật mà Tư Mã Trường Phong vừa đưa cho hắn là một bức thư, trong đó có ghi chép đầy đủ kế hoạch của mình, hơn nữa trên đó còn có chữ ký, dấu tay và ấn tín của Tư Mã Trường Phong. Chỉ cần Bái Nguyệt Quốc đưa thứ này cho Sở Đế thì Tư Mã Trường Phong hắn sẽ lập tức thân bại danh liệt, không còn trốn dung thân. Tốt! Chúng ta hợp tác vui vẻ! Tư Mã Trường Phong vui vẻ kêu lên một tiếng.